Chương 89, tuyệt sát song bảo thai chương 89, tuyệt sát song bảo thai làm giả tự đạo nhìn thấy Minh Thương Hải áp lên tới 4 người lúc, lập tức mặt sáng như cho, cả người dường như trong nháy mắt già mua thêm 10 tuổi. Mà phía sau hắn giả Ngũ Nghĩa cùng giả Gia Đống cũng kém không nhiều, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt, mồ hôi lạnh đã thấm ướt vạt áo của bọn hắn. Triệu Kiệt mắt nhìn bị trói gô cột 4 người, bị người đối giả tự đạo nói rằng, giả thừa tướng, ngươi không phải liền là muốn kéo dài thời gian, chờ Phùng thống lĩnh cùng Trần thống lĩnh khởi binh đi. Ngươi hai cái này gia tướng không phải thế nào, hơi hơi hù dọa một chút liền cái gì đều chiêu, thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Xem ra có dạng gì chủ tử liền có dạng gì thủ hạ. A nói xong quay đầu đối còn có chút không làm rõ ràng được tình trạng Lôi Trúc Đủ nói rằng, Lôi thống lĩnh, trung nghĩa hai chữ này cũng không phải là người người đều có thể dùng. Nếu không phải bản thiếu gia trước đó tất cả an bài xong, chẳng phải là nhường hắn đạt được. Lôi Trúc Đủ làm người mặc dù có chút cầu thả, nhưng có thể làm được đại nội thị vệ thống lĩnh tự nhiên cũng không phải đồ đần. Lúc này nghe Triệu Kiệt nói như thế, lại nhìn bỗng chốc bị bắt 4 người cùng giả tự đạo sắc mặt, cũng hiểu được chính mình kém chút hỏng đại sự, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, quát to, có ai không, đem người toàn bắt lại. Lập tức có 20 mấy cái đại nội thị vệ như lang như hổ giống như cùng nhau tiến lên. Bọn hắn cũng nhìn thấy chính mình cấp trên sắc mặt, tự nhiên không dám thất lễ. Lúc này vẫn đứng tại giả tự đạo bên người một cái làm thị vệ ăn mặc nam tử trung niên lách mình ngăn khuất giả tự đạo trước mặt, quát to, bảo hộ ba vị đại nhân rời đi. Trải qua hắn một tiếng này hét lớn, giả tự đạo ba người mới hồi phục tinh thần lại, biết đại thế đã mất, không trốn liền đợi đến lên đoạn đầu đài. Bọn hắn tranh thủ thời gian ở nhà đem bảo vệ dưới hướng trong phủ thối lui. Trong nháy mắt đại nội thị vệ liền cùng giả phủ gia tướng giao thủ. Cái kia nam tử trung niên hiển nhiên là cao thủ, đại nội thị vệ căn bản không có một cái là hắn năm hợp chi địch. Nhưng giả phủ gia tướng vốn lại ít tại đại nội thị vệ, hơn nữa còn muốn phân ra một bộ phận người bảo hộ giả tự đạo bọn người chạy trốn, càng là tại nhân số bên trên rơi vào hạ phong. Cho nên mặc dù có cao thủ tọa trấn, nhưng giả phủ gia tướng vẫn là chậm rãi hướng trong phủ thối lui. Có mấy cái muốn hướng bên ngoài phá vòng vây cũng bị canh giữ ở ngoại vi đại nội thị vệ loạn đao chém chết. Triệu Kiệt thấy chính chủ thế mà muốn chạy trốn, còn đến mức nào? Mặc dù cả tòa phủ đệ đã bị trùng điệp vây quanh, nhưng khó đảm bảo có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hắn tranh thủ thời gian chào hỏi nhân thủ đuổi theo. Có Minh Thương Hải ngăn chặn trung niên nam tử kia, cái khác liền không có vấn đề gì. Sau nửa canh giờ, toàn bộ giả phủ rốt cục bình tĩnh lại. Giả tự đạo ba người bị trói giống bánh trưng như thế, bị Lôi Trúc Đủ phái người giải đi. Minh Thúc, thương thế của ngươi ra sao? Thấy Minh Thương Hải đi tới gần, Triệu Kiệt quan tâm hỏi. Đây cũng không phải nói Triệu Kiệt thương cảm bảo vệ thuộc hạ, mà là hắn nghĩ đến Minh Thương Hải hiện tại là thủ hạ đệ nhất cao thủ, về sau dùng được địa phương tự nhiên còn có rất nhiều, đương nhiên không thể hiện tại liền mất đi cái này miễn phí sức lao động. Mặc kệ Triệu Kiệt trong lòng là nghĩ như thế nào, sự quan tâm của hắn vẫn là khiến Minh Thương Hải rất là cảm động, cung kính nói, cảm tạ thiếu gia quan tâm, thuộc hạ phục đại hoàn đan sau thương thế đã không còn đáng ngại. Mới vừa rồi cùng trung niên nam tử kia đánh nhau, hai người có thể nói là thế lực ngang nhau. Mặc dù cuối cùng Minh Thương Hải bằng vào chính mình nguyên bản thân làm sát thủ tại khinh công bên trên ưu thế đánh bại nam tử trung niên, nhưng cũng bị nội thương. Triệu Kiệt mỉm cười gật đầu, "Ân, không có việc gì liền tốt. Giả phủ người đều bắt lại sao?" "Người đều bắt lại, chỉ là duy trì thiếu đi giả tự đạo cháu trai giả Ngũ Nhân. Vừa rồi Lôi thống lĩnh cũng lục soát một lần, vẫn là không thấy tăm hơi. Hiện Lôi thống lĩnh đã áp lấy giả tự đạo đám ba người trở về phục mệnh." "A, không thấy." Triệu Kiệt kỳ quái ứng tiếng, bất quá chỉ là cúi đầu suy nghĩ một chút, khóe miệng liền lộ ra hiểu rõ mỉm cười, nói, "Việc này không đổi, bản thiếu gia tự nhiên có biện pháp bắt hắn cho bắt tới." Một bên khác tại thành Nam một chỗ vắng vẻ dân phòng bên trong, Hoàng Thiện đang cẩn thận giấu ở nơi hẻo lánh bên trong, tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm trong phòng bếp một cái có hai tay ôm lại thổ bạc nước. Lúc này có một người thị vệ đi vào bên cạnh hắn, nhẹ nói, "Phó thống lĩnh, Phúc Mãn lâu bên trong có quan hệ người chờ đều đã bắt lại, nhưng bắt được biết võ công chỉ có ba cái khác không thấy bóng dáng, khả năng ngay tại trong mật đạo." Đại gia không cần hoài nghi, thị vệ này chỗ kêu phó thống lĩnh chính là Hoàng Thiện. Thân làm Triệu Kiệt cận vệ, thân phận tự nhiên không giống, hơn nữa đạt được Triệu Kiệt chỉ điểm sau, võ công tinh tiến không ít, tại vương phủ thị vệ bên trong cũng xếp hàng đầu, làm cái này phó thống lĩnh cũng coi như danh xứng với thực. Hoàng Thiện nhẹ gật đầu, nói, "Ân, ngươi tiếp tục đi trông coi, đừng để người từ cửa chính trốn thoát." Thị vệ kia lên tiếng liền đi xuống. Lại đợi một hồi, rốt cục có động tĩnh. Hoàng Thiện tranh thủ thời gian ra hiệu chung quanh giấu ở chỗ tối thị vệ cẩn thận. Chỉ thấy trong phòng bếp cái kia vạc nước bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng ma sát, vạc nước chậm rãi hướng một bên rời, hiện ra một cái có thể cung cấp một người xuất nhập cửa hang. Tiếp lấy một cái đầu theo trong động đưa ra ngoài, cẩn thận hướng bên ngoài nhìn một chút. Một hồi sau, có lẽ là thấy không có gì dị thường, liền cả người theo trong động nhảy ra ngoài. Mượn bên ngoài yếu ớt ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được là cái trẻ tuổi nam tử. Tiếp lấy lại từ trong động nhảy ra 4 người, theo thứ tự là 2 nam 2 nữ. 5 người sau khi ra ngoài, Huyên Huyên không biết do nói cái gì, sau đó trong đó một người đàn ông trước hướng ngoài phòng nhìn một chút, thấy không có gì thường sau, quay đầu hướng 4 người khác gật đầu. Về sau 5 người liền cẩn thận hướng bên ngoài sờ soạn. Ai ngờ bọn hắn vừa đi ra phòng bếp, liền có một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, hướng bọn hắn vào đầu che lại đến. Trong đó 2 nam 1 nữ phản ứng được nhanh, đang bỏ chăn ở trước một khắc tránh ra. Một cái khác nam một nữ thì là bị lưới vừa vặn, còn đến không kịp rút đao lưới rách mà ra, liền có mấy cái đao gác ở bọn hắn trên cổ. Chạy ra 3 người thấy bất ngờ xảy ra chuyện, 2 người nam giữ chặt muốn quay người cứu người nữ tử, liền phải trốn ra phía ngoài đi. Thật là bọn hắn hiển nhiên đã không có cơ hội, trung quanh đã vây lên 20 mấy cái thị vệ. Lúc này bị bắt lại 2 người bị trói, bắt giữ lấy Hoàng Thiện trước mặt. Làm Hoàng Thiện nhìn thấy kia bị bắt nữ tử lúc, không khỏi cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hắn đối với nữ nhân không có gì nghiên cứu, nhưng cũng nhìn ra được nàng này là nhất tuyệt sắc, hơn nữa còn là vũ mị hình. Càng quan trọng hơn là, hắn đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân đang đề phòng một cô gái khác, hai nữ thế mà dáng dấp giống nhau như lúc, không sai chút nào. Thấy tình cảnh này, trong đầu của hắn không khỏi ý nói, hai nữ tử này xuất sắc như thế, càng hiếm thấy hơn vẫn là đôi song bạc thai, thiếu gia gặp khẳng định sẽ thích, đến lúc đó một cao hứng nói không chừng sẽ còn chỉ điểm ta mấy chiêu, hắc hắc, nghĩ tới đây, hắn nghiêm mặt nói, cái kia nữ đừng bị thương, cái khác tùy tiện, chỉ cần còn có khẩu khí là được. Nói xong chính mình đi đầu hướng cái kia nữ đánh tới. Chương 90, xinh đẹp mẹ vợ chương 90, xinh đẹp mẹ vợ giả phủ bên này, Triệu Kiệt chuyển động giá sách bên trên sứ men xanh bình hoa, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, giá sách liền chậm rãi hướng một bên rời, hiện ra một cái ẩn nấp cửa ngầm. Hắn khiến người khác chờ ở bên ngoài đợi, một thân một mình đi vào. Nói đùa, chính mình mẹ vợ thật là toàn thân xích quả lấy, để người khác đi vào chẳng phải là đều bị thấy hết. Còn chưa đi tới thách thất, hắn liền nghe được giả ngũ nhân tiếng chửi rủa cùng roi quất vào trên lục thể thanh thúy thanh vang. Lần này hắn không có ẩn tàng thân hình, mà là đi thẳng vào. Chỉ thấy cái kia điều giáo điển tục vân trung niên nữ tử đang sợ hãi tại góc tường, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem giả ngũ nhân, trên má phải có cái dấu bàn tay rành rành, hiển nhiên là bị đánh. Mà điển tục vân vẫn là cùng lần trước nhìn thấy lúc như thế, toàn thân xích quả quỳ nằm rạp trên mặt đất, giống một cái thuần phục mâu thú. Giả ngũ nhân đứng ở sau lưng nàng, cầm trong tay một đầu roi ra, đang dùng lực quật lấy nàng. Trên lưng của nàng, đặc biệt là nhổng lên thật cao trên cặp mông đều là vết thương chồng chất, theo mỗi một cái quật liền phát ra một tiếng điều khóc, nhưng trên mặt vẻ mặt thống khổ bên trong lại xen lẫn vui vẻ cùng hưng phấn. Cái này khiến Triệu Kiệt nhìn càng thêm là cảm thán cái kia trung niên nữ tử điều giáo thủ đoạn, trong lòng không khỏi kích động. Bất quá còn tốt, hắn còn không quên chính mình là vào để làm gì. Bởi vì giả ngũ nhân mặt chính đối thạch thất cổng, bởi vậy Triệu Kiệt vừa tiến đến hắn liền thấy được. Trong tay đang muốn rơi xuống roi rừng ở giữa không trung, hắn lăng lăng nhìn Triệu Kiệt một hồi lâu, mới có hơi hoảng sợ nói rằng, ngươi là sao? Vào bằng cách nào? Triệu Kiệt ép buộc chính mình đem ánh mắt theo Điền Thục Vân mê người trên thân thể rời, nhìn xem giả ngũ nhân, nghiền ngẫm nói, bản thiếu gia làm sao lại không thể vào tới? Giả công tử ngươi thật đúng là có thể tránh đi, nếu không phải bản thiếu gia, người khác thật đúng là tìm không thấy ngươi đây. Nghe xong Triệu Kiệt lời nói, lại nghĩ tới hắn như thế trắng trợn đi vào nơi này đến, giả ngũ nhân cũng biết nhà bọn hắn khẳng định đã hoàn toàn kết thúc. Nghĩ đến chính mình sắp đầu dọn nhà, hắn bỗng nhiên biến điên cuồng lên, một bả nhấc lên trên đất Điền Thục Vân, rút ra trên người dao găm, gác ở Điền Thục Vân trên cổ, có chút giữ tợn nói, ngươi biết nàng là ai chăng? Nàng chính là tiền nhiệm hộ bộ Hưu thị lang mục nhân thê tử Điền Thục Vân, bất quá bây giờ đã là bản thiếu gia mỹ nữ quyển, ha ha, ta biết giả gia đã kết thúc, ta cũng sẽ đầu dọn nhà, bất quá có như thế đầu xinh đẹp mỹ nữ quyển chôn cùng cũng đăng giá, ha ha. Điền Thục Vân tại giả ngũ nhân lúc nói chuyện liền biết có người đi vào rồi. Mặc dù nàng đã thành thói quen thân phận bây giờ, nhưng vẫn là không tự chủ được quay đầu, thấy đi vào là không nhận ra cái nào nam tử thanh niên. Từ nhỏ dưỡng thành xấu hổ chi tâm nhường nàng thói quen muốn tìm đồ vật che khuất chính mình trần trụi thân thể, nhưng lại sợ hãi nhận chủ nhân, giả ngũ nhân, trừng phạt, chỉ có thể tiếp tục chết lặng quỷ nằm rạp trên mặt đất. Lúc này đột nhiên nghe được giả ngũ nhân lời nói, nàng không khỏi toàn thân run lên, nguyên bản chết lặng trên mặt lộ ra mê mang cùng thần sắc thống khổ. Ngay cả bị giả ngũ nhân dùng dao găm gác ở trên cổ, cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Triệu Kiệt xem xét giả ngũ nhân như thế liền biết hắn là bị kích thích, tạm thời lâm vào trạng thái điên cuồng, chuyện gì đều làm ra được. Hắn thầm trách chính mình chủ quan đồng thời, cũng đang suy tư như thế nào cứu Điền Thục Vân. Hắn mỉm cười nói, ha ha, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm. Giả phủ trên dưới đều bị tóm lên tới là không giả, nhưng theo bản thiếu gia biết, việc này còn tại trong điều tra, phải chăng có tội, định không định tội, hiện tại còn nói còn quá sớm. Chẳng qua nếu như hiện tại ngươi giết cái này cái gọi là tiền nhiệm hộ bộ Hưu thị lang mục nhân thế tử, kia không cần phải nói cũng biết ngươi là chết chắc. Giả ngũ nhân trải qua một hồi này tỉnh táo, đầu não cũng thanh tỉnh điểm, nghe xong Triệu Kiệt lời nói, có chút không tin tưởng nói, thật. Triệu Kiệt vẻ mặt nghiêm nghị vừa định gật đầu, đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem giả ngũ nhân sau lưng. Giả ngũ nhân trông thấy Triệu Kiệt vẻ mặt, không khỏi có chút kỳ quái, cho là mình sau lưng xuất hiện cái gì kinh khủng đồ vật, tranh thủ thời gian quay đầu. Tại hắn quay đầu một phút này, Triệu Kiệt động. Hắn thi triển phiêu miểu huyễn bộ một cái lắc mình liền đã đến giả ngũ nhân bên người, không đợi hắn kịp phản ứng, như thiểm điện chế trụ cổ tay của hắn. Dao găm lập tức vô lực rơi trên mặt đất. Tận lực đổi tiếp một cước, giả ngũ nhân lập tức như diều đứt dây như thế bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường, sau đó lại rơi trên mặt đất. Bất quá lại không có ngất đi, chỉ là ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Nhìn xem bị chính mình đá một cước, đau đến lăn lộn trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng giả ngũ nhân, Triệu Kiệt hung tợn nói rằng, tiểu tử, dám uy hiếp bản thiếu gia, đây chính là kết quả. Nói xong nhìn về phía bị chính mình ôm vào trong ngực, đang lăng lăng nhìn xem giả ngũ nhân Điền Thục Vân. Đập vào mắt chính là một đôi cao ngất đầy đặn rõ ràng màn đầu, hắn không khỏi len lén nuốt một ngụm nước bọt. Bất quá cuối cùng hắn còn nhớ rõ Điền Thục Vân thân phận, không có làm ra làm loạn cử động. Hắn khó khăn đem mỹ nhân buông ra, lúc này mới hỏi, ngươi không sao chứ? Điền Thục Vân nghi hoặc nhìn Triệu Kiệt một hồi, mới lên tiếng, ngươi là tới cứu ta sao? Lúc này nàng cũng không nghĩ tới chính mình xích quả mỹ hảo thân thể đang bại lộ tại Triệu Kiệt trước mặt, khả năng tinh thần vẫn còn chết lặng trạng thái, không có hoàn toàn khôi phục lại. Triệu Kiệt mỉm cười nói, ân, là Tuyết Nhi để cho ta tới cứu ngươi. Câu nói này đối Điền Thục Vân mà nói giống như sấm sét giữa trời quang. Tuyết Nhi hai chữ này đối với nàng mà nói quá quen thuộc. Mấy tháng qua trên tinh thần chết lặng giống như gió xuân mơn trớn giống như, một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Triệu Kiệt, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, à, kinh hô một tiếng, một tay ôm ngực, một tay che đậy tại hạ thể, vẻ mặt kinh hoàng nhìn xem Triệu Kiệt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Lúc này mỹ nhân bán giả bán lộ dáng vẻ đối Triệu Kiệt ngược lại càng có lực hấp dẫn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Điền Thục Vân, cơ hồ muốn phun ra lửa. Bất quá dù sao cả ngày tại trong đám nữ nhân lăn lộn, chỉ một hồi liền khôi phục lại. Chỉ là trong lòng của hắn thống khổ không ai biết, một cái tuyệt sắc mỹ nữ trần truồng lóa thể đứng tại trước mặt, không chỉ có không thể ăn, liền nhìn cũng không thể nhìn, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Trong lòng thậm chí cũng đang lo lắng có phải hay không hẳn là giải quyết hết mục nhân, đem Điền Thục Vân biến thành chính mình mỹ nữ quyển. Hắn không thôi đưa ánh mắt theo Điền Thục Vân trên thân rời đi chỗ khác, nhìn về phía chính nhất mặt hoảng sợ trung niên nữ tử, nói, có hay không quần áo, cầm kiện đến. Nữ tử kia nguyên bản thấy Triệu Kiệt nhìn về phía nàng, còn tưởng rằng muốn đối nàng nổi lên. Hiện tại thấy Triệu Kiệt chỉ là muốn nàng tìm bộ y phục đến, lập tức như được đại xá, tranh thủ thời gian lên tiếng, liền ở thạch thất nơi hẻo lánh một đống tạp vật bên trong lục lọi lên. Một hồi sau liền tìm ra một bộ y phục, chỉ là có chút bẩn. Triệu Kiệt tiếp nhận quần áo, đưa cho Điền Thục Vân, trước mặc vào đi, mặc dù không quá sạch sẽ, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Chương 91, kỳ dâm hợp hoàn tán chương 91, kỳ dâm hợp hoàn tán nữ tử kia nguyên bản thấy Triệu Kiệt nhìn về phía nàng, còn tưởng rằng muốn đối nàng nổi lên. Hiện tại thấy Triệu Kiệt chỉ là muốn nàng tìm bộ y phục đến, lập tức như được đại xá, tranh thủ thời gian lên tiếng, liền ở thạch thất nơi hẻo lánh một đống tạp vật bên trong lục lọi lên. Một hồi sau liền tìm ra một bộ y phục, chỉ là có chút bẩn. Triệu Kiệt tiếp nhận quần áo, đưa cho Điền Thục Vân, trước mặc vào đi, mặc dù không quá sạch sẽ, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Mỹ nhân ở mặc quần áo, hắn một đại nam nhân tự nhiên không thể đứng ở bên cạnh nhìn, đành phải đem khí rơi tại giả ngũ nhân trên thân. Lúc này giả ngũ nhân đã tốt điểm, nhưng vẫn là vô lực ngồi góc tường, từng ngụm thở phì phò. Thấy Triệu Kiệt vẻ mặt cười xấu xa hướng hắn đi tới, thân thể không tự chủ được hướng góc tường rụt rụt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Triệu Kiệt. Đã hoàn toàn tỉnh táo lại hắn, hiển nhiên đã không có vừa rồi kia cỗ chơi liều, run rẩy nói rằng, ngươi muốn làm? Làm gì? Triệu Kiệt cố ý vẻ mặt hung ác nói rằng, bản thiếu gia muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi giả đại công tử, hắc hắc. Thấy Triệu Kiệt vẻ mặt như thế hung ác, giả ngũ nhân tưởng rằng muốn giết hắn, lập tức kinh hãi gần chết, quỳ trên mặt đất, không chỗ ở dập đầu cầu xin tha thứ, cầu ngài thả ta đi, van cầu ngài, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Nhìn xem cái chán đã đập đến vết máu loang lổ giả ngũ nhân, Triệu Kiệt thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mỹ nữ ngay tại bên cạnh, hơn nữa cái này mỹ nữ hay là hắn mẹ vợ, hắn tự nhiên không thể hỏng hình tượng của mình, cho nên hắn cũng chỉ là trước dọa một chút giả ngũ nhân mà thôi. Một hồi sau, Điền Thục Vân liền đem y phục mặc tốt, mặc dù quần áo cũ nát, lại như cũ khó nén nàng đoan trang tú mỹ khí chất. Triệu Kiệt gọi giả ngũ nhân chính mình đuổi theo, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Trở lại giả tự đạo thư phòng, liền nhường Minh Thương Hải đem giả ngũ nhân cùng cái kia trung niên nữ tử áp tại vương phủ đi, lưu lại mấy cái thị vệ làm giải quyết tốt hậu quả công tác. Sau đó tại thị vệ chen chúc hạ, ngồi lên xe ngựa hướng vương phủ mà đi. Xe ngựa ở trong màn đêm chạy chậm rãi, bánh xe ép qua bản đá xanh đường phát ra quy luật tiếng vang. Ngồi ở trong xe ngựa, Triệu Kiệt nhìn xem trên mặt mặc dù còn giữ đỏ ửng, nhưng lại vẻ mặt tính cẩn nghe theo mà ngồi xuống Điền Thục Vân, trong lòng không khỏi nghĩ nói, hắn mẹ nó, phụ nhân kia điều giáo thủ đoạn cũng quá đạp ngựa châu lỗ mũi, đem đường đường một cái triều đình chính nhị phẩm đại quan chính thất điều giáo đến so nha hoàn còn nha hoàn. Nhìn bộ dáng của nàng, nói không chừng lão tử hiện tại muốn làm nàng, nàng cũng biết ngoan ngoãn biết lên. Phụ nhân kia cũng là hẳn là thật tốt lợi dụng một chút, không phải chẳng phải là lãng phí, hắc hắc, hiện tại hắn rất muốn biết Điền Thục Vân vì sao lại hãm hại mục nhân, thế là liền mở miệng nói, "Mục phu nhân." Nghe được xưng hô thế này, Điền Thục Vân không khỏi thân thể mềm mại run lên, nguyên bản cung thuận trên mặt xuất hiện một tia thần sắc thống khổ. Thấy tình cảnh này, Triệu Kiệt càng thêm xác định trong đó có ẩn tình, tiếp tục nói, "Mục gia trên dưới mấy chục nhân khẩu hiện tại đều bị nhốt tại trong thiên lao, nếu như không có đối mục đại nhân có lợi chứng cứ, đoán chừng là trốn không thoát bị xét nhà diệt tộc kết cục." Theo mục đại nhân nói tới, kia phong thông đồng với địch thư chính là người thừa dịp hắn say rượu thời điểm biết, không biết trong đó nhưng có cái gì ẩn tình. Triệu Kiệt nói xong, Điền Thục Vân đã lệ rơi đầy mặt, có ánh nước mắt theo mặt tái nhợt gò má trượt xuống. Nhưng cuối cùng như thế, nàng vẫn là bắt đầu hướng Triệu Kiệt giảng thuật toàn bộ sự kiện trải qua, thanh âm nghẹn ngào lại rõ ràng. Mọi chuyện cần thiết đều muốn theo Điền Thục Vân một lần dạo phố bắt đầu. Ngày đó bởi vì trong nhà son phấn bột nước sử dụng hết, Điền Thục Vân cũng cảm thấy thật lâu không có ra ngoài hít thở không khí, liền dẫn nha hoàn ra ngoài dạo phố. Nhưng thật vừa đúng lúc lại tại trên đường gặp giả ngũ nhân. Vừa nhìn thấy Điền Thục Vân, giả ngũ nhân trong nháy mắt liền bị nàng phong độ tuyệt thế sở mê, trong lòng thề nhất định phải đem Điền Thục Vân thu vào tay. Thế là thường phục làm ra một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ tiến lên bắt chuyện. Điền Thục Vân đều là nhanh 40 người, làm sao nhìn không ra giả ngũ nhân tâm tư, đương nhiên là không rảnh để ý, mua xong son phấn bột nước liền trở về phủ. Giả ngũ nhân đương nhiên không cam tâm cứ như vậy mất đi Điền Thục Vân, phái người tra một cái mới biết được Điền Thục Vân là mục nhân thế tử. Bất quá phát hiện này không có giảm bất chút nào hắn đạt được Điền Thục Vân quyết tâm. Hắn để cho thủ hạ giám thị mục phủ, vừa nhìn thấy Điền Thục Vân xuất phủ lập tức trở về báo. Rốt cục tại một tháng sau, Điền Thục Vân lại dẫn nha hoàn đi ra mua đồ. Chiếm được xuống tới báo giả ngũ nhân lập tức phân phó thủ hạ, chờ Điền Thục Vân đi đến ít người địa phương lúc, đem người cho trói lại. Sợ ở bên ngoài bị người phát hiện, giả ngũ nhân liền để cho thủ hạ đem người len lén đưa về giả phủ, đem nha hoàn ném cho thủ hạ hưởng dụng, mình ôm lấy Điền Thục Vân vào phòng. Xong việc về sau, Điền Thục Vân tìm chết tìm sống. Hơn nữa giả ngũ nhân cũng có chút gặp khó khăn, cứ như vậy đem Điền Thục Vân nhốt tại giả phủ, đến lúc đó mục nhân phát hiện thê tử mất tích, tra được đến rất dễ dàng liền sẽ tra được giả phủ, dù sao buộc Điền Thục Vân thời điểm vẫn là có mấy người nhìn thấy. Thật là nếu như trả về, coi như Điền Thục Vân không dám đem chuyện nói ra, cũng không nói nàng có thể hay không tìm chết, thật là về sau khả năng liền rốt cuộc không hưởng thụ được mỹ nhân, vừa rồi tư vị nhưng điều hắn dư vị vô tận. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Giả Ngũ Nhân rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp, xuất ra thật vất vả đạt được Chu Nho Quốc Vương thất mật thuốc, kỳ dâm hợp hoàn tán. Kỳ dâm hợp hoàn tán, Chu Nho Quốc Vương thất mật thuốc, thuộc về xuân dược một loại, nhưng lại có một chút khác biệt. Bình thường xuân dược chủ yếu là tác dụng tại trên nhục thể, nhưng kỳ dâm hợp hoàn tán không chỉ có tác dụng tại trên nhục thể, càng có thể tác dụng tại trên tinh thần. Đặc biệt là nữ nhân ăn về sau, sẽ làm tinh thần đặc biệt lên tiếng vấn, sinh ra ảo giác, nếu như lúc này cùng nam nhân giao cùng, càng là có thể dòng nước không ngừng, đạt được phiêu phiêu dục tiên, như lên tiên cảnh chờ một chút trên tinh thần tuyệt diệu hưởng thụ, đồng dạng phục dụng một lần sau, nếu như không phải ý chí kiên định người, đều sẽ hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Dùng qua kỳ dâm hợp hoàn tán sau, Giả Ngũ Nhân đạt được kết quả mình mong muốn. Điền Thục Vân rốt cục khuất phục tại hắn dưới dâm uy. Về sau hắn liền đem Điền Thục Vân thả lại mục phủ, Giả Ngũ Nhân sợ nha hoàn lắm miệng, liền cũng cho nàng phục dụng kỳ dâm hợp hoàn tán, cũng nhường Điền Thục Vân mỗi tháng đều muốn tới tìm hắn mấy lần, cung cấp hắn dâm nhạc. Một lần hai người bọn họ đang làm được khởi kính lúc, bị Giả Tự Đạo đụng thẳng. Nhắc tới Giả Tự Đạo cũng là lão dâm côn, tại hiểu rõ sự tình trải qua sau, bởi vì coi trọng Điền Thục Vân dung mạo, không chỉ có không có cỡ trách cháu của mình, còn cùng một chỗ điếm ố Điền Thục Vân. Mà Điền Thục Vân thì hoàn toàn thành hắn hai ông cháu đồ chơi. Tại không lâu sau đó một buổi tối, Bao Tín tìm đến Giả Tự Đạo thương lượng mục nhân chuyện. Giả Tự Đạo lập tức liền nghĩ đến Điền Thục Vân. Hắn trước đó viết xong một phong thông đồng với địch thư, nhường Điền Thục Vân thiết kế nhường mục nhân trích dẫn một phần. Mặc dù Điền Thục Vân trong lòng kịch liệt dãy rủa lấy, muốn cự tuyệt, nhưng ở lại một lần nữa phục dụng kỳ dâm hợp hoàn tán sau liền khuất phục. Điền Thục Vân nói đến đây, đã khóc không thành tiếng. Nàng run rẩy tiếp tục nói, thiếp thân thật xin lỗi lão gia, thật xin lỗi mục gia trên dưới. Thật là loại thuốc này thực sự thật là đáng sợ. Thiếp thân thật sự là thân bất do kỳ a. Chương 92, mẫu nữ gặp nhau. Chương 92, mẫu nữ gặp nhau. Nghe xong Điền Thục Vân giảng thuật, Triệu Kiệt đầu tiên nghĩ đến chính là tìm Giả Ngũ Nhân muốn kỳ dâm hợp hoàn tán. Loại này cùng loại dược vật tại vô danh dược điển bên trên tuy có ghi chép, nhưng cùng huyền đũ thảo một dạng, đều không có phối phương. Hắn cho tới nay đối loại thuốc này khao khát đã lâu, nhưng lại không thể được. Trước kia hắn nghe Mục Thu Tuyết nói qua nàng mẫu thân là như thế nào hiền lương thục đức, có chi thức hiểu lễ nghĩa, cùng nàng phụ thân là như thế nào ân ái. Đối với dạng này lời nói hắn đương nhiên không có chút nào hoài nghi. Hiện tại thấy cái này kỳ dâm hợp hoàn tán thế mà nhường một cái nguyên bản có thể nói là nữ tính tấm gương người ca nguyện trở thành người khác tính đồ chơi, hơn nữa còn bán chính mình nguyên bản ân ái cho phu, càng là đem nó định vị thành về sau hành tẩu giang hồ tất yếu trang bị. Qua một hồi lâu, Triệu Kiệt mới làm như có thật nói, thì ra là thế. Ai, hiện tại ngươi nghĩ kỹ muốn làm sao sao? Kể xong mấy tháng nay kinh lịch, Điền Thục Vân đã khóc không thành tiếng. Nghe xong Triệu Kiệt lời nói, dường như mới nhớ tới mình bây giờ tình cảnh, chính mình là thấp hèn phóng đãng nữ nhân, còn có mặt mũi nào đi gặp trước kia thân nhân? Hơn nữa còn làm hại yêu mình trượng phu sâu hãm thiên lao. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng không khỏi biến quyết tuyệt lên. Một mực chú ý đến Điền Thục Vân nhất cử nhất động, Triệu Kiệt lập tức liền đã nhận ra nàng ánh mắt biến hóa, hơi hơi tưởng tượng liền đại khái đoán được lòng của nàng bây giờ thái. Hắn trầm ngâm một lát, nói rằng, đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu đâu. Ta gọi Triệu Kiệt, là Tuyết Nhi phu quân. Tuyết Nhi cho tới nay đều là lấy ngươi vị mẫu thân này làm gương, nàng rất yêu nàng người nhà. Tại biết thân ngươi hãm giả phụ sau, không biết rõ rơi mất nhiều ít nước mắt. Ta biết ngươi bây giờ tâm tình, nhưng ngươi kia hoàn toàn là thân bất do kỷ, căn bản cũng không có thể trách ngươi. Ta muốn tất cả mọi người sẽ tha thứ cho ngươi, ngươi hẳn là phải thật tốt bảo trọng chính mình. Điền Thục Vân trên mặt mang nước mắt, có chút không dám tin tưởng nói rằng, thật sao? Triệu Kiệt mỉm cười nói, đương nhiên. Nhanh đến, ta trước hết dẫn ngươi đi thấy Tuyết Nhi A Ân. Điền Thục Vân dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, cúi đầu không biết rõ đang suy nghĩ gì. Một hồi sau liền đến Nam Vương phủ. Xuống xe ngựa, Điền Thục Vân nhìn thấy cửa phủ bên trên tấm biển, thế mới biết Triệu Kiệt thân phận, giật mình nhìn xem hắn. Triệu Kiệt nét miệng mỉm cười, liền dẫn nàng hướng biệt viện đi đến. Bởi vì biết Triệu Kiệt đêm nay có đại sự muốn làm, mặc dù minh bạch hắn không có việc gì, nhưng hai nữ vẫn là thức đêm chờ lấy hắn trở về. Lúc này đã là canh bốn sáng, trong vương phủ yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến càng bang âm thanh. Lãnh tỷ tỷ, ngươi nói phu quân thế nào vẫn chưa trở lại a? Đều canh bốn sáng, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn a? Mục Thu Tuyết có chút lo lắng nói. Lúc này hai nữ đang ngồi ở gian phòng ngoại thất bên trong, Lãnh Băng Ảnh lộ ra tương đối ổn trọng, mặc dù cũng rất lo lắng, nhưng vẫn là an tĩnh ngồi trên ghế. Mà Mục Thu Tuyết thì là thỉnh thoảng đứng người lên, hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nhìn Triệu Kiệt phải chăng trở về. Yên tâm đi, phu quân võ công cao như vậy, không có việc gì. Lại nói còn có Minh Thúc cùng số lớn thị vệ đi theo đâu. Lãnh Băng Ảnh lời này nhìn tựa hồ là đang an ủi Mục Thu Tuyết, kỳ thật cũng là đang an ủi chính nàng. Tay của nàng vô ý thức vuốt ve chén trà biên giới, để lộ ra nội tâm bất an. Lãnh Băng Ảnh vừa mới dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Hai nữ đi nhanh lên ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy Triệu Kiệt đi đầu đi tới. Triệu Kiệt cũng nhìn thấy từ trong phòng đi ra hai nữ, gấp đi mấy bước đi vào các nàng trước mặt, có chút trách cứ nói, hai người các ngươi tại sao còn chưa ngủ à? Đều đã trễ thế như vậy. Hai nữ tại Triệu Kiệt trên thân cẩn thận kiểm tra một chút, gặp hắn không bị thương tích gì sau, Mục Thu Tuyết mới lên tiếng, ngươi muộn như vậy còn chưa có trở lại, thiếp thân thế nào ngủ được á? Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần bị khuất, nhưng càng nhiều hơn chính là an tâm. Lãnh Băng Ảnh cũng nghĩ nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy Triệu Kiệt sau lưng Điền Thục Vân, coi là lại là Triệu Kiệt ở nơi nào gạt đến nữ tử, có chút mập mờ nói, phu quân, vị này là. Trải qua Lãnh Băng Ảnh tiểu nói này, Mục Thu Tuyết cũng nhìn thấy Điền Thục Vân. Trong nháy mắt con mắt của nàng trợn trừng lên, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mặt. Nàng chỉ biết là Triệu Kiệt đêm nay có đại sự muốn đi làm, cũng không biết cụ thể là cái gì. Sừng sốt một hồi, nàng mới kinh hỉ kêu lên, "Mẫu thân!" Vừa dứt tiếng, người đã nhào tới Điền Thục Vân trong ngực. Điền Thục Vân ôm chặt lấy nữ nhi, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Mấy tháng qua khuất nhục cùng thống khổ, tại thời khắc này dường như đều chiếm được phong thích. Nàng run rẩy vuốt ve nữ nhi mái tóc, nghẹn ngào phải nói không ra lời nói đến. Triệu Kiệt bốn người lại lần nữa trong phòng ngồi xuống. Tại được Điền Thục Vân sau khi đồng ý, Triệu Kiệt liền đem Điền Thục Vân chuyện nói một lần. Đợi hắn nói xong thời điểm, Mục Thu Tuyết mẫu nữ đã ôm đầu khóc giống cùng một chỗ. Lãnh Băng Ảnh thì là vẻ mặt tức giận, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đoán chừng nếu như bây giờ Giả Tự Đạo ông cháu ở chỗ này lời nói, sẽ bị nàng cho tháo thành tăng khối. Khóc một hồi, Mục Thu Tuyết lau nước mắt, ôn nhu nói, "Mẫu thân, không có chuyện gì, ngươi cũng là thân bất do kỷ. Tin tưởng phụ thân cũng biết tha thứ cho ngươi." Nghe xong nữ nhi lời nói, Điền Thục Vân chỉ là đắng chát cười một tiếng, khẽ lắc đầu, không nói gì. Nàng biết tại cái này giảng cứu trinh tiết thời đại, chính mình tao ngộ ý vị như thế nào. Mục Thu Tuyết cũng biết mình có chút không quá hiện thực. Tại xã hội này, nữ tử danh tiết so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Coi như mục nhân có thể có cái kia độ lượng, thật tha thứ Điền Thục Vân, nhưng muốn khôi phục hai người trước kia ân ái, khẳng định là không thể nào. Nghĩ tới đây, tâm tình của nàng cũng càng thêm nặng nề. Trong phòng trầm mặc một hồi lâu, Điền Thục Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia hy vọng cuối cùng, "Thế tử, ngài thật sự có biện pháp cứu ra Mục Lan sao?" Thanh âm của nàng run rẩy, tràn đầy chờ mong có thể theo Triệu Kiệt trong miệng đạt được mình muốn đáp án. Mấy tháng qua, nàng đều là tại chết lặng trung độ qua, ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy ngày còn có chút là mục nhân lo lắng bên ngoài, kế tiếp liền hoàn toàn đắm chìm trong bị dược vật khống chế dục vọng thủy triều bên trong. Triệu Kiệt đối với Mục Thu Tuyết dịu dàng cười một tiếng, ngược lại nhìn về phía Điền Thục Vân, ngữ khí kiên định, "Bá mẫu ngươi vẫn là gọi ta Triệu Kiệt ta về phần cứu ra bá phụ, ta có nắm chắc 10 phần, cho nên các ngươi không cần lo lắng." Trong ánh mắt của hắn lộ ra tự tin, để cho người ta không tự chủ được tin tưởng hắn lời nói. Mục Thu Tuyết cũng nói giúp bảo, "Đúng vậy a mẫu thân, phu quân sẽ cứu ra phụ thân. Hiện tại trời đều sắp sáng, ngươi hẳn là thật lâu không có thật tốt ngủ một giấc đi, vẫn là đi nghỉ ngơi đi." Nói xong thấy Điền Thục Vân gật đầu, liền gọi tới một cái nha hoàn, mang theo Điền Thục Vân đi khách phòng nghỉ ngơi. Chờ Điền Thục Vân sau khi rời đi, Triệu Kiệt nhẹ nhàng đem Mục Thu Tuyết ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, "Đừng quá khó qua, mọi thứ đều sẽ khá hơn." Mục Thu Tuyết tựa ở Triệu Kiệt trong ngực, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, ngươi thật sự có nắm chắc cứu ra phụ thân sao?" Triệu Kiệt hôn một cái trán của nàng, mỉm cười nói, "Đương nhiên. Giả Tự Đạo chứng cứ phạm tội đã vô cùng xác thực, phụ thân ngươi rất nhanh liền có thể trùng hoạch tự do. Chỉ là..." Hắn dừng một chút, ngữ khí biến nghiêm túc, "Chuyện của mẹ ngươi còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tại cái này thế đạo bên trên, nữ tử danh tiết quá là quan trọng." Chương 93, nước Nhật lễ nghi quan. Chương 93, nước Nhật lễ nghi quan. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thiện liền tới Vương phủ biệt viện phục bệnh. Hắn một mực chờ tới nhanh giữa trưa, Triệu Kiệt mới từ trong phòng đi ra. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiện, Triệu Kiệt liền trực tiếp hướng biệt viện phòng khách đi đến, Hoàng Thiện tự nhiên là theo sát phía sau. Tiến vào phòng khách, chờ Triệu Kiệt tại chủ vị sau khi ngồi xuống, Hoàng Thiện liền cung kính mở miệng nói ra, "Khởi bẩm thiếu gia, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, đã xem Chu Nho quốc giàn tế toàn bộ bắt được. Ngoại trừ trong đó hai người, còn lại đã theo thiếu gia phân phó của ngài toàn bộ đưa cho hình bộ, từ phó thừa tướng trực tiếp thẩm vấn." Nghe xong lời này, Triệu Kiệt không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hoàng Thiện từ khi theo hắn về sau, chưa từng có chống lại qua hắn mệnh lệnh. Chính mình rõ ràng mệnh lệnh hắn đem toàn bộ gian tế đều giao cho hình bộ, hắn lại tự tác chủ trương lưu lại hai người. Bất quá chủ tớ tương giao 5 năm qua, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Hoàng Thiện phản bội hắn, biết chắc là có đặc thù nguyên nhân, thế là liền mỉm cười hỏi, "À, hai người là vì cái gì?" Nghe Triệu Kiệt hỏi chính đề, Hoàng Thiện lập tức thay đổi một bộ định nọ nụ cười, nói, "Thiếu gia ngài xin chờ, một hồi ngài liền biết." Nói liền quay người đi ra ngoài. Gặp Hoàng Thiện kia thần bí nụ cười, Triệu Kiệt liền biết có chuyện tốt, liền kiên nhẫn chờ lấy. Chỉ qua một hồi, Hoàng Thiện lại đi đến, đằng sau đi theo hai cái thị vệ, phân biệt áp lấy một nữ nhân. Vừa nhìn thấy hai nữ nhân này, Triệu Kiệt liền cảm giác hai mắt tỏa sáng, trên mặt xuất hiện một cái cực kỳ nụ cười bị ổi, trong lòng cũng biết Hoàng Thiện vì cái gì tự mình lưu lại hai người kia. Hai nữ tử này không chỉ có thiên sinh lệ chất, khuôn mặt như bé, hơn nữa tư thái yểu điệu, càng khó hơn chính là các nàng lại là một đôi song bào thai, dung mạo cơ hồ giống nhau như lúc. Hai nữ mặc dù bị thị vệ áp lấy, nhưng như cũng ngẩng đầu đỡ ngực, trong ánh mắt lộ ra bất khuất quan mang. Triệu Kiệt trong lòng thầm khen, dạng này tuyệt sắc song bào thai, thật sự là khó gặp ưu bật. Hắn mặt ngoài lại duy trì trấn định, chỉ là trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác thưởng thức. Hoàng Thiện đem Triệu Kiệt vẻ mặt thu hết vào mắt, trong lòng âm thầm cao hứng. Hắn không người cười quyến rũ nói, "Thiếu gia, này hai nữ dường như nắm giữ một chút trọng yếu bí mật, thuộc hạ cho rằng vẫn là thiếu gia ngài tự mình thẩm vấn tương đối thỏa đáng, cho nên thuộc hạ liền tự tác chủ trương mà đem người lưu lại, mong rằng thiếu gia chủ tội." Triệu Kiệt trong lòng thầm khen Hoàng Thiện tức thời, tranh thủ thời gian thu hồi kia kinh diễm biểu lộ, nghiêm mặt nói, "Ân, nếu quả thật như lời ngươi nói, kia xác thực muốn bản thiếu gia tự mình thẩm vấn. Ngươi lần này làm được phi thường tốt, công lao bản thiếu gia trước hết nhớ. Đi đem giả phủ bắt cái kia nữ cho dẫn tới." Lúc này Hoàng Thiện có thể nói là tâm hoa nộ phóng. Lấy hắn đối Triệu Kiệt hiểu rõ, Triệu Kiệt câu này ghi lại tất nhiên không phải thuận miệng nói một chút, mà là thật sự ghi tạc trong lòng. Tâm tình tốt làm việc tự nhiên cũng liền tương đối có nhiệt tình, tinh thần hắn mười phần lên tiếng, liền đi dẫn người. Chờ Hoàng Thiện ra ngoài, Triệu Kiệt đứng người lên đi đến hai nữ trước mặt. Lúc này hai nữ khả năng bị Hoàng Thiện hạ bi Tô Thanh Phong mặc dù đứng đấy, nhưng nhìn lại vô cùng nhu nhược bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, tăng thêm mấy phần sợ sở động lòng người phong vận. Triệu Kiệt nhìn từ trên xuống dưới các nàng, vây quanh hai nữ chuyển hai vòng, vừa nhìn còn bên cạnh gật đầu, hiển nhiên là phi thường hài lòng. Hai nữ biết phản kháng vô dụng, đối với Triệu Kiệt hành vi cũng chỉ là trợn mắt nhìn. Triệu Kiệt dạo qua một vòng, một lần nữa đi đến hai nữ trước mặt, mỉm cười nói, không biết hai vị cô nương xưng hô như thế nào đâu.
Thử,
hai nữ hiển nhiên lời nhắc trả lời hắn, thử lạnh một tiếng liền đem đầu chuyển tới đi một bên, dự định đến nhắm mắt làm ngơ. Đối với dạng này kết quả, Triệu Kiệt đã sớm trong dự liệu, cũng không giận, đi trở về trên ghế ngồi xuống, nâng chung trà lên uống một ngụm, lúc này mới dù bận đung dung nói, ha ha, không sao cả, nói hay không là tự do của các ngươi. Tin tưởng các ngươi chẳng mấy chốc sẽ ước gì nói cho bản thiếu gia. Trong đó một nữ lạnh lùng thốt, vọng tưởng, Triệu Kiệt từ chối cho ý kiến mỉm cười, không nói thêm gì nữa, bất quá một đôi mắt lại có chút hăng hái tại hai nữ trên thân quét tới quét lui, dường như đang thưởng thức cái gì chân quý tác phẩm nghệ thuật. Qua ước chừng một chén trà thời gian, Hoàng Thiện mang theo cái kia trung niên nữ tử đi đến. Triệu Kiệt phất phất tay nhường Hoàng Thiện đi xuống trước, chỉ để lại trung niên nữ tử. Nhìn xem run run rẩy rẩy đứng đấy trung niên nữ tử, Triệu Kiệt lạnh nhạt nói, ngươi trước làm một chút tự giới thiệu a, cũng đừng đùa nghịch hoa rằng gì, ngươi phải biết bản thiếu gia tùy thời có thể để ngươi trên thế giới này biến mất. Trung niên nữ tử vội vàng kinh hoàng nói, nô tỳ không dám, nô tỳ tên gọi Thủy Mộc Xuân, là Chu Nho quốc hoàng cung một cái lễ nghi quan, chủ yếu chức trách là điều giáo cung nữ cùng một chút tần phi. Hóa ra là chức nghiệp điều giáo sư, trách không được có thể đem Điển Thục Vân điều giáo thành như thế. Triệu Kiệt trong lòng suy nghĩ, mỉm cười nói, xem ở ngươi coi như đàng hoàng phân thượng, bản thiếu gia liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bất quá bản thiếu gia có một việc để ngươi làm, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nghe Triệu Kiệt muốn tha cho nàng một mạng, Thủy Mộc Xuân ngạc nhiên quỳ xuống, hung hăng hướng Triệu Kiệt cảm ơn, nói, ngài có cái gì cứ việc phân phó, nô tỳ cái gì đều nguyện ý làm. Triệu Kiệt thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, rất tốt, bản thiếu gia liền tin tưởng ngươi một lần, nếu như làm tốt bản thiếu gia đương nhiên sẽ không bạc đãi với ngươi. Nói đến đây ngừng hạ, nhìn về phía hai nữ, được đãng cười cười, nói, Điền Thục Vân sự tình bản thiếu gia đã biết, bản thiếu gia để ngươi làm liền để hai nữ nhân này biến thành nàng như thế, không biết ngươi có thể hay không làm được. Thủy Mộc Xuân đầu tiên là sững sờ, sau đó liền tranh thủ thời gian đáp, có thể. Nô tỳ khẳng định để các nàng biến thành ngài đáng yêu nhất, trung thành nhất đồ chơi, cam đoan nhường ngài hài lòng. Bên trên hai nữ trước kia còn phối hợp muốn mình sự tình, đối Triệu Kiệt cùng Thủy Mộc Xuân lời nói thờ ơ, nhưng Thủy Mộc Xuân sau cùng lời nói lại đưa tới chú ý của các nàng. Lập tức đối Triệu Kiệt trợn mắt nhìn, trong đó một nữ lạnh lùng tốt, chúng ta sẽ không để cho ngươi được như ý mà đổi thành một cái thì phải nóng nảy được nhiều, làm bộ liền phải hướng Triệu Kiệt đánh tới. Bất quá Triệu Kiệt sao lại để các nàng đạt được, bóng người lóe lên, như thiểm điện địa điểm hai nữ mau nói. Về sau trong vòng vài ngày, Triệu Kiệt đều là tại đối lập nhàn nhã trung độ qua. Giả tự đạo bản án còn tại thẩm tra xử lý, bất quá căn cứ hiện tại tiến triển, không dùng đến mấy ngày liền có thể định tội. Kỳ thật giả tự đạo cũng sớm đã bị định tội, thẩm tra xử lý cũng chỉ là xem ở hắn đứng hàng thừa tướng, mà đi hình thức mà thôi. Điền Thục Vân mấy ngày nay đều có lãnh băng ảnh hai nữ tại bên người nàng quyết bảo, an ủi, cảm xúc đã khá nhiều. Mà Mục Thu Tuyết lại phát hiện mẫu thân mình biến hóa. Trước kia Điền Thục Vân mặc dù có chi thức hiểu lễ nghĩa, nhưng cũng vô cùng có chủ kiến, nhưng bây giờ Điền Thục Vân biểu hiện ra càng nhiều hơn chính là nhẫn nhục chịu đựng, rất ít phát biểu ý kiến của mình. Hai nữ nói, nàng cơ hồ liền không có phản đối qua, hơn nữa còn sẽ không tự giác chính là biểu hiện làm ra một bộ rất cung thuận bộ dáng, nhường hai nữ rất là không hiểu, chỉ có thể quy kết làm là bị cái gì kích thích. Về phần giả ngũ nhân thì hoàn toàn bị hắn ném đến sau đầu đi, cũng không phải hắn quên đi, mà là muốn trước phơi hắn một đoạn thời gian, về tâm lý tra tấn hắn. Bất quá mặc dù nhàm chán, nhưng lại có chuyện là hắn mỗi ngày phải làm sự tình, cái kia chính là mỗi ngày đến địa lao bên trong nhìn xem Thủy Mộc Xuân điều giáo tiến độ. Nhìn xem hai cái hoàn toàn có chính mình độc lập tư tưởng, mà lại là cùng ngươi đối lập người từng bước một biến thành chính mình đáng yêu nhất, trung thành nhất nô lệ, cái kia tư vị so sánh với 10 cái mỹ nữ đều muốn thoải mái, cho nên hắn mới có thể như thế làm không biết mệt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không có chuyện để làm. Ngày này ăn cơm trưa, Triệu Kiến Minh bỗng nhiên phái người tìm đến. Triệu Kiến suy nghĩ hẳn là giả tự đạo bản án có kết quả, liền đi theo thị vệ kia tới Triệu Kiến Minh thư phòng. Tiến vào thư phòng, Triệu Kiệt hành lễ nói, Hải Nhi cho phụ vương tình an, không biết phụ vương tìm Hải Nhi đến đây không biết có chuyện gì. Triệu Kiến Minh thấy Triệu Kiệt tiến đến, lập tức mặt mũi tràn đầy mỉm cười, cũng không đáp lời, bưng lên trên bàn uống trà miệng. Chờ Triệu Kiệt ngồi xuống ghế dựa sau, mới khẽ cười nói, hôm nay tảo triều phía trên, hoàng thượng đã tuyên bố giả tự đạo một nhà tội mưu phản. Một chút cùng bọn hắn một nhà quan hệ tương đối mật thiết quan viên cũng toàn diện bị tóm lên tới, lần này nguy cơ xem như giải trừ. Hơn nữa tại tảo triều bên trên, phó thừa tướng còn nhóm đếm công lao của ngươi, hoàng thượng long nhan cực kỳ vui mừng, để ngươi buổi chiều tiến cung diện thánh. Nghe nói như thế, Triệu Kiệt cũng có chút hưng phấn, nói, kia phụ vương ngươi nói hoàng thượng sẽ ban thưởng hài nhi thứ gì, hoặc là ban thưởng cái gì tước vị. Mặc dù bây giờ người ngoài thấy hắn đều là thế tử gọi, nhưng cái này dù sao cũng là dựa vào cha mình quan hệ. Nếu như mình có thể lăn lộn cái gì tước vị, ngẫm lại đều là kiện để cho người ta hưng phấn chuyện. Thấy nhi tử dáng vẻ hưng phấn, Triệu Kiến Minh ha ha cười cười, nói, buổi chiều tiến cung chẳng phải sẽ biết. Ngươi cũng thật lâu không có đi cho ngươi hoàng mãi mãi thỉnh an, buổi chiều liền thuận tiện đi một chút. A, đúng rồi, ngươi bắt kia giả ngũ nhân làm gì? Hiện tại hình bộ đang toàn lực đuổi bắt hắn đâu, nếu như không có chuyện gì lời nói, vẫn là mau chóng đem hắn giao ra, miễn cho phức tạp. Triệu Kiệt tưởng tượng cũng đúng, nếu để cho người biết ý đồ mưu phản khâm phạm ngay tại trong vương phủ, mặc dù lấy Triệu Kiến Minh địa vị còn không đến mức rơi cái ổ dấu khâm phạm tội tên, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, là hẳn là mau chóng đem hắn giao ra. Nghĩ tới đây, nhân tiện nói, Hải Nhi bắt hắn chủ yếu là muốn từ trong miệng hắn tìm ra bọn hắn hãm hại Mục đại nhân chứng cứ, bất quá cũng liền mấy ngày nay, Hải Nhi sẽ mau chóng đem hắn giao cho hình bộ. Đối với mình Nhi tử năng lực làm việc, Triệu Kiến Minh vẫn còn tin được, nhẹ gật đầu, nói: "Ân, chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý chính là." "Tốt, đi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa liền phải tiến cung." Triệu Kiệt vừa muốn hành lễ cáo lui, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lập tức thu lại bước chân, cười làm lành nói: "Phụ vương, ngươi sẽ không đem chuyện này đem quên đi à?" Lời này nhường Triệu Kiến Minh có hơi hơi lăng, bất quá biết con không khác ngoài cha, chỉ một hồi hắn liền đoán được Triệu Kiệt nói là chuyện gì, cố tình kinh ngạc nói rằng: "Ngươi là chăm chú?" Triệu Kiệt thở phì phò nói: "Hử, cái gì gọi là ta là chăm chú? Hải Nhi vốn chính là chăm chú. Ngươi không làm cũng không quan hệ, đến lúc đó chờ Hải Nhi đem người cho ngọt chạy, nhìn ngươi cùng phó thừa tướng hai tấm mặt mò hướng chỗ nào đặt." Nói xong cũng muốn quay người rời đi. Triệu Kiến Minh xem xét Triệu Kiệt điệu bộ này liền biết việc này không làm là không được, hắn nhưng biết chính mình này nhi tử nhưng mà cái gì chuyện đều làm ra được. Thấy nhi tử thở phì phò muốn đi ra ngoài, tranh thủ thời gian cười bồi nói: "Hắc hắc, phụ vương đây không phải chỉ đùa với ngươi đi, việc này buổi chiều phụ vương liền hướng hoàng thượng sách, bảo đảm ngươi hài lòng." Nguyên bản vẻ mặt sú Triệu Kiệt nghe nói như thế, lập tức cho thấy một cái mỉm cười rực rỡ, nói: "Hải Nhi liền biết phụ vương khẳng định sẽ bằng lòng, kia Hải Nhi trước hết cáo lui." Chương 94, tứ hôn chương 94, tứ hôn thần đệ, tiểu tử, tham kiến Ngô hoàng bản tuế, vạn tuế, vạn bản tuế. Triệu Kiến Hưng tại trong ngự thư phòng tiếp kiến Triệu Kiến Minh hai người. Lúc này ở trong ngự thư phòng, Phó Tử phòng, Phương Cường mấy vị trọng thần tình lình ở đây, hiển nhiên mới vừa rồi là tại thương nghị trọng yếu triều chính. "Hoàng đệ, hoàng chất miễn lễ." Triệu Kiến Hưng mỉm cười nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Triệu Kiệt thẳng nhìn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Một lát sau, hắn mới lên tiếng, nghe Phó Ái Khanh nói: "Lần này giả tự đạo ý đồ mưu phản âm mưu là hoàng chất ngươi phát hiện, chứng cứ cũng là ngươi tìm tới, ngay cả về sau một loạt kế hoạch hành động cũng kém không nhiều đều là ngươi chủ hoạch áp dụng, không biết nhưng có việc này." Triệu Kiệt có chút không người, thái độ khiêm cung nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, giả tự đạo âm mưu là tiểu tử trong lúc vô tình phát hiện, chứng cứ cũng là tiểu tử tìm tới, cái này đều không giả. Nhưng kế hoạch hành động tiểu tử cũng không dám độc tài toàn công, đây là phụ vương, phó thừa tướng, phương thống lĩnh chờ tiếp thu ý kiến quần chúng kết quả." Hắn đương nhiên biết làm người muốn kiếm tốn, hơn nữa hiện tại vẫn là tại hoàng đế đương triều trước mặt, càng không thể biểu hiện ra mảy may đắc ý, dạng này khả năng tận khả năng đạt được hảo cảm của người khác. Cứng quá dễ gây đạo lý ai cũng hiểu. Đương nhiên, đây hết thảy hắn chủ yếu là làm cho một người nhìn, chỉ thấy ánh mắt của hắn vụng trộm lườm Phó Tử Phòng một cái, thấy Phó Tử Phòng đang mỉm cười gật đầu, trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng. Triệu Kiến Hưng nghe xong Triệu Kiệt lời nói, mỉm cười gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng Triệu Kiệt trả lời. Kỳ thật hắn đã sớm xác nhận vừa rồi lời kia chân thực tính, hỏi ra cũng chỉ là muốn nhìn một chút Triệu Kiệt sẽ trả lời thế nào, phẩm tính như thế nào. Hắn nói rằng: "Ân, không tệ. Ngươi lần này công lao không nhỏ, chớ hẳn là thật tốt ban thưởng với ngươi." Mấy vị ái khanh cảm thấy hẳn là ban thưởng cái gì tốt đâu. Vừa dứt lời, phía dưới mấy cái đại thần liền nghị luận lên. Cái này ban thưởng chi vật thật đúng là khó xác định, quá đơn giản, không nói không phù hợp Triệu Kiệt lần này công lao, chính là Triệu Kiến Minh mặt mũi cũng không qua được. Quá quý giá bọn hắn lại không dám nói. Thảo luận một hồi lâu cũng không kết quả gì. Thế này, Triệu Kiệt tranh thủ thời gian cho Triệu Kiến Minh máy mắt. Triệu Kiến Minh hiểu ý, bước ra khỏi hàng nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, thần đệ có một chuyện khởi bẩm." Triệu Kiến Hưng hiếu kỳ nói: "A, hoàng đệ có chuyện gì khởi bẩm?" Trung quanh chúng đại thần cũng là có chút điểm không rõ ràng cho lắm, tất cả đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Triệu Kiến Minh. Triệu Kiến Minh dựa theo cùng Triệu Kiệt trước đó thương lượng xong nội dung nói rằng: "Tiểu nhi mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng từ nhỏ thần dị phi phàm, cho nên mặc dù năm gần 10 tuổi, nhưng tư tưởng bề ngoài đã cùng người trưởng thành không khác, tin tưởng người hoàng thượng này cùng mấy vị đại nhân cũng đều nhìn ra được. Tại vào kinh thời điểm, tiểu nhi tại Giang Bắc Ôn Thành ngẫu nhiên gặp phó đại nhân tôn nữ Phó Minh Nguyệt, đối với nó sinh ra lòng ái mộ. Lần này hai người lại tại kinh thành gặp nhau, tình đầu ý hợp, còn mời hoàng thượng năng lực tiểu nhi tứ hôn." Nghe xong Triệu Kiến Minh lời nói, ở đây đại thần đều lộ ra thì ra là thế mỉm cười. Tất cả đều lấy ánh mắt nhìn về phía Triệu Kiến Hưng cùng Phó Tử Phòng. Đối với Triệu Kiệt niên kỷ vấn đề, bọn hắn cũng là không có quá nhiều chú ý, nếu như không phải Triệu Kiến Minh nói ra, bọn hắn thật đúng là nhìn không ra Triệu Kiệt chỉ có 10 tuổi đâu. Hơn nữa hiện tại bọn hắn cũng rất muốn nhìn xem hôn sự này có thể thành hay không. Triệu Kiệt là Triệu Kiến Minh con trai độc nhất, về sau tự nhiên sẽ kế thừa Triệu Kiến Minh tước vị, hơn nữa bọn hắn cũng đều nghe nói Triệu Kiệt rất được Đường Kim Thái hậu yêu thích, lại thêm lần này dựng lên này thiên đại công lao, không cần nghĩ cũng biết Triệu Kiệt về sau khẳng định là tiền đồ vô lượng. Có chút lớn thần thậm chí đều đang tính toán, nếu như hôn sự này không thành, có phải hay không hẳn là chào hàng trong nhà nữ nhi hoặc tôn nữ. Triệu Kiến Hưng cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm: "Ha ha, không biết Phó Ái Khanh ý như thế nào?" Phó Tử Phòng chính là Tam Triều Nguyên lão, cho nên Triệu Kiến Hưng đối với nó cũng là tôn kính có thừa, chuyện như vậy tự nhiên không dễ làm lấy mặt của hắn quả quyết quyết định. Phó Tử Phòng mỉm cười nói: "Lão thần không có dị nghị, hoàng thượng làm chủ liền có thể." Lấy hắn cốt khéo, tự nhiên nhìn ra được tôn nữ đối Triệu Kiệt là tình hữu độc trung, chỉ là trời sinh tính cách quật cường không chịu rõ ràng biểu đạt ra đến. Mấy ngày nay hắn liền thường xuyên tại trong hoa viên nhìn thấy cháu gái của mình cầm một bức họa, nhìn xem là người. Hỏi nàng tiếp thân nha hoàn Tiểu Đào, mới biết được bức họa kia là Triệu Kiệt vì nàng sở tác. Hiện tại mượn hoàng thượng tứ hôn để cho hai người đều có bậc thang có thể xuống, hắn tự nhiên là mừng rỡ thanh toàn. Triệu Kiến Hưng ha ha cười nói: "Tốt, đã Phó Ái Khanh không có dị nghị, vậy thì do chấm làm chủ." Tiểu Quế Tử biết chỉ, Nam Vương chi tử, Triệu Kiệt, tuổi nhỏ thông minh, thật là hoàng thất một hào kiệt, đặc biệt tứ hôn tại đường triều tả thừa tướng Phó Tử Phòng chi tôn nữ, Phó Minh Nguyệt, hai người chọn một ngày lành đẹp trời thành hôn. Khắc, lần này bình định phản loạn, Triệu Kiệt cư công chí vĩ, trang bịa ba trở quận vương tước, thưởng hoàng kim vạn lượng, chân châu, mã não, ngọc khí các ngàn cái, khâm thử. Triệu Kiến Hưng vừa dứt lời, Triệu Kiến Minh tranh thủ thời gian lôi kéo Triệu Kiệt quỳ xuống đến tạ ơn. Ban thưởng đồ vật cũng là tiếp theo, trọng yếu là cái kia tam đẳng quận vương tước vị. Lấy Triệu Kiệt cái tuổi này được phong làm quận vương, tại Thiên Phong Đế quốc lịch sử cũng tìm không ra mấy cái. Triệu Kiến Minh tất nhiên là kích động dị thường, một môn nhị vương đây là vinh diệu bực nào. Thật là Triệu Kiệt trong lòng lại tại nói thầm lấy, như thế nào là tam đẳng quận vương? Mẹ nó, giống như bản thế tử kém một bậc dường như. Bất quá dù sao cũng là vương, qua loa. Phó phủ bên trong, ánh nắng chiều vẩy vào tinh xảo trong hoa viên. Tiểu thư, lão gia muốn ngươi đi thư phòng tìm hắn. Tiểu Đào đi vào vườn hoa, đối với đang cầm vẽ Phó Minh Nguyệt nói rằng, tình cảnh như vậy nàng cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy ngày nàng còn có lúc lại rêu cận một chút Phó Minh Nguyệt bên ngoài, nàng hiện tại cũng lười nhác nói giỡn. Phó Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, thở dài, cuốn lên hoa trụ, đưa cho Tiểu Đào, lạnh nhạt nói, "Ân, tranh này ngươi lấy trước đi vào, ta đi gặp gia gia." Mặc dù trong nội tâm nàng cũng đang kỳ quái Phó Tử Phòng tìm nàng làm gì, nhưng nàng bây giờ căn bản liền không có tâm tình suy nghĩ nhiều như vậy. Từ khi nàng ngày đó theo Nam Vương phủ sau khi trở về, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Triệu Kiệt, trong lòng đã sớm đem Triệu Kiệt mắng trăm vạn khắp. Mặc dù trong lòng rất muốn lại đi vương phủ, nhưng bản thân mạnh hơn tính tình quật cường lại làm cho nàng không thể lại một lần nữa sệ mặt xuống, chỉ có thể mỗi ngày đối với bức kia Triệu Kiệt sở tác hoàng ở người. Nàng thậm chí cho rằng tại Triệu Kiệt trong lòng căn bản cũng không có nàng. Nhìn xem Phó Minh Nguyệt dạng này, Tiểu Đào cũng chỉ có thể ngầm thở dài, cầm hoa, thu dọn một chút đồ vật đi trở về phòng. Đi vào Phó Tử Phòng thư phòng, Phó Minh Nguyệt thi lễ một cái, nói: "Gia gia, ngài tìm Trăng Sáng có chuyện gì không?" Phó Tử Phòng tự nhiên nhìn ra được Phó Minh Nguyệt tâm tình cũng không tốt, nhưng lại lơ đễnh, mỉm cười nói: "Ha ha, gia gia cũng không cùng ngươi quần co. Xế chiều hôm nay hoàng thượng vì ngươi cùng Nam Vương phụ thế tử, Triệu Kiệt tứ hôn, gia gia đã thay ngươi đáp ứng. Muốn hỏi một chút ngươi là có ý gì?" Nghe xong lời này, Phó Minh Nguyệt đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Bất quá nhìn thấy Phó Tử Phòng vẻ mặt trêu tức vẻ mặt, lập tức khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, cúi đầu, ngón tay giảo lấy góc áo, dùng so con muỗi còn nhỏ thanh âm nói: "Tất cả nhưng bằng gia gia ngài làm chủ là được rồi." Nói xong quay người chạy trốn dường như rời đi. "Con tốt, Phó Tử Phòng mặc dù đã tuổi gần 80, nhưng lỗ tai còn linh thật sự, không phải thật đúng là nghe không được Phó Minh Nguyệt thanh âm." Nhìn xem Phó Minh Nguyệt bóng lưng, hắn vui mừng cười. Con của hắn cũng chính là Phó Minh Nguyệt phụ thân, đã từng cũng tại triều làm quan, bất quá bởi vì một lần chịu hoàng mệnh mặc cho Khâm Sai thị sát thai khu lúc, bất hạnh gặp phải lũ ống, oanh liệt hy sinh. Mà Phó Minh Nguyệt mẫu thân cũng bởi vì là chịu không được kích thích, một bệnh không dậy nổi, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Có thể nói Phó Minh Nguyệt là hắn một tay nuôi lớn. Bây giờ nhìn lấy Phó Minh Nguyệt rốt cuộc tìm được nơi trở về của mình, vui mừng đồng thời cũng không khỏi cảm thấy cô đơn, dù sao sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm tôn nữ liền muốn rời khỏi hắn. Đương triều hình bộ thượng thư Hoàng Hữu Vi phụ thượng: "Cha, ngươi nói đây không phải là thật, không phải thật sự." Nghe xong Hoàng Hữu Vi giảng thuật buổi chiều tại trong ngự thư phòng chuyện đã xảy ra, Hoàng Minh Kính hiển nhiên khó mà tiếp nhận sự thực như vậy. Hoàng Hữu Vi đương nhiên biết mình nhi tử ái mộ Phó Minh Nguyệt đã lâu, hơn nữa đã tỉnh căn thâm trùng. Nhưng bây giờ nếu là hoàng thượng tứ hôn, chuyện kia đã thành kết cục đã định, không cách nào cải biến. Cho nên hắn cũng chỉ có thể thật lòng bẩm báo, hy vọng nhi tử có thể đối mặt hiện thực, đừng lại đi quấn lấy Phó Minh Nguyệt, không phải sợ rằng sẽ rơi xem thường thánh ý tội danh. Nhìn xem thất hồn lạc phách nhi tử, hắn nghiêm túc nói rằng, đây chính là sự thật. Hy vọng ngươi đừng lại đi tìm Phó Minh Nguyệt. Đây là ý chỉ hoàng thượng, ai cũng không cách nào cải biến. Nếu như ngươi vẫn là tiếp tục quấn lấy Phó Minh Nguyệt không thả, đến lúc đó Nam Vương bẩm báo hoàng thượng nơi đó đi, xui xẻo cũng không phải là vẹn vẹn ngươi một cái, mà là cả nhà, biết sao? Hoàng Minh Kính không có trả lời, chỉ là chất phác gật gật đầu, liền quay người đi ra ngoài. Hoàng Hữu Vi cũng không nói thêm cái gì, hắn cảm thấy phải cần một khoảng thời gian cho nhi tử yên lặng một chút. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Hoàng Minh Kính lại đột nhiên giống theo bước hơi khỏi nhân gian như thế, mất tích. Đương nhiên, đây là nói sau. Triệu Kiệt rời đi hoàng cung lúc, đã là nhanh đến canh đầu. Tại theo ngự thư phòng sau khi ra ngoài, Triệu Kiến Minh trước hết đi rời đi. Còn hắn thì tại thái giám dẫn đầu bỏ vào từ hòa cung. Bởi vì hắn có đoạn thời gian chưa đi đến cung đến thăm Thái hậu Cao thị, bị Cao thị oán trách dừng lại, quả thực là giữ hắn lại đến ăn cơm chiều, mới thả hắn rời đi. Gia Chu Tức Môn, bởi vì đã nói cho Triệu Kiến Minh, nhường hắn phân phó hoàng thiện bọn người không cần chờ hắn, cho nên Chu Tức Môn bên ngoài cũng không có người đang chờ hắn. Lúc này ngày mới ám cung lâu, trên đường người đi đường còn không ít, hắn liền trên đường bắt đầu đi dạo. Đi dạo ước chừng nửa canh giờ, trên đường đã không có người nào, lúc này mới thi triển phiêu miểu huyền bộ hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Từ khi cùng phụ dị hộ dạ mỹ cả xuân phong nhất độ sau, liền không tiếp tục tục tình duyên, cái này khiến hưởng qua phụ dị hộ dạ mỹ cả khác tư vị hắn hoài niệm không thôi. Đoạn thời gian trước tương đối bận rộn, đương nhiên là không có thời gian đến. Mà mấy ngày nay mặc dù nhàn rỗi xuống dưới, nhưng Mục Thu Tuyết bởi vì điển thuộc vân sự tình, tâm tình một mực không phải rất tốt, ban đêm hắn tự nhiên muốn an ủi mỹ nhân, cho nên cũng không biện pháp đến. Hôm nay thừa dịp tiến cung cơ hội, hắn nghĩ chính là lại đi hưởng thụ một chút mỹ nhân tư vị. Một đường xe nhẹ đường quen đi tới chữa tú cung. Lúc này cổng cũng không có người trông coi, có thể là làm chuyện gì đi. Hơn nữa chiếu tình hình này nhìn, hoàng đế khẳng định là còn chưa tới, nhường hắn mất đi không ít phiền toái. Hắn như thiểm điện vào phòng. Phu dị Hồ Dạ Mị Cạ lúc này đang ngồi ở trên ghế ngẩn người, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Bất quá nhìn nàng một bộ u đoán vẻ mặt, đoán chừng là tại Tư Xuân. Đông nhiên nghe được gặm một tiếng, tranh thủ thời gian quay đầu, lại thấy được chính mình mong nhớ ngày đêm người, kinh hỉ nói, phu quân, Triệu Kiệt mỉm cười, không muốn nhiều lời nói nhảm. Đến chính là vì hưởng thụ, huống hồ liền hiện giai đoạn mà nói, hắn đối phủ gì bổ dạ mỉ cạn đục dục xa xa lớn hơn tỉnh dê. Một cái lắc mình ôm lấy mỹ nhân liền hướng nội thất mà đi, chỉ một hồi liền vang lên ra thịt tiếng va chạm cùng đè nén tiếng rên rỉ. Chương 95, ngươi đồng chí tốt chương 95, ngươi đồng chí tốt tại Minh Thương Hải dẫn đầu hạ, Triệu Kiệt đi tới vương phủ địa lao giam giữ giả ngũ nhân thạch thất. Trong địa lao âm lạnh ngập ức, trên vách đá treo mấy chén đèn dầu, mở nhạt ánh đèn tại tĩnh mịch hành lang bên trong chập chờn, bỏ ra pha tạp quang ảnh. Mở cửa sắt ra, Triệu Kiệt mắt nhìn cả người nút ở góc tường giả ngũ nhân, lại lui đi ra, vẻ mặt cười gian đối Minh Thương Hải hỏi, Minh Thúc, an bài ngươi tìm người đã tìm được chưa? Minh Thương Hải khổ khuôn mặt nói rằng, khởi bẩm tiểu vương gia, DS, không phải thế tử, là quận vương, người ngài muốn tìm thực sự tương đối. Đặc biệt, đặc thù, thuộc hạ cố gắng tìm kiếm cũng chỉ tìm tới ba cái, mong rằng thiếu gia chủ tội. Nghe xong lời này, Triệu Kiệt cũng là lấy làm kinh hãi. Không phải là bởi vì Minh Thương Hải không có tìm được hắn phân phó nhân số, mà là Minh Thương Hải thế mà có thể tìm tới ba cái. Nếu như là hắn thì ra sinh hoạt thế giới, hắn có nắm chắc có thể ở trong thời gian ngắn tìm tới 10 cái 8, nhưng đi vào thế giới này đã 10 năm, hắn còn không có nghe nói qua có loại người này. Hắn nhường Minh Thương Hải đi tìm cũng chỉ là thử thời vận, không nghĩ tới thế mà tìm tới, hơn nữa còn là ba cái. Triệu Kiệt trên mặt cười gian càng tăng lên, nói, không sao, ba cái liền ba cái, ngươi đem người mang vào A Minh Thương Hải vội vàng để cho thủ hạ đi dẫn người. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng nghĩ không rõ ràng Triệu Kiệt tìm những này bẩn thỉu người khô đi, nhưng nếu là Triệu Kiệt phân phó, hắn mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ đành cố gắng tìm. Nguyên bản không tìm được Triệu Kiệt mong muốn nhân số, còn sợ sẽ bị trách cứ, không nghĩ tới Triệu Kiệt nhếch miệng mỉm cười coi như xong, cái này khiến hắn không khỏi cho là mình tìm tới minh chủ. Một hồi sau, thị vệ liền dẫn ba nam nhân tiến đến. Chỉ là ba cái này nam nhân có chút kỳ quái, đều rất tuấn thiếu, nhưng là dáng dấp bạch bạch nộn nộn, không có một chút nam nhân dương cương chi khí, thậm chí đi đường tư thế cùng động tác đều có chút mùi vị của nữ nhân. Ba cái này nam nhân đi đến Triệu Kiệt trước mặt, nhìn thấy Triệu Kiệt dáng dấp như thế tuấn thiếu, đầu tiên là liếc mắt đưa tình, lúc này mới hành lễ nói, tiểu nhân tham kiến tiểu vương gia. Triệu Kiệt thấy ba cái này nam nhân thế mà hướng hắn bức bị nhãn, được nghe lại kia giống như vị công giống như thanh âm, lập tức chính là một hồi buồn nôn. Bất quá cũng may hắn khắc chế lực tương đối mạnh, quả thực là cố nín lại, nói, miễn lễ. Hôm nay bản thiếu gia tìm các ngươi đến đây, là có chuyện để các ngươi làm. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, bản thiếu gia trùng điệp có thưởng. Nghe được trùng điệp có thưởng, ba người lập tức hớn hở ra mặt, đồng nói, năng lực tiểu vương gia cống hiến sức lực là tiểu nhân phúc khí. Triệu Kiệt thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ân, rất tốt. Kỳ thật muốn các ngươi làm chuyện cũng không phải cái đại sự gì, bên trong có cái cùng các ngươi có cộng đồng yêu thích người, các ngươi hẳn phải biết bản thiếu gia ý tứ a nói, vẻ mặt cười gian chỉ giả ngũ nhân chỗ thạch thất. Nghe xong lời này, nhìn lại một chút Triệu Kiệt biểu lộ, ba người lập tức hiểu ý đây vốn chính là bọn hắn yêu thích, hơn nữa còn có ban thưởng, ba người không chút do dự đáp ứng. Ba người không kịp chờ đợi tiến vào thạch thất, sau đó là một hồi tiếng ồn ào. Tiếng ồn ào kéo dài một hồi, đông nhân a, một tiếng hét thảm âm thanh từ bên trong truyền ra, tiếp lấy chính là kéo dài tiếng kêu thảm thiết cùng ra thịt tiếng va chạm. Nghe theo trong thạch thất truyền tới thanh âm, Triệu Kiệt hắc hắc cười gian, trong lòng đắc ý thầm nghĩ, bà mẹ ngươi chứ gấu à, lao tử mẹ vợ lao tử cũng còn không có chơi qua, ngươi liền dám chơi, thật sự là thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Hôm nay liền để ngươi nếm thử bị người chơi tư vị, hắc hắc, khẳng định là sảng đến không được. Ha ha, Triệu Kiệt ở nơi đó đắc ý, có thể bên cạnh hắn Minh Thương Hải lại là mồ hôi lạnh ứa ra. Sớm tại Triệu Kiệt nói ra câu kia cộng đồng yêu thích thời điểm, hắn liền mơ hồ đoán được Triệu Kiệt dụng ý, bây giờ nghe bên trong không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, không khỏi yên lặng là giả ngũ nhân cầu nguyện lên. Vui sướng thời gian luôn luôn qua thật nhanh, vội vàng một canh giờ thời gian trôi qua. Trong thạch thất thanh âm dần dần lắng xuống, lại một lát sau cửa sắt mở ra. Ba cái kia nam nhân một bên buộc lên dây lưng, một bên vẻ mặt tươi cười đi ra, hiển nhiên vừa rồi trôi qua rất là vui sướng. Thấy ba người đi ra, Triệu Kiệt vẻ mặt tươi cười nói rằng, các ngươi chơi đến không tệ, xuống dưới linh thưởng a, chờ ba người xuống dưới sau, Triệu Kiệt lúc này mới đi vào. Chỉ thấy lúc này giả ngũ nhân đang quần áo chỉnh tề nằm rạp trên mặt đất, chỉ là trên quần áo, đặc biệt là trên quần nhiều chỗ tổn hại. Sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ mặt si ngốc mà nhìn xem vết tường, dạng như vậy vừa nhìn liền biết là bị cái gì lớn kích thích. Có thể là nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía cổng. Thấy đi vào là Triệu Kiệt, ngây ra một lúc, đột nhiên giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật như thế, vẻ mặt hoảng sợ hướng về sau bỏ, một mực tối lui tới góc tường, bất quá bờ mông lại là một mực không dám chạm đất. Triệu Kiệt nhìn một chút giả ngũ nhân rồi sau, trên mặt đất lộ ra mấy điểm vết máu cùng dâm mấy vật, mỉm cười nói, như thế nào? Giả đại công tử, vừa rồi ba người kia nhất định đem ngài hầu hạ thật sự dễ chịu à, ha ha. Giả ngũ nhân hoảng sợ nhìn xem Triệu Kiệt, run rẩy nói rằng, ngươi cái này ma quỷ, ngươi tại sao phải dạng này cha ta đa? Giả ngũ nhân cảm giác chính mình sắp hỏng mất. Mặc dù từ khi bị giam tới địa lao này bên trong đến sau, cũng không có bị dùng hình, mỗi ngày cũng đều là rượu ngon thức ăn ngon, nhưng hắn lại không có một khắc cảm thấy nhẹ nhõm, thần kinh từ đầu đến cuối ở vào tình trạng khẩn trương, liền sợ Triệu Kiệt lúc nào sẽ đến tra tấn hắn, hoặc là trực tiếp giết hắn. Hắn khẩn trương rốt cục tại vừa rồi đạt được xác minh, hắn làm trên thế giới bẩn thỉu nhất chuyện, đối với thế giới này người mà nói. Hắn không dám tưởng tượng nếu như chuyện truyền ngôn ra ngoài, hắn còn có mặt mũi nào sống ở trên đời này. Cái này không chỉ có là trên nhục thể tra tấn, càng là trên tinh thần ngược đãi. Triệu Kiệt vẫn là vẻ mặt mỉm cười nói rằng, vì cái gì? Ha ha, bởi vì Điền Thục Vân nữ nhi là bản thiếu gia nữ nhân, Hiện tại biết tại sao A lời này như thế ngay thẳng, Giả Ngũ Nhân đương nhiên biết là vì cái gì. Ngây ra một lúc, hắn bỗng nhiên cầu xin tha thứ, là ta. Là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, còn mời tiểu vương ra. Vừa nói còn vừa dùng tay quạt miệng của mình, quả nhiên là so nô tài còn nô tài, đâu còn có trước kia bị phong. Triệu Kiệt Nhược Hữu Sở chỉ nói rằng, nhường bản thiếu gia tha cho ngươi một cái mạng chó cũng không phải không được, nhưng liền phải nhìn ngươi làm sao làm. Theo trong địa lao đi ra, Triệu Kiệt liền trực tiếp tới Triệu Kiến Minh thư phòng, nhưng không ngờ tìm không thấy người. Đợi một hồi lâu Triệu Kiến Minh mới khoan thai tới chậm. Chờ Triệu Kiến Minh sau khi ngồi xuống, Triệu Kiệt có chút không kiên nhẫn nói rằng, phụ vương, Hải Nhi có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Triệu Kiến Minh tiện tay nâng chung trà lên nhấp một hớp, nói, ân, chuyện gì? Xế chiều hôm nay theo Giang Nam vận tới lương thảo liền phải đến kinh thành, phụ vương còn có rất nhiều chuyện muốn đi bận điệu đâu. Vừa rồi Giả Ngũ Nhân đã cung khai, chuyện đúng là Điển Thục Vân gây nên, nhưng là bị hạ một loại gọi mê thần tán bị khống chế thần trí, tại chính mình hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống hạ làm việc này. Đây là Giả Ngũ Nhân lời khai. Những này lý do thoái thác là mấy ngày nay hắn cùng hai nữ muốn đi ra, chủ yếu là giấu giếm Điển Thục Vân thất trinh sự thật, càng là đem hám hại mục nhân biến thành là tại không biết rõ tình hình tình huống hạ gây nên. À, Triệu Kiến Minh tiếp nhận lời khai nhìn một chút, sau đó nói, ân, có cái này lời khai, mục đại nhân liền được cứu rồi. Đợi lát nữa phụ vương liền mang theo Giả Ngũ Nhân tới hình bộ đi. Có lời khai cùng Giả Ngũ Nhân tại hình bộ đương đường cung khai, đương nhiên đều là Triệu Kiệt trước đó cùng hắn thương lượng tốt, Triệu Kiến Hưng rốt cục miễn xá mục nhân, hơn nữa còn quan phục nguyên chức. Nhận được tin tức Triệu Kiệt tự nhiên là thật cao hứng, dù sao đây là lúc trước hắn đối Mục Thu Tuyết hứa hẹn, hiện tại rốt cục hoàn thành. Khi hắn đem cái này tin tức báo cho Mục Thu Tuyết chờ nữ lúc, Mục Thu Tuyết cao hứng vô cùng. Có thể Điển Thục Vân ngoại trừ cao hứng bên ngoài, còn có thật sâu ưu buồn. Cứ việc Triệu Kiệt đã vì nàng che giấu tất cả chân tướng, nhưng lương tâm trách cứ vẫn là để nàng cảm thấy thật xin lỗi mục nhân. Tỉ mỉ Mục Thu Tuyết rất nhanh liền phát hiện mẫu thân cảm xúc biến hóa, ôn nhu nói, mẫu thân, đừng lo lắng, mọi thứ đều sẽ tốt. Ân, Điển Thục Vân chỉ là nhẹ nhàng ứng tiếng, cũng không có nói cái gì. Thấy mẫu thân như thế, Mục Thu Tuyết cũng không biện pháp gì, đành phải nói sang chuyện khác, phu quân ngươi không phải nói phụ thân buổi chiều liền sẽ phóng xuất sao? Mục phủ đều nửa năm không có dọn dẹp, khẳng định rất bẩn, phụ thân trở về thế nào ở a? Không bằng mang mấy cái hạ nhân đã qua sửa sang một chút. A Triệu Kiệt đối mỹ nhân yêu cầu đương nhiên không có cái gì dị nghị, huống hồ mỹ nhân nói cũng đúng sự thật, thế là nhân tiện nói, ha ha, các ngươi nói như thế nào thì như thế đó, ta không có ý kiến. Ăn cơm trưa, Triệu Kiệt liền nhường mấy cái hạ nhân cùng thị vệ đi theo Mục Thu Tuyết tới Mục phủ đi, mà chính hắn thì là đến địa lao bên trong đi. Đi vào địa lao, trực tiếp đi đến bên trong nhất một cái thạch thất, tại trên cửa sắt đập mấy lần. Một hồi liền có người từ bên trong mở cửa ra, người mở cửa chính là Thủy Mộc Xuân. Thấy người tới là Triệu Kiệt, Thủy Mộc Xuân tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ nói, thiếu gia ngài tới rồi, mau mời tiến. Nói xong xê dịch xuống đầu gối, nhường Triệu Kiệt có thể đi vào. Đi vào thạch thất, Triệu Kiệt nói, ngươi đứng lên đi, tiến triển được thế nào? Thủy Mộc Xuân đứng dậy, không người nói, hồi thiếu gia lời nói, hiện tại đã có chút hiệu quả, chỉ là cách thiếu gia ngài kết quả mong muốn còn cần đoạn thời gian. Căn này thạch thất so sánh cái khác hiển nhiên phải lớn hơn nhiều, bị lấp kín tường chia làm gian ngoài cùng phòng trong. Thủy Mộc Xuân lời nói xong, Triệu Kiệt đã xuyên qua thông hướng cửa phòng, thấy được phòng trong tình hình. Chỉ thấy đôi kia song bảo thai tỷ muội đang toàn thân xích quả lấy ngồi quỳ chân trên mặt đất. Đây cũng không phải là lần thứ nhất hắn nhìn thấy hai nữ loa thể, nhưng giờ phút này lại một lần nữa nhìn thấy hai nữ giống nhau như lúc, béo gầy ngạo nghệ ưỡn lên không kém chút nào thân thể, vẫn là không nhịn được một hồi xúc động. Lúc này hai nữ ngay tại yên lặng khóc, nhìn thấy Triệu Kiệt tiến đến hoảng sợ ôm ở cùng một chỗ, thân thể không tự chủ được hướng về sau xê dịch. Triệu Kiệt đối hai nữ phản ứng hiển nhiên rất hài lòng, mỉm cười gật đầu, đi đến trên một cái ghế ngồi xuống. Nói thật, hắn ngoại trừ kỳ dâm hợp hoàn tán bên ngoài, đối Thủy Mộc Xuân thủ đoạn khác đều không hiểu nhiều lắm. Không biết do Thủy Mộc Xuân là như thế nào điều giáo, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhường hai nữ đối với mình như thế sợ hãi. Nói dung hình, có thể lại nhìn không ra hữu dụng hình dấu hiệu. Bất quá, mặc dù như thế hắn cũng không tính toán hỏi, dù sao hắn hỏi cũng vô dụng, lại không có ý định chính mình điều giáo, về sau như có cần, trực tiếp ném cho Thủy Mộc Xuân cũng là phải. Chương 96, hiểu làm thế nào a? Chương 96, hiểu làm thế nào a? Lúc này nữ ngay tại yên lặng khóc, nhìn thấy Triệu Kiệt tiến đến hoảng sợ ôm ở cùng một chỗ, thân thể không tự chủ được hướng về sau xê dịch, đối hai nữ phản ứng hiển nhiên rất hài lòng, mỉm cười nhẹ gật đầu, đi đến trên một cái ghế ngồi xuống, nói thật, hắn ngoại trừ kỳ ngân hợp hoàn tán bên ngoài, đối Thủy Mộc Xuân thủ đoạn khác đều không hiểu nhiều lắm, không biết do Thủy Mộc Xuân là như thế nào điều chỉnh, có thể ở tuyệt đối thời gian bên trong nhường hai nữ đối với mình sẽ như thế sợ hãi. Nói dung hình, có thể lại nhìn không ra hữu dụng hình dấu hiệu, bất quá, mặc dù như thế hắn cũng không tính toán hỏi, dù sao hắn hỏi cũng không có, lại không có ý định chính mình điều chỉnh, về sau như có cần, trực tiếp ném cho Thủy Mộc Xuân cũng là phải. Xua mặt, nói rằng hai người các ngươi tới. Hai nữ toàn thân run lên, dương mắt lúc đấy mắt sợ hãi càng lớn, cũng không biết nghĩ tới điều gì chuyện càng đáng sợ hơn, bờ môi ngập ngừng mấy lần, cuối cùng vẫn hai đầu gối chạm đất, một chút xíu chuyển tới Triệu Kiệt trước mặt, từ đầu đến cuối cúi đầu, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Trước làm tự giới thiệu a. Triệu Kiệt thanh âm bình thản, lại lộ ra cảm giác các bách. Hai nữ liếc nhau, bên phải chỉ bạ cái cổ hít sâu một hơi, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, về chủ. Chủ nhân lời nói, nô. Nô tỳ gọi chỉ bạ cái cổ, nàng là nô tỳ muội muội Thiên Diệp Hà Thông. Nô tỳ là Chu Nho Quốc Thiên Diệp Lưu đương đại tông chủ con gái, phụ nữ Vương Chi mệnh đến Thiên Phong Đế quốc, hiệp trợ Giả Tự Đạo làm việc. Kia âm thanh chủ nhân nói đến không lưu loát, hiển nhiên là Thủy Mộc Xuân lặp đi lặp lại dạy qua, vẫn còn không hoàn toàn quen thuộc. Triệu Kiệt thấy hai nữ như thế phối hợp, thỏa mãn gật gật đầu, dương mắt hướng đứng ở một bên Thủy Mộ Xuân ném đi một cái ánh mắt tán thưởng. Thủy Mộ Xuân trong nháy mắt vui mừng nhướng mày, trái tim đều đi theo nhảy nhanh thêm mấy phần. Từ khi bị Triệu Kiệt bắt lấy sau, tuy nói Triệu Kiệt hứa hẹn qua tha cho nàng một mạng, có thể cái này tha mạng thủy chung là tạm thời, Triệu Kiệt tùy thời có thể lấy nàng tính mệnh. Cho nên tiếp vào điều chỉnh hai nữ nhiệm vụ lúc, nàng dùng hết tất cả bộ liếng, đem thủ đoạn cuối cùng đều dùng đi lên, mới tại không đến trong nửa tháng nhường hai nữ hoàn toàn phục mềm. Bây giờ được Triệu Kiệt tán thưởng, nàng chỉ cảm thấy tính mạng của mình lại nhiều một phần bảo hộ, cái eo đều lặng lẽ đứng thẳng lên chút. Triệu Kiệt chuyến này vốn là đến xem xét điều chỉnh thành quả, bây giờ hỏi rõ danh tự, liền không có cái khác việc vặt. Ánh mắt của hắn rơi vào hai nữ xích quả trên thân thể, kia hoàn toàn tương tự luyện chuyển đường cong, tại ánh lửa hạ hiện ra tinh tế tỉ mỉ quan trạch, mặc cho nam nhân kia gặp đều sẽ động tâm, huống chi là hắn. Thanh âm cũng nhiều mấy phần cấp sắc, hắc hắc, hai người các ngươi đều xoay người sang chỗ khác. Hai nữ trong mắt sợ hãi cơ hồ yếu dần xuất lai, thân thể run lợi hại hơn, lại chậm chạp không có động tác. Thủy Mộ Xuân thấy thế, tâm lập tức nâng lên cổ họng, vụ trộm liếc mắt Triệu Kiệt, gặp hắn trên mặt còn không có lộ ra không vui, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức quay đầu đối hai nữ nói, "Ừ, các ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau làm theo." Thủy Mộ Xuân thanh âm đối hai nữ nhi nói, so địa lao hàn ý càng khiến người ta tìm đập nhanh. Chỉ bạ cái cổ thân thể lung lay, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhưng vẫn là chậm rãi xoay người, hai tay chống tại băng lánh mặt đất. Viết chương tiết, nhìn xem trước mặt cảnh đẹp, Triệu Kiệt hướng Thủy Mộ Xuân phất phất tay, ngựa khí không kiên nhẫn, "Ngươi đi ra ngoài trước." Hắn cũng không có hứng thú tại trước mặt người khác làm loại sự tình này, cho dù Thủy Mộ Xuân là nữ nhân, lấy nàng tư sắc, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Thủy Mộ Xuân không dám nhiều lời, không người lui ra ngoài, thuận tay mang tới địa lao cửa. Ác lang chụp ngồi giống như bổ nhào vào chỉ bạ cái cổ trên lưng, không có bất kỳ cái gì tiền hí, đè xuống mỹ nhân, chính là tới một cái lão. Viết chương tiết, một canh giờ sau, Triệu Kiệt hài lòng đi ra địa lao, trên thân còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, trở lại biệt viện lúc, Lãnh Băng Ảnh, Mục Thu Tuyết đã ở trong biệt chờ, hai người trên mặt đều mang mấy phần lo lắng. Lãnh Băng Ảnh gặp hắn trở về, bước nhanh đi lên trước, ngựa khí mang theo vài phần oán trách, phu quân ngươi đi đâu? Không phải đã nói cùng đi tiếp mục bá phụ sao? Chúng ta cũng chờ ngươi một hồi lâu. A, trên người ngươi thế nào có cỗ mùi thơm kỳ quái? Hừ, thiếp thân liền biết ngươi chuẩn là đi làm chuyện xấu. Nói, nàng kiều mị trợn nhìn Triệu Kiệt một cái, ánh mắt kia bên trong tràn đầy hận dỗi, lại không có thật sự tức giận. Triệu Kiệt cười hắc hắc, đưa tay ôm eo của nàng, tại trên mặt nàng hôn một cái, thời điểm không còn sớm, đừng chậm trễ tiếp mục bá phụ, chúng ta đi nhanh đi. Mấy người đuổi tới hình bộ đại lao bên ngoài lúc, vừa vặn trông thấy mục nhân từ bên trong đi tới, đi theo phía sau mười mấy cái mục phủ hạ nhân. Mục nhân đã thay đổi áo tù nhân, xuyên về thường phục, sắc mặt mặc dù còn có chút tái nhợt, tinh thần lại tốt hơn nhiều. Mục Thu Tuyết liếc mắt liền thấy được phụ thân, nước mắt trong nháy mắt bừng lên, cũng nhịn không được nữa, như bay nào vào mục nhân trong ngực, nước nở nói, "Cha, người rốt cục hiện ra. Những ngày này ta rất nhớ ngươi." Mục nhân cũng là vui vô cùng, Trầm Đoan Đắc Tuyết vui sướng hòa tan ngục bên trong nhiều ngày mỏi mệt. Mặt mũi hắn tràn đầy từ ái vô Mục Thu Tuyết quổng, thanh âm ôn hòa, "Tốt tốt, Tuyết Nhi không khóc, cha đây không phải thật tốt sao? Để ngươi lo lắng." Mục Thu Tuyết xoa xoa nước mắt, lôi kéo mục nhân tay đi đến Triệu Kiệt cùng Lãnh Băng Ảnh trước mặt, nói khẽ, "Cha, phu quân cùng Băng Ảnh tỷ tỷ đều tới đón ngươi." Mục nhân biết mình có thể thuận lợi ra ngục, Triệu Kiệt tất nhiên giúp không ít việc. Tuy nói Triệu Kiệt đã là con rể của hắn, có thể hắn vẫn là đối Triệu Kiệt chắp tay hành lễ, lần này nhờ có tiểu vương gia tương trợ, không phải hạ quan chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này, phần ân tình này, Mục Mỗ nhớ kỹ. Triệu Kiệt mau tới trước đỡ lấy tay của hắn, cười nói, "Bá phụ đa lễ." Coi như không xem ở Tuyết Nhi trên mặt mũi, tiểu tử cũng không thể để ngài dạng này người trung nghĩa bị oan không thấu, đây đều là ta nên làm. Mục nhân cười gật đầu, ánh mắt chuyển hướng một bên Điền Thục Vân. Hắn sớm đã theo Triệu Kiệt trong miệng biết được từ đầu đến cuối, đương nhiên, kia là Triệu Kiệt lập lời giải thích, biết Điền Thục Vân mấy tháng nay bị giả ngũ nhân chụp tới thụ rất nhiều khổ, mặc dù trong lòng của hắn cũng có chút hoài nghi Điền Thục Vân đã thất trình, dù sao mình thê tử dung mạo đối nam nhân lực hấp dẫn hắn so với ai khác đều tin tưởng, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, so sánh hắn đối thê tử thâm tình, điểm này hoài nghi liền lộ ra có chút không có ý nghĩa. Mục nhân đi đến Điền Thục Vân trước mặt, dịu dàng nắm chặt tay của nàng, nhẹ giọng hỏi, "Thục Vân, mấy tháng này người chịu khổ?" Điền Thục Vân nước mắt lại không bị khống chế rớt xuống. Mấy tháng nay, nàng bị giả ngũ nhân ông cháu tra tấn, lại trải qua Thủy Mộ Xuân điều chỉnh, đối mục nhân yêu thương đã sớm bị làm hao mòn hầu như không còn, lúc trước phục dụng kỳ ngân hợp hoàn tán sau, càng là không chút do dự theo giả ngũ nhân mệnh lệnh hãm hại mục nhân. Bây giờ đối mặt mục nhân dịu dàng, trong nội tâm nàng chỉ có thật sâu áy náy cùng tự trách, cũng không dám nói ra chân tướng, chỉ có thể mặc cho nước mắt trượt xuống. Bất quá mục nhân lại không nghĩ như vậy, hắn coi là Điền Thục Vân là vì hắn cảm thấy cao hứng, vui gấp mà nước mắt. Mấy người một đường hộ tống mục nhân trở về mục phủ, nhìn xem hắn dàn xếp lại, lại nói chút chuyện tiếng, Triệu Kiệt mới mang theo Lãnh Băng Ảnh cùng Mục Thu Tuyết trở về vương phủ. Điền Thục Vân tự nhiên lưu tại mục phủ, nơi đó mới là nhà của nàng. Bóng đêm dần dần sâu, vương phủ trong phòng ngủ, dưới ánh nến. Triệu Kiệt cùng Mục Thu Tuyết, Lãnh Băng Ảnh đuốt ve an ủi qua đi, Mục Thu Tuyết tựa ở Triệu Kiệt trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lồng ngực của hắn, thanh âm dịu dàng, "Phu quân, hôm nay cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, cha ta còn không biết muốn tại trong lao chờ bao lâu." Triệu Kiệt cúi đầu tại nàng đỉnh đầu hôn một cái, cười hắc hắc nói, "Cảm ơn ta làm cái gì? Ngươi cũng là người của ta, cha ngươi chính là ta nhạc phụ, cứu hắn không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao?" Mục Thu Tuyết gương mặt từng đỏ, nhẹ nhàng đập hắn một chút, "Ngươi xấu." Lãnh Băng Ảnh ở một bên cười khẽ, đưa tay giúp Triệu Kiệt sửa sang tán loạn sợi tóc, trong phòng tràn đầy ấm áp. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó là Hoàng Thiện thanh âm: "Thiếu gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo, việc quan hệ khẩn cấp." Triệu Kiệt hơi nhíu mày, hắn hiểu rõ Hoàng Thiện tính tình, nếu không phải thật trọng yếu, tuyệt sẽ không tại cái này giờ tới quấy rầy. Hắn dịu dàng vỗ vỗ Mục Thu Tuyết cùng Lãnh Băng Hành tay: "Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi một chút liền về." Nói, hắn đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi ra phòng ngủ. Trong viện ngoại trừ Hoàng Thiện, còn đứng lấy một cái nam tử xa lạ, một thân trang phục, bên hông phối thêm đòn đao, thoạt nhìn như là người trong giang hồ, mang trên mặt đi đường mỏi mệt. Triệu Kiệt mang theo hai người đi vào phòng khách, tại chủ vị ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: "Hoàng thúc, đã trễ thế như vậy, xảy ra chuyện gì?" Hoàng Thiện không người nói: "Thiếu gia, vị này là Lãnh Nạo thống lĩnh phái tới người, nói là có quan hệ với Băng Tuyết quốc tin tức khẩn cấp phải hướng ngài báo cáo." Xa lạ kia nam tử lập tức tiến lên một bước, chắp tay hành lễ: "Tiểu nhân gặp qua tiểu vương gia. Thống lĩnh khiến tiểu nhân chạy suốt đêm tới, là bởi vì Băng Tuyết quốc bên kia ra biến cố lớn. Nửa tháng trước, chúng ta Thiên Phong Đế quốc Huyền Vũ binh đoàn bắt đầu ở biên cảnh tập kết, chuẩn bị tiến công Băng Tuyết quốc, việc này ngài là biết đến. Nhưng lại tại 3 ngày trước, Băng Tuyết quốc trong nước loạn, quốc vương gọ dí bở lạ đệ đệ A Lý không tốn, một mực dạ tâm bừng bừng, thừa cơ cấu kết một nhóm đối gọ dí bở lạ bất mãn đại thần, đêm khuya phát động binh biến, dẫn người xông vào hoàng cung giết gọ dí bở lạ, hiện tại toàn bộ Băng Tuyết quốc đều tại A Lý không tốn khống chế hạ." Hắn dừng một chút, nhấp một hớp Hoàng Thiện đưa tới nước trà, nói tiếp: "5 ngày trước, A Lý không tốn đã đăng cơ làm tân quốc vương. Đăng cơ nghi thức bên trên, hắn cố ý tuyên bố, muốn đem cực địa băng liên xem như cống phẩm hiến cho chúng ta Thiên Phong Đế quốc, nói là vì hòa hoãn hai nước quan hệ. Hiện tại đưa cống phẩm đội ngũ cũng đã ở trên đường, theo lộ trình tính, tin tức này đoán chừng ngày mai liền sẽ truyền đến kinh thành." Triệu Kiệt nghe được cực địa băng liên bốn chữ, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Hắn nguyên bản đối cực địa băng liên có khác dự định, muốn thừa dịp hai nước giao chiến hỗn loạn lúc lặng lẽ cắt đoạn, có thể A Lý không tốn chiêu này, nhường kế hoạch lúc trước của hắn toàn loạn, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Hắn đứng người lên, chắp tay sau lưng trong phòng khách bước đi thong thả mấy bước, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lòng bàn tay, lông mày dần dần giãn ra, quay đầu hỏi nam tử kia: "Biết là ai hộ tống nhóm này cống phẩm sao?" Nam tử trả lời: "A Lý không tốn sợ tin tức để lộ, cống phẩm trên đường xảy ra ngoài ý muốn, cố ý phái Băng Tuyết quốc cung phụng cao thủ, thiên hạ ngũ đại hoàng giai một trong kiếm thánh kiếm phong hành. Hơn nữa theo người của chúng ta dò xét, trong đội ngũ khả năng còn đi theo cái khác cao thủ, nhân số cụ thể cùng thực lực tạm thời còn không rõ ràng lắm, chỉ biết là đều là Băng Tuyết quốc đỉnh tiêm hảo thủ." Nghe được kiếm phong hành ba chữ, Triệu Kiệt trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười. Hắn nhìn xem nam tử kia, ngữ khí chắc chắn phân phó: "Ngươi trở về nói cho Lãnh Ngạo thống lĩnh, nhường hắn đem cái này tin tức tiết lộ cho trên giang hồ các tổ chức lớn, mặc kệ là cái băng, đường môn, vẫn là những cái kia ẩn thế tiểu môn phái, càng nhiều càng tốt. Ta muốn trong vòng 3 ngày, làm cho cả giang hồ đều nghị luận chuyện này, làm cho tất cả mọi người đều biết, Băng Tuyết quốc đưa tới cực địa băng liên, hộ tống chính là kiếm phong hành." Nam tử kia sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đáp: "Là, tiểu vương gia. Tiểu nhân cái này trở về bẩm báo thống lĩnh, tuyệt không dám chậm trễ." Nói xong, hắn lại thi lễ một cái, quay người rời khỏi phòng khách. Vương phủ hạ nhân sớm đã chờ ở bên ngoài, sẽ tiến hắn theo mật đạo rời đi, tránh cho tin tức tiết lộ. Thấy nam tử kia ra ngoài, Hoàng Thiện lúc này mới tò mò hỏi: "Thiếu gia, ngài đây là?" Triệu Kiệt cười một cái nói: "Ha ha, kiếm phong hành cái này xương cứng ngươi gặm đến xuống tới sao? Hơn nữa ngươi cũng nghe nói, khả năng còn có cái khác cao thủ đâu." Tục nữ nói: "Hoàng đế không đội, thái giám gấp." Hoàng Thiện nghe xong Triệu Kiệt nói như vậy, vội la lên: "Thật là!" Lời còn chưa nói hết, thấy Triệu Kiệt vẫn là vẻ mặt mỉm cười, đông nhiên minh bạch cái gì, cười hì hì rồi lại cười, thấy Hoàng Thiện minh bạch trong lời nói của mình ý tứ, đem hắn cứ gọi vào phụ cận, như thế như vậy bàn giao khẽ đảo. Chương 97, đính hôn kỳ. Chương 97, đính hôn kỳ. Lại qua 2 ngày, Băng Tuyết quốc cầu hòa sứ thần dẫn đầu đi tới kinh thành. Vì biểu hiện đại quốc phong phạm, Triệu Kiến Hưng cũng không có lập tức triệu kiến, mà là lại qua một ngày, tại ngày thứ 2 tảo triều phía trên mới chính thức tiếp kiến sứ thần. Kim Loan điện bên trên, văn võ bá quan phân loại hai bên, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Băng Tuyết quốc sứ thần thân mang dị vực phục sức, cung kính quỳ lạy trên mặt đất, trình lên A Lý không tốn cầu hòa tin cùng cống đơn. Làm thái giám đem cống đơn đệ trình cho Triệu Kiến Hưng lúc, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở hoàng đế trên mặt. Triệu Kiến Hưng cẩn thận đọc lấy cống đơn, trên mặt dần dần lộ ra hài lòng vẻ mặt. Thấy hoàng đế xem hết cống đơn, sứ thần mở miệng nói ra: "Hoàng thượng, vua ta vì biểu đạt cầu hòa thành ý, bằng lòng dâng lên cực địa băng liên. Chỉ là cực địa băng liên loại bảo vật này mơ ước người thực sự quá nhiều, cho nên khẩn cầu hoàng thượng có thể bảo thủ cống phẩm bên trong có cực địa băng liên chuyện, để cầu cống phẩm có thể an toàn đến kinh thành." Triệu Kiến Hưng hiện tại rất là cao hứng. Hắn thân là một vị minh quân, đương nhiên biết đánh trận hao người tốt của. Nếu như không phải là vì đế quốc mặt mũi cùng ái phi phụ Di Hồ Dạ Mỹ cả thỉnh cầu, hắn cũng không muốn đánh trận chiến này. Hiện tại thấy không cần đánh trận, hơn nữa đối phương còn thức thời đưa lên cực địa băng liên, tâm tình của hắn tự nhiên rất tốt. Nghe xong sứ thần lời nói, hắn cũng cảm thấy có lý, nhân tiện nói: "Ân, sứ giả nói rất có lý. Chúng ái khách nghe, ai cũng không cho phép đem việc này tiết lộ ra ngoài, nếu không định trạm không dung tha, rõ chưa?" Trong đại điện chúng thần tranh thủ thời gian đáp: "Chúng thần minh bạch." Giả tự đạo chuyện vẫn chưa xong kết, còn không có sự chạm xong, tự nhiên là không ai dám tại cái này sóng gió trên ngọn đùa nghịch hoa dạng gì. Triệu Kiến Hưng thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói: "Đã Băng Tuyết quốc khẩn cầu cầu hòa, kia lần xuất chinh này Băng Tuyết quốc sự tình liền như vậy coi như thôi. Phó ái khanh, mệnh Huyền Vũ quân đoàn ai về chỗ đấy?" "Hoàng đệ, đã vận chống đỡ kinh thành lương thảo liền làm năm nay Giang Nam tự trị châu thu thuế." A Triệu Kiến Minh cùng phó tử phòng tranh thủ thời gian bước ra khỏi hàng nói: "Thần tuân chỉ." "Giang hồ tứ đại thế gia chi tề gia." Lần trước Tề gia diệt tộc nguy cơ mặc dù cuối cùng bị Triệu Kiệt hóa giải, hơn nữa về sau bởi vì đạt được hiện nay hoàng đế ban thưởng, gia tộc danh vọng không chỉ có không có giảm, ngược lại tăng lên không ít. Nhưng bởi vì lúc trước rút khỏi Tề gia trang thời điểm, kế hoạch tại Thiên Ma giáo tổng đàn tụ hợp, mà Thiên Ma giáo tại biết Tề gia lại là gian tế sau, lập tức xử tử một chút đã tới Thiên Ma giáo tổng đàn Tề gia đệ tử, bởi vậy Tề gia thực lực bị suy yếu không ít. Nhưng lại không ai dám đánh Tề gia chủ ý, dù sao nó đạt được hiện nay hoàng thượng ban thưởng, ai biết khẽ động nó, hoàng thượng có thể hay không trách tội xuống. Đương nhiên, cái này không bao gồm Thiên Ma giáo ở bên trong. Lúc này ở Tề gia sơn trang phía sau một cái bí ẩn trong rừng cây, Tề Thiếu Bạch chính nhất mặt cung kính đứng tại một cái làm bình dân ăn mặc trước mặt người tuổi trẻ. Chỉ nghe người trẻ tuổi kia nói rằng, nghe rõ ràng sao? Đây là tiểu vương gia giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, hy vọng ngươi có thể ra sức điểm. Tề Thiếu Bạch vẻ mặt định mà nói, đại nhân xin yên tâm, năng lực tiểu vương gia cống hiến sức lực, tiểu nhân xông pha khói lửa, lại chỗ không chối từ, nhất định làm được thỏa đáng. Chỉ là một tháng này nhanh đến, đại nhân, ngài nhìn có phải hay không? Người tuổi trẻ kia từ trong ngực xuất ra một hạt dược hoàn, đưa cho Tề Thiếu Bạch, nói, đây là tháng này giải dược. Chỉ cần ngươi cho tiểu vương gia thật tốt làm việc, tiểu vương gia đương nhiên sẽ không bạc đãi với ngươi. Tề Thiếu Bạch mau đem dược hoàn nuốt vào, luôn miệng nói, kia là. Trở lại sân trang, Tề Thiếu Bạch liền trực tiếp đi phòng luyện công tìm Tề Thiên Lỗi. Từ khi trở lại Tề gia trang sau, cái này phòng luyện công liền trở thành Tề Thiên Lỗi một ngày dạo chơi một thời gian dài nhất địa phương. Làm Tề Thiếu Bạch đi vào phòng luyện công lúc, tình cảnh đi theo một tháng qua không có gì khác biệt, Tề Thiên Lỗi đang cố gắng luyện công, mồ hôi đã thẩm thấu hắn quần áo luyện công. Nhìn thấy nhi tử tiến đến, Tề Thiên Lỗi liền ngừng lại, đi đến bên cạnh trên ghế ngồi xuống, cầm lấy trên kệ khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt, lúc này mới hỏi, "Bạch Nhi có chuyện gì không?" "Cha, băng tuyết quốc cống trong đội có cực địa băng liên việc này ngài nghe nói không?" Tề Thiên Lỗi trong mắt tinh mang chợt lóe lên, thản nhiên nói, "Ừm, cha cũng là vừa mới biết đến, thế nào?" Tề Thiếu Bạch có chút kỳ quái nhìn Tề Thiên Lỗi một cái. Cha mình dã tâm hắn cái này làm nhi tử đương nhiên so với ai khác đều tin tưởng, hơn nữa bởi vì hắn là con trai độc nhất, về sau tự nhiên là muốn từ hắn đến kế thừa Tề gia, bởi vậy Tề Thiên Lỗi đối với hắn cũng rất là yêu thương, vẫn luôn tận lực bồi dưỡng hắn. Mà hắn cũng có thể nói không phụ kỳ vọng, trừ ra làm người tác phong không nói, liền đơn võ công mà nói, lấy hắn hiện tại chừng 20 tuổi tác cũng nhanh đột phá tới nhất lưu cảnh giới, cũng coi là rất không tệ. Từ khi trở lại sơn trang sau, hắn liền cảm giác Tề Thiên Lỗi cải biến rất nhiều, biến thâm trầm rất nhiều. Không chỉ có như thế, đối với võ học truy cầu cũng càng thêm cuồng nhiệt, cái này theo hắn suốt ngày có thời gian liền đến phòng luyện công liền có thể nhìn ra được. Dừng một hồi, Tề Thiếu Bạch nói rằng, truyền thuyết cực địa băng liên không chỉ có thể để cho người ta phản lao hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi, hơn nữa người tập võ ăn càng là có thể gia tăng một giáp công lực. Nếu như cha ngài có thể được tới cái này cực địa băng liên lấy ngài hiện tại thiên giai cảnh giới, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá tới đế giai đến lúc đó. Tề Thiên Lỗi trong mắt tinh quang chớp liên tục, nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên Tề Thiếu Bạch lời nói là tới trong lòng của hắn đi. Nhưng một hồi sau, hắn tựa như là quả cầu ra xì hơi như thế, nặng nề mà thở dài, nắm chặt nắm đấm cũng vô lực buông lỏng ra, nói: "Ai, Bạch Nhi à, cha nguyện vọng ngươi cũng tin tưởng, cha cả đời này chính là muốn đem chúng ta Tề gia phát dương quang đại, không nói muốn trở thành võ lâm chí tôn, nhưng ít ra cũng muốn xưng bá một phương a, mặc dù lần trước thất bại, nhưng cha cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ, không thành công, tiện thành nhân. Chỉ là bằng vào chúng ta Tề gia thực lực bây giờ." Ai, Tề Thiếu Bạch cười hắc hắc, nói: "Cha, chúng ta Tề gia thực lực bây giờ khẳng định là không đủ, nhưng chúng ta có thể tìm giúp đỡ a, Sở gia chính là lựa chọn tốt." Hắn nói tới Sở gia chính là Sở Diễm nhà mẹ đẻ. Tìm giúp đỡ cũng là lựa chọn tốt, nhưng tại sao phải tuyển Sở gia? Tề Thiên Lỗi có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Tề Thiếu Bạch mỉm cười, tràn đầy tự tin nói rằng, so với người khác, chúng ta đối Sở gia muốn quen thuộc được nhiều. Ông ngoại mặc dù dã tâm không lớn, nhu cầu danh lợi võ học cùng y thuật, nhưng cứu cứu lại là dã tâm bừng bừng hàng người. Lúc này hắn khẳng định cũng đã đạt được tin tức, bất quá chỉ dựa vào bọn hắn Sở gia như thế cũng lộ ra thực lực đơn bạc, chỉ cần chúng ta tìm tới hắn, hắn khẳng định nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Bất quá đây chỉ là một phương diện khác thì là Hải Nhi nghe nói cái này cực địa băng liên chỉ có một đóa, sau khi chuyện thành công khẳng định không cách nào phân phối. Bất quá dựa vào Sở gia y thuật, đến lúc đó đem cực địa băng liên hợp với cái khác quý báo thảo dược, luyện chế thành đan dược, mặc dù dược hiệu sẽ kém điểm, nhưng lại giải quyết phân phối bên trên vấn đề. Tề Thiên Lỗi hiện tại thật là đối với mình nhi tử lau mắt mà nhìn. Lời nói được có trật tự, có lý có cứ, chu đáo. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới nơi khác, chỉ là cho là mình nhi tử rốt cục trưởng thành, trong lòng rất là vui mừng, tán thưởng đối Tề Thiếu Bạch mỉm cười gật đầu, nói: "Ân, xác thực như lời ngươi nói. Đợi lát nữa ta liền biết phong thư cho ngươi cứu cứu, nhường hắn nhanh chóng tìm Tề gia trang một chuyến." Tề Thiếu Bạch trong lòng âm thầm cao hứng, nhưng vẫn là không quên nhắc nhở: "Cha, ngươi phải nhớ kỹ nhắc nhở cứu cứu nhường hắn trước đừng cho ông ngoại biết, không phải việc này khẳng định không thành được." Sáng sớm hôm nay, Triệu Kiệt liền bị Triệu Kiến Minh gọi đi. Làm Triệu Kiệt đi vào phòng khách lúc, phát hiện trong phòng khách cũng không chỉ có Triệu Kiến Minh một người, phó tử phòng cũng tại. Nguyên bản hắn còn tại kỳ quái Triệu Kiến Minh tại sao gọi là hắn đến phòng khách, mà không phải thư phòng đâu, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Nhìn điệu bộ này là hắn biết tìm hắn là vì chuyện gì. Hải Nhi tham kiến phụ vương, gặp qua thừa tướng đại nhân. Triệu Kiệt cung kính hành lễ. Triệu Kiến Minh mỉm cười nói: "Ha ha, Kiệt Nhi ngươi đã đến. Vừa rồi phụ vương cùng thừa tướng thương lượng một chút, quyết định đem ngươi cùng Trăng Sáng hôn lễ định tại tháng sau 18. Gọi ngươi tới là muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi." Triệu Kiệt là ước gì nhanh lên chiếm hữu mỹ nhân, nhưng hắn lại có ý nghĩ của mình, thế là nhân tiện nói: "Những này Hải Nhi đều không có ý kiến gì, nhưng Hải Nhi có chuyện muốn theo phụ vương cùng thừa tướng đại nhân thương lượng một chút. Triệu Kiến Minh cùng Phó Tử Phòng liếc nhau một cái, Triệu Kiến Minh là có chút nghi hoặc, bất quá Phó Tử Phòng lại là một bộ có chút hiểu được dáng vẻ, mỉm cười nhìn xem Triệu Kiệt. Triệu Kiến Minh nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Tới lúc này, Triệu Kiệt ngược lại có chút không biết rõ thế nào mở miệng. Hắn biết việc này chủ yếu ở chỗ Phó Tử Phòng, nếu như Phó Tử Phòng đáp ứng, Triệu Kiến Minh bình thường là sẽ không phản đối. Thế là liền hướng phía Phó Tử Phòng làm vai chào nói, chuyện là như thế này, tiểu tử còn có mấy vị hồng nhan tri kỷ, không biết, nói, liền chính hắn đều có chút ngượng ngùng. Dù sao hoàng thượng là cho hắn cùng Phó Minh Nguyệt tứ hôn, mà hắn lại hy vọng cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ kết hôn, dường như có chút ép buộc hương vị. Không muốn Triệu Kiệt vừa nói xong, Phó Tử Phòng lại cười lên, cười đến ở đây hai người đều có chút không giải thích được. Thấy hai người dáng vẻ nghi hoặc, Phó Tử Phòng mới ngưng cười, nói rằng, ha ha, việc này Lao Phu tới thời điểm trăng sáng nha đầu kia cũng đã nói, Lao Phu cũng còn chưa kịp nói sao, tiểu vương gia ngươi trước hết mở miệng. Khó được tiểu vương gia như thế có tình có nghĩa, Lao Phu như thế nào lại phản đối đâu. Triệu Kiệt thật đúng là không nghĩ tới Phó Minh Nguyệt sẽ đem việc này chủ động nói ra, cảm giác chán của mình đều có chút đổ mồ hôi, cười xấu hổ cười, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, phụ vương ngươi viết thư cho mẫu thân sao? Nếu như không có, liền từ Hải Nhi đến viết xong. Trở lại biệt viện, làm Triệu Kiệt đem dự định vào cuối tháng 18 để các nàng chúng nữ cùng Phó Minh Nguyệt cùng nhau gả cho hắn chuyện nói cho Lãnh Băng Ảnh hai nữ lúc, hai nữ mặc dù thích thú dị thường, nhưng cũng ngượng ngùng bất phần. Thế nào? Không nói lời nào coi như các ngươi đáp ứng a. Triệu Kiệt cười trêu ghẹo nói. Mục Thu Tuyết Kiều Mị trợn nhìn Triệu Kiệt một cái, nói, chán ghét rồi, biết còn hỏi. Triệu Kiệt từng thanh hai nữ ôm vào trong ngực, bị cười nói, chuyện này là Trang Sáng chủ động nói ra. Trong khoảng thời gian này các ngươi có rảnh liền đi thêm Phó phủ tìm nàng tâm sự, cũng có thể tăng tiến tình cảm, dù sao về sau liền phải sinh hoạt chung một chỗ. Đợi lát nữa ta liền viết phong thư, nhường Mị Quyên tỷ đi theo mẫu thân cùng một chỗ vào kinh. Lãnh Băng Ảnh ngẩng đầu lên, nhìn xem Triệu Kiệt vẻ mặt mập mờ cười nói, phu quân ngươi bây giờ có phải hay không đã đang tưởng tượng đêm động phòng hoa chút lúc, bốn cái mỹ nữ chờ ngươi sủng hạnh dáng vẻ a. Ha ha, bị Lãnh Băng Ảnh tiểu nói này, Triệu Kiệt hắc hắc cười khan vài tiếng, cố tình hung tợn nói rằng, thật sự là lẽ nào lại như vậy, lại dám rêu cận các ngươi phu quân, nhìn phu quân thế nào trừng phạt đám các ngươi. Nói xong, cười lớn ôm lấy hai nữ như bay vọt vào trong phòng. Chương 98, cải biến kế hoạch. Chương 98, cải biến kế hoạch. Thiếu gia, hộ tống cống phẩm đội ngũ đã tiến vào Nhật Hà hành tinh. Hoàng Thiện cung kính bẩm báo lấy tình báo mới nhất, căn cứ Hắc Ưng truyền về tin tức, đã có thể xác định trong đội ngũ có kiếm thánh, kiếm phong hành, còn một người khác thiên giai cao thủ, bất quá hành tung quỷ dị, Hắc Ưng cũng không biết thân phận của hắn. Nhật Hà hành tinh ở vào Tiên Phong Đế quốc Bắc Bộ, cùng Băng Tuyết quốc giáp giới, mặt phía nam cùng Trực Lệ hành tinh liền nhau, là bảo vệ kinh thành trọng yếu bình chứng. Nghe xong Hoàng Thiện báo cáo, Triệu Kiệt không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong mắt lóe ra tính toán quan mang. Nguyên bản hắn cũng không tính tự mình ra tay, chỉ phái Hoàng Thiện cùng Minh Thương Hải đi. Nếu như trong đội ngũ chỉ có kiếm phong hành một cao thủ, lại phối hợp kín đáo kế hoạch, bằng Hoàng Thiện cùng Minh Thương Hải hai cái thiên giai cao thủ, hoàn toàn có thể đạt tới hắn muốn mục đích. Nhưng bây giờ xuất hiện một cái kế hoạch bên ngoài thiên giai cao thủ, mặc dù không thể nói hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn, nhưng thành công nắm chắc lại nhỏ đi rất nhiều. Hắn đối Cực Địa Băng Liên nhất định phải được, tự nhiên không được tình huống như vậy xảy ra. Nhưng là hiện tại hắn nếu như muốn đích thân ra tay, nhất định phải tìm lý do thích hợp rời đi kinh thành. Mà nhường hắn tương đối hao tổn tâm trí chính là, lại không tới một tháng liền phải cử hành hôn lễ, tại cái này ngay miệng rời đi kinh thành, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Phó Minh Nguyệt sẽ nghĩ như thế nào? Đây đều là cần lo lắng. Qua một hồi lâu, Triệu Kiệt mới mở miệng nói rằng, cứ như vậy xem ra, kế hoạch muốn hơi hơi cải biến một chút. Bản thiếu gia sẽ cùng các ngươi cùng lúc xuất phát. Hai ngày này tiếp tục mật thiết chú ý cống đội động tĩnh. Tin tức đều đã tiết lộ cho các đại môn phái sao? Phải chăng có cái gì tình huống đều đã truyền ra ngoài? Hoàng Thiện hồi bẩm nói, căn cứ Hắc Ưng nhãn tuyến truyền về tin tức, mấy ngày nay một chút môn phái tiếp xúc tương đối thường xuyên, tựa hồ là mong muốn liên hợp lại hành động. Triệu Kiệt trên mặt bỗng nhiên lộ ra quỷ dị mỉm cười. Tình huống như vậy sớm tại trong dự đoán của hắn, hắn cũng không lo lắng sẽ bị bọn hắn đoạt được Cực Địa Băng Liên. Không nói hộ tống cống phẩm trong đội ngũ ngoại trừ kiếm phong hành cùng cái kia cao thủ thần bí bên ngoài, còn có số lớn nhất lưu nhị lưu cao thủ cùng quân binh. Giống Cực Địa Băng Liên bảo vật như vậy, kiếm phong hành tất nhiên là thiếp thân bảo hộ, mong muốn đoạt được lại nói nghe thì dễ. Coi như thật đã xảy ra ngoài ý muốn, bị bọn hắn thành công đoạt được Cực Địa Băng Liên, nhưng Cực Địa Băng Liên chỉ có một đóa, tới chia của thời điểm không dậy nổi nội chiến mới là lạ. Có câu nói rất hay, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Đến lúc đó đồ vật còn không phải vật trong túi của hắn. Hắn hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới một cái rời đi kinh thành phù hợp lý do. Nhưng ngồi trong phòng khách suy nghĩ mấy canh giờ, vẫn là không có nghĩ đến một cái cớ thích hợp, liền dự định ra ngoài hít thở không khí. Nghĩ đến có mấy ngày không có thấy Phó Minh Nguyệt, hắn kêu lên Lãnh Băng Ảnh cùng Mục Thu Tuyết hai nữ, liền hướng phó phủ mà đi. Tới phó phủ, lập tức có hạ nhân đi vào thông báo. Chỉ mất một lúc, Phó Tử Phòng cùng một cái năm 60 tuổi lão nhân liền ra đón. Dù sao Triệu Kiệt hiện tại đã là quận vương, thân phận cùng trước kia tăng lên không ít. Cứ việc Triệu Kiệt về sau muốn gọi hắn một tiếng ra ra, nhưng ở cái này trước đó, Phó Tử Phòng vẫn cảm thấy lễ nghi không thể phế. Triệu Kiệt nhận ra lão nhân kia là Lễ Bộ Thượng Thư Biên Cầu, là chính trực chi sĩ, cũng là hai triều nguyên lão. Thấy hai người đi ra, Triệu Kiệt tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, làm vái chào nói, tiểu tử gặp qua hai vị đại nhân. Hai người cũng tranh thủ thời gian đáp lễ, liên tục nói không dám. Đi theo phía sau hắn hai nữ cũng đi lên trước hướng hai người thi lễ một cái. Về sau Triệu Kiệt liền nhường phó phủ hạ nhân mang theo hai nữ tới trước hậu viện đi tìm Phó Minh Nguyệt, chính mình thì là đi theo hai người tiến vào phòng khách. Theo phó phủ bên trong lúc đi ra, Triệu Kiệt trong lòng phiền não đã giết hết. Thì ra tại bọn hắn trước khi đến, phó tử phòng cùng biên cầu đang thương lượng lấy phải chăng muốn phái người ra khỏi thành nên đón tiến cống đội ngũ, cùng đến cùng phái ai đi. Chờ Triệu Kiệt tiến vào phòng khách, hai người hướng hắn nhắc lên việc này, muốn hỏi một chút ý kiến của hắn. Nghe xong việc này, hắn chợt cảm thấy rộng mở trong sáng, tùy tiện qua loa hai người vài câu liền đi hậu viện tìm Phó Minh Nguyệt. Tại phó phủ vẫn đợi đến giờ thân mới rời khỏi. Lúc này đã là canh ba sáng. Hai nữ hồi khí trở lại, mơ mơ màng màng nằm. Qua một hồi lâu, hai nữ mới mở hai mắt ra. Triệu Kiệt rồi mới lên tiếng, "Chờ một chút, ta có chút chuyện muốn đi làm, các ngươi trước hết ngủ, không cần chờ ta. Còn có, qua mấy ngày ta có thể muốn rời đi kinh thành mấy ngày, bất quá khẳng định sẽ ở hôn lễ trước đó gấp trở về." Cùng hai nữ vớt ve an ủi một chút, Triệu Kiệt lúc này mới ra gian phòng, hướng hoàng cung mà đi. Lúc này đã là canh ba sáng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Kiến Hưng đã tại chữ tú cung ở lại ngủ. Để cho an toàn, hắn trước tiên ở trên nóc nhà cầm lấy một mảnh ngói hướng trong phòng nhìn một chút. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Triệu Kiến Hưng đang nằm trên giường nằm ngáy o o, mà phụ gì Hồ Dạ Mị cả mặc dù cũng nằm, nhưng ánh mắt lại trợn trừng lên, tựa hồ là đang suy nghĩ gì chuyện. Nhìn thấy tình huống này, chờ thị vệ tuần tra đi qua sau, Triệu Kiệt điểm như cũ tại ngủ ga ngủ gật tiểu thái giám Thụy Huyệt, lặng yên không một tiếng động vào phòng, vẻ mặt cười xấu xa mò tới bên giường. Đang suy nghĩ chuyện phụ gì Hồ Dạ Mị cả nhìn thấy Triệu Kiệt, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ dị thường, bất quá bởi vì Triệu Kiến Hưng ngay tại bên người, không dám lên tiếng. Chờ Triệu Kiệt điểm Triệu Kiến Hưng Thụy Huyệt sau, không chờ Triệu Kiệt động thủ, phụ gì Hồ Dạ Mị cả nâng lên cặp đùi đẹp chính là một cước, đem Triệu Kiến Hưng đá xuống giường, lập tức nào vào Triệu Kiệt trong ngực. Mỹ nhân như thế chủ động, Triệu Kiệt đương nhiên sẽ không khách khí. Hơn nữa theo công lực làm sâu thêm, hắn cũng càng ngày càng mạnh, lãnh băng ảnh hai nữ căn bản là không cách nào ứng phó hắn. Hắn mỗi lần cũng đều làm mà điểm đến là dừng. Lúc này ôm ấp xinh đẹp như vậy mỹ nữ, như thế nào còn chịu được. Viết chương tiết, xong việc sau, Triệu Kiệt mới hơi hơi thu liếm điểm. Dù sao còn có chính sự muốn làm. Ngươi cũng đã biết băng tuyết quốc lần này tiến cống vật phẩm bên trong bao hàm cực địa băng liên đi. Triệu Kiệt thấp giọng nói rằng. Phu gì Hồ Dạ Mị cả dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, ân, hoàng thượng đã nói với thiết thân. Phu quân ngươi có phải hay không đối cái này cực địa băng liên có hứng thú a? Nếu như có, thiếp thân sẽ nghĩ biện pháp giúp phu quân đạt được. Mặc dù Triệu Kiệt không có rõ ràng nói với nàng qua muốn có được cực địa băng liên, nhưng đủ loại dấu hiệu cũng nói rõ Triệu Kiệt đối cực địa băng liên khác thường ư bình thường hứng thú, điểm này nàng đương nhiên nhìn ra được. Triệu Kiệt chê bừa, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi là phu quân con run trong bụng? Hắc hắc, phu gì Hồ Dạ Mị cả vũ mị trận nhìn Triệu Kiệt một cái. Thông qua mấy lần vui sướng giao lưu, nàng đối Triệu Kiệt thái độ cung kính cũng chậm chậm phát sinh biến hóa, có khi sẽ không tự giác lộ ra nữ nhân trạng thái đáng yêu. Mỹ nhân vũ mị thần thái nhường kém chút nhường nhỏ Triệu Kiệt lại xúc động, nhưng nghĩ tới chính sự còn không có xử lý, đành phải trước nhìn xuống. Nói, tốt, bây giờ nói chính sự. Phu quân hoàn toàn chính xác đối cực địa băng liên cảm thấy rất hứng thú, mà lại là nhất định phải được. Bất quá không cần ngươi trực tiếp ra mặt, miễn cho bị người khác hoài nghi. Hiện tại tiến cống đội ngũ đã tiến vào Nhiệt Hà hành tinh, ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp nhường hoàng thượng phái ta đi nên đón là được rồi, cái khác ta tự có tính toán. Đối với Triệu Kiệt lời nói, phu gì Hồ Dạ Mị cả đương nhiên không có bất kỳ dị nghị gì, không chút do dự đáp ứng. Thấy chính sự nói xong, Triệu Kiệt không kịp chờ đợi liền muốn tiếp tục vuốt ve an ủi, lại không nghĩ bị mỹ nhân ngăn trở. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc, đây là mỹ nhân lần thứ nhất vi phạm hắn ý tứ. Phu gì Hồ Dạ Mị cả thấy Triệu Kiệt muốn tiếp tục chinh chiến, mặc dù cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng thầm nghĩ nói lời lại làm cho nàng không khỏi ngăn trở Triệu Kiệt động tác. Thật là ngăn cản về sau trong lòng không khỏi lại có chút bất an, sợ Triệu Kiệt không cao hứng. Nàng cẩn thận ngẩng lên đầu nhìn Triệu Kiệt một cái, thấy Triệu Kiệt chỉ là có chút nghi hoặc mà nhìn xem nàng, cũng không có sinh khí, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chần chờ một chút, nói rằng, phu quân, từ khi thiếp thân trở thành phu quân người sau, liền không giờ khắc nào không muốn theo tại phu quân bên người, hầu hạ phu quân, mong rằng phu quân có thể thành toàn. Nói xong có chút sợ hãi lại có chút mong đợi nhìn xem Triệu Kiệt. Triệu Kiệt nao nao, thở dài. Kỳ thật hắn làm sao không muốn đem phụ di Hồ Dạ Mị cả mang theo trên người. Mỗi lần nghĩ đến nữ nhân của mình mỗi đêm đều muốn ngủ ở nam nhân khác bên người, mặc dù cũng không có cái gì tính thực chất, nhưng tiện nghi vẫn là bị chiếm không ít, hắn hoàn toàn quên đi là hắn đoạt người khác nữ nhân, cái này khiến lòng ham chiếm hữu cực mạnh hắn đương nhiên là thật to khó chịu. Hắn cũng có nghĩ qua đem mỹ nhân len lén làm ra cung đi, nhưng bây giờ hắn còn thân ở kinh thành, thật sự là không tiện lắm, hơn nữa coi như thế, mỹ nhân về sau cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhìn thấy mỹ nhân ánh mắt mong đợi, hắn bỗng nhiên có chút không đành lòng nhường nàng thất vọng, đành phải mỉm cười an ủi, "Ân, ta đã biết. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, hơn nữa cũng còn không có gì biện pháp tốt. Ngươi trước hết lại ủy khuất một đoạn thời gian, yên tâm đi, đã ngươi đã là nữ nhân của ta, vậy thì mãi mãi cũng là nữ nhân của ta, đây là ai cũng không cải biến được." Hắc hắc, nói xong vẻ mặt cười xấu xa lại bắt đầu. Chương 99, ta không có cam đoan triều đình cũng biết tha cho ngươi. Chương 99, ta không có cam đoan triều đình cũng biết tha cho ngươi. Ngày thứ hai tảo triều phía trên, Kim Loan điện nội khí phân trang nghiêm túc mục. Triệu Kiến Hưng ngồi ngay ngắn long ỷ, lại vẻ mặt hề bại, một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Nếu là Triệu Kiệt ở đây, nhất định có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, nhất định là nửa đêm, Triệu Kiệt rời đi về sau, bị phụ gì Hồ Dạ Mị cả kêu lên thương lượng sự tình. Trong đại điện đại thần cũng đều chú ý tới Triệu Kiến Hưng hôm nay khác thường, bất quá bọn hắn nghĩ tới lại là, Triệu Kiến Hưng khẳng định là cùng phụ gì Hồ Dạ Mị cả cái kia hồ ly tinh làm bữa một đêm. Một chút lao thần âm thầm lắc đầu thở dài, nhưng cũng không dám nhiều lời. Triệu Kiến Hưng không để ý đến trong đại điện đại thần ánh mắt khác thường, ngáp một cái, mở to còn buồn ngủ ánh mắt, hữu khí vô lực nói rằng, "Chú Ái Khanh, có chuyện gì muốn đâu a?" Phó tử phòng ra khỏi hàng không người nói, "Lao thần có việc muốn đấu." "Chuẩn." Triệu Kiến Hưng miễn cưỡng giữ vững tinh thần. "Khởi bẩm hoàng thượng, giả tự đạo bọn người tội mưu phản đã là chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng đều đủ, còn mời hoàng thượng minh xét định đoạn." Phó tử phòng thanh âm to, tại yên tĩnh trong đại điện quân quẩn. Nghe xong lời này, Triệu Kiến Hưng nguyên bản nhìn sắp hai mắt nhắm bỗng nhiên mở ra, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Hắn ánh mắt bén nhọn quét mắt trong điện chúng đại thần một cái, phàm tiếp xúc đến hắn ánh mắt người đều cúi đầu. Một lát sau, thấy không ai đi ra là giả tự đạo giải thích, hắn mới trầm giọng nói, nếu là chứng cứ vô cùng xác thực, kia chấm liền tuyệt không thể nhân lượng. Ngày mai giờ ngọ, Bạch Hổ môn bên ngoài sự trạm thị chúng. Vừa dứt lời, trong đại điện đại thần tất cả đều quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, hoàng thượng thánh minh, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thấy giả tự đạo sự tình đã giải quyết, phó tử phòng tiếp tục nói, lão thần còn có một chuyện khởi bẩm. Chuẩn, Triệu Kiến Hưng nuốt nuốt huyệt thái dương, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Khởi bẩm hoàng thượng, còn có không đến thời gian nửa tháng, băng tuyết quốc tiến cống đội ngũ liền phải đến kinh thành. Ta Thiên Phong Đế quốc chính là đường đường thiên triều thượng quốc, lễ nghi chỉ bằng, tự nhiên không thể loạn cấp bậc lễ nghĩa. Cho nên lão thần cảm thấy đến lúc đó hẳn là phái người ra khỏi thành nên đón, lấy biểu hiện đế quốc phong độ cùng khí phái. Phó tử phòng nói xong, trong đại điện chúng thần có gật đầu nói phải, hiển nhiên là cảm thấy phó tử phòng nói rất có lý. Có thì là một bộ xem thường dáng vẻ, nhưng là trở ngại phó tử phòng địa vị, lại không tốt mở miệng phản bác. Bất quá Triệu Kiến Hưng đối với phó tử phòng đề nghị lại rất là hài lòng, mỉm cười nói, "Ân, phó ái khanh nói có lý, lễ này số đúng là loạn không được. Nhưng ra khỏi thành trăm dặm dường như không đủ để biểu hiện nước ta thành ý, lại nói cực địa băng liên như thế bảo vật mơ ước người khẳng định là nhiều không kể xiết, chấm không lắm yên tâm, cũng hẳn là phái người tiếp ứng. Bởi vậy chấm quyết định từ Nam Vương chi tử Triệu Kiến xuất lĩnh 1000 cấm vệ quân từ Mai Trình tiến về tiếp ứng, không biết chúng ái khanh có gì dị nghị không?" Từ khi làm giả tự đạo, Triệu Kiến Hưng hy vọng tăng lên không ít. Không nói không người nào dám tại lúc này khiêu chiến uy tín của hắn, chính là hắn nói cũng rất có đạo lý. Mặc dù phái một cái hoàng thất quận vương đi, dường như có chút quá mức, nhưng cũng không có người nào bằng lòng là cái loại này không quan hệ đau khổ việc nhỏ rước họa vào thân. Mà phó tử phòng mặc dù đối với hắn phái Triệu Kiệt đi cảm thấy có điểm nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì. Tảo Triệu bên trên chuyện, thông qua Triệu Kiến Minh, Triệu Kiệt rất nhanh liền biết. Sợ giả ngũ nhân biết mình ngày mai sẽ phải bị xử chẳng sau, sẽ nói lung tung, dưỡng lấy phiền toái không cần thiết, hắn kêu lên Minh Thương Hải liền đi hình bộ đại lao. Tại một cái trực ban viên ngoại lang dẫn đầu hạng, hắn cùng Minh Thương Hải tiến vào giam giữ trọng phạm nhà tù khu. Vừa đi, Triệu Kiệt bên cạnh lơ đãng hỏi, vị đại nhân này liên quan tới giả tự đạo chờ mưu phản trọng phạm ngày mai xử quyết thánh chỉ không biết tới thiên lao không có. Vị kia viên ngoại lang túi đầu không lưng nói, hồi tiểu vương ra lời nói, thánh chỉ có thể muốn chờ buổi chiều mới có thể đến. Nghe xong thánh chỉ còn chưa tới đạn, Triệu Kiệt không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đến lúc đó coi như giả ngũ nhân thật nói lung tung, cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng, có lẽ sẽ còn cho là hắn là điên rồi đâu. Nhưng nếu như bị người hữu tâm lợi dụng, vẫn sẽ có phiền toái không nhỏ. Sau một lúc lâu, đi tới đơn độc giam giữ giả ngũ nhân nhà tù. Đây là Triệu Kiệt phân phó Triệu Kiến Minh yêu cầu hình bộ làm như vậy, mục đích đúng là phòng ngừa giả ngũ nhân đem chuyện nói cho giả tự đạo. Lấy giả tự đạo người giả thành tinh, tất nhiên có thể nhìn ra hắn đường lịch điểm này hoa văn, làm không tốt còn có thể bị lợi dụng. Lúc này giả ngũ nhân đang cuộn tròn thân thể ngồi xổm ở góc tường, thân thể run lẩy bẩy, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Trên người hắn bởi vì thành thật khai báo sự tình, cho nên cũng không có cái gì bị dùng qua hình vết tích. Nhà tù mở ra tiếng cửa nhường hắn hồi phục thần trí, thấy người tiến vào là Triệu Kiệt, lập tức giống như gặp được cứu tinh giống như, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ, lộn nhào tới Triệu Kiệt bên chân, nói năng lộn xộn nói, tiểu vương gia cứu ta. Ta chịu không được. Ngươi đã nói sẽ cứu ta. Nhìn thấy tình huống này, cái kia viên ngoại lang phi thường thức thú lui đi ra ngoài. Triệu Kiệt một cước đem ôm hắn chân giả ngũ nhân đá ra ngoài, bất quá hắn vô dụng khí là gì, chỉ là nhường giả ngũ nhân tới cho đỡ cức. Hắn vốn cũng không phải là cái gì thiện nam thì nữ, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Mà giống giả ngũ nhân loại này âm hiểm tiểu nhân hắn càng là không có chút nào lòng thương hại. Hắn mỉm cười nói, cứu ngươi, có thể là ngươi nhớ lầm. Bản vương là đã đồng ý tha cho ngươi một cái mạng chó, nhưng lại không có cam đoan triều đình cũng biết tha cho ngươi. Bản vương còn không có khả năng kia có thể chi phối hoàng thượng ý tứ. Mặc dù hắn là vẻ mặt mỉm cười vô hại, nhưng xem ở giả ngũ nhân trong mắt lại cùng nụ cười của ác ma không khác. Bởi vì hắn lời nói không thể nghi ngờ là gián tiếp tuyên bố giả ngũ nhân tử hình. Giả ngũ nhân vẫn chưa từ bỏ ý định bò tới Triệu Kiệt bên chân, ôm Triệu Kiệt chân, lẩm bẩm nói, không phải như vậy, ha ha. Tiểu vương gia, ngài nhất định là đang nói đùa, đúng, nhất định là đang nói đùa. Nhìn xem giả ngũ nhân dường như bị kích thích mà tinh thần thất thường dáng vẻ, Triệu Kiệt cười lạnh, lại là một cước bắt hắn cho đá băng, nói, à, quên nói cho ngươi biết, hôm nay tảo triều phía trên hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, các ngươi giả ra mưu phản đã là chứng cứ vô cùng xác thực, ngày mai giờ ngọ Bạch Hổ môn bên ngoài chém đầu gian chúng, thánh chỉ buổi chiều liền sẽ tới. Nghe được chính mình ngày mai sẽ phải bị trảm, giả ngũ nhân lập tức ngây dại, thân thể khẽ run. Đột nhiên, Triệu Kiệt ngửi thấy một cỗ mùi khai, xem xét, hóa ra là giả ngũ nhân bị dọa đến tè ra quần. Trên mặt hắn không khỏi xuất hiện nụ mai mỉm cười. Qua một hồi lâu, giả ngũ nhân ngẩng đầu nhìn Triệu Kiệt, trong mắt tràn đầy điên cuồng, có chút điên cuồng mà kêu lên, ngươi gạt ta, ngươi thế mà gạt ta. Coi như ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lời còn chưa nói hết, người đã hướng Triệu Kiệt đánh tới. Bất quá chỉ trong nháy mắt hắn lợi dụng thì ra mấy lần tốc độ bay ngược ra ngoài, đâm vào trên tường, lại rơi xuống trên mặt đất, kêu thảm, lại là Minh Thương Hải ngăn khuất Triệu Kiệt trước mặt, một cước bắt hắn cho đạp bay ra ngoài. Triệu Kiệt cười hắc hắc, từ trong ngực xuất ra một bình thuốc nhỏ, đổ ra một hạt lục sắc, lớn chừng trái nhãn dược hoàn, cứng rắn nhét vào giả ngũ nhân miệng bên trong. Sau khi ăn xong dược hoàn sau, chỉ một hồi giả ngũ nhân liền bất động, duy trì tư thế cũ, chỉ là trong mắt còn toát ra thần sắc thống khổ, còn có chút kinh hoàng. Thì ra vừa rồi cho hắn ăn rõ ràng là chỉ ở lãnh băng ảnh trên thân đã dùng qua phong linh đan. Thấy dược hiệu đã phát tác, Triệu Kiệt khẽ cười nói, đi đến góc tường ngồi xong. Triệu Kiệt nói xong, Minh Thương Hải còn tại kỳ quái chính mình thiếu gia thế nào vô duyên vô cớ mà bốc lên một câu nói như vậy. Đống nhiên nhìn thấy giả ngũ nhân thân thể cứng đờ từ dưới đất đứng lên, sau đó nện bước máy móc bước chân đi đến góc tường ngồi xuống. Minh Thương Hải mồ hôi lạnh xoát liền xuống tới, trong lòng không được may mắn lúc trước Hoàng Thiện không có đem loại thuốc này dùng tại trên người mình, đồng thời cũng lại một lần nữa cảm thấy Triệu Kiệt sâu không lường được. Bởi vì hắn theo Hoàng Thiện trong miệng biết được, những thuốc này đều là Triệu Kiệt chính mình luyện chế. Kỳ thật lúc trước cũng không phải Hoàng Thiện không muốn đem loại thuốc này dùng tại trên người hắn, mà là Hoàng Thiện căn bản cũng không có. Bởi vì Phong Linh Đan có thể nói là Triệu Kiệt số ít mấy loại cực phẩm đan dược một trong, hơn nữa bởi vì là tác dụng trên tinh thần, bởi vậy liền xem như lấy hắn hoàng giai tu vi, nếu như chúng loại độc này, nhất thời cũng khó có thể giải khai. Không cho Hoàng Thiện cũng không phải sợ Hoàng Thiện sẽ phản bội hắn, mà là loại thuốc này đồng dạng vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình tương đối yên tâm điểm, chuyện này chỉ có thể nói là nhân loại một loại trời sinh bản thân bảo hộ tâm lý. Triệu Kiệt ở trong lòng tính toán một chút, cảm thấy một quả Phong Linh Đan dược hiệu có thể duy trì liên tục tới ngày mai giờ ngọ qua đi, 1/3 dược hiệu có thể duy trì liên tục một canh giờ, nhưng cả viên đan dược dược hiệu kéo dài thời gian lại không phải 1/2, mà là thành cấp số nhân tăng trưởng, liền mỉm cười nói, vì có thể để ngươi an phận điểm, không nói chút không nên nói lời nói, bản thiếu gia cũng chỉ đành như thế. Hắn rõ ràng theo giả ngũ nhân trong mắt thấy được cứu hận, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Một cái sắp chết người có cái gì đáng giá hắn đi chú ý đâu. Ngày mai chỗ hắn chạm thời điểm, nhìn thấy hắn thần trí thanh tỉnh, thân thể lại không thể động, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là bị sợ hãi đến, ai sẽ hoài nghi tới hắn Triệu Kiệt trên đầu. Coi như hoài nghi lại như thế nào, không có chứng cứ. Ngày mai Triệu Kiệt liền muốn rời khỏi kinh thành, hơn nữa vừa đi chính là nửa tháng, hai nữ tự nhiên là vạn phần không muốn, nhưng cũng không cách nào. Các nàng đều là nữ nhân thông minh, biết quá mức can thiệp chính mình nam nhân sự tình chỉ có thể rước lấy nam nhân phiền chán, cho nên bọn họ lựa chọn đứng tại chính mình nam nhân phía sau, yên lặng duy trì, làm một cái hiền thê lương mẫu. Sáng sớm, Triệu Kiệt không có để cho tỉnh bị hắn dậy vò tới trời mở sáng, cho đến ngất đi hai nữ. Cùng Hoàng Thiện, Minh Thương Hải còn có mười mấy cái thị vệ cáo biệt Triệu Kiến Minh sau, hắn xuất lĩnh lấy đã sớm chỉnh tề xếp hàng tại Nam Vương phủ trước chờ 1000 cấm vệ quân xuất phát. Đi năm ngày, đội ngũ tại hôm qua liền ra trực lệ hành tình, khoảng cách tiến cống đội ngũ cũng chỉ một ngày lộ trình. Sắp trời đã chậm, phu cận cũng không có thành trấn, bởi vậy liền tại quan đạo phụ cận một chỗ trên đất chống xây dựng cơ sở tạm thời. Ăn cơm tối, Triệu Kiệt trở lại trướng đồng của mình, đánh một lát ngồi, đang muốn đi ngủ, Hoàng Thiện lại đột nhiên tới. Triệu Kiệt xoay người ngồi dậy, nói, vào đi. Hoàng Thiện bén màn vải lên đi đến, thi lễ một cái, nói, tiểu vương gia, có tin tức chuyển đến. Đã mấy ngày không có tin tức, vừa nghe đến có tin tức Triệu Kiệt lập tức lên tinh thần, nói, à, tin tức gì? Đã có mấy cái tổ chức độc thủ. Dựa theo Hắc Ưng xếp vào tại tiến cống trong đội ngũ nhãn tuyến đối động thủ người võ công chiêu thức phân tích, trong đó hẳn là có Hoa Sơn phái cùng Hỏa Diễm môn người. Bất quá bọn hắn không chỉ có không thành công, ngược lại hao tổn không ít nhân thủ. Hoa Sơn phái cùng Hỏa Diễm môn. Ha ha, xem ra đằng sau còn có trò hay nhìn đâu. Triệu Kiệt trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm qua mang, đúng rồi, Tề gia có động tác gì không? Chương 100, như vậy chảnh. Chương 100, như vậy chảnh. Hoa Sơn phái cùng Hỏa Diễm môn. Ha ha, xem ra đằng sau còn có trò hay nhìn đâu. Triệu Kiệt trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm qua mang, đúng rồi, Tề gia có động tác gì không? Nghe xong Hoàng Thiện lời nói, hắn không khỏi nghĩ tới lần này kế hoạch một bộ phận Tề gia. Kỳ thật Tề gia nên tính là kế hoạch bên ngoài kế hoạch, về phần mục đích đi, hắc hắc, Hoàng Thiện đương nhiên biết Triệu Kiệt hỏi cái này lời nói mục đích, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đáp, Tề gia đã dựa theo thiếu gia kế hoạch của ngài tìm tới Sở gia, mà Sở gia tương lai gia chủ Sở Phong cũng đã đáp ứng. Nhưng là đến bây giờ còn không có hành động, đoán chừng là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Triệu Kiệt thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, "Ân, chỉ cần hai nhà liên hợp thế là được, cái khác tùy bọn hắn đi." Cho bản vương nhìn chằm chằm. Hoàng Thiện lên tiếng, có chút chần chờ nói rằng, tiểu vương gia, không biết chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động. Triệu Kiệt nhìn Hoàng Thiện một cái, mỉm cười nói, ha ha, bản vương tự có so đo. Tốt, bản vương cũng mệt mỏi, người đi xuống đi. Không dám hỏi nhiều, Hoàng Thiện thi lễ một cái liền đi ra ngoài. Nhiệt Hà hành tỉnh tới gần trực tiếp phụ thuộc một đầu quan đạo bên cạnh, có một nhà tên là Hữu Giang khách sạn khách sạn. Hôm nay cái này nguyên bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mỗi ngày cũng liền mấy cái như vậy người qua đường và ở khách sạn, lại nên đón số lớn khách nhân. Người tới từng cái cầm đao kiếm trong tay, vừa nhìn liền biết là giang hồ nhân sĩ. Đám người này dẫn đầu là bốn người, hai người trung niên cùng hai người trẻ tuổi. Lúc này bốn người này đang ngồi vây quanh tại trên một cái bàn ăn cơm, chỉ nghe trong đó một người trẻ tuổi nói rằng, cha, vừa rồi có cái đệ tử đến báo, đã có người động thủ trước, bất quá không có đạt được. Ngồi hắn bên tay trái nam tử trung niên cười lạnh nói, thử, kiếm thánh tên tuổi há lại tùy tiện đều. Trước hết để bọn hắn cho căn cho a một cái khác nam tử trung niên tiếp lời đầu, nói, Tề Minh, đầu này quan đạo là tiến cống đội ngũ phải qua đường, mà vùng này lại chỉ có một nhà khách sạn này. Ngươi xem chúng ta có phải hay không, nói dùng tay làm chém giết động tác. thì ra bốn người này chính là Tề Thiên Lỗi phụ tử cùng Sở gia tương lai gia chủ Sở Phong cùng hắn đại nhi tử Sở Hải Ba. Tại tiếp vào Tề Thiên Lỗi thư sau, Sở Phong cơ hồ là không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Vừa vặn cha của hắn, cũng chính là Sở gia gia chủ Sở Thiên Dịch đang lúc bế quan, càng là ít đi một phần cố kỵ. Hắn mang lên đại nhi tử cùng mười mấy cái Sở gia tử đệ, liền ngay cả đêm lên đường tiến về theo như trong thư địa phương cùng Tề Thiên Lỗi phụ tử hội hợp. Tề Thiên Lỗi nhẹ gật đầu, bất quá cũng không có trả lời ngay, nghĩ một hồi, mới lên tiếng, "Sở huynh nói không sai, nhưng chúng ta có thể muốn lấy được, người khác cũng có thể muốn lấy được. Gọi đại gia ăn nhanh lên, đêm nay cũng không cần ở lại đây ở lại." Sở Phong đầu tiên là sức sở, sau đó có chút hiểu được gật gật đầu, nhường nhi tử phân phó. Không thể không nói Tề Thiên Lỗi vẫn rất có dở âm như quỷ kế đầu não. Tại bọn hắn rời đi còn không có một canh giờ, khách sạn lại tới một nhóm người, cũng là từng cái cầm đao kiếm trong tay, nhìn phục sức hẳn là thuộc về ba bốn phe phái khác nhau, hơn nữa trong đó còn có không ít bị thương, hiển nhiên là trải qua kịch liệt đánh nhau. Lưu lại mấy cái cơ linh đệ tử làm thám tử sau, Tề Thiên Lỗi mang theo 50, 60 người một đường bí mật tiềm hành, thẳng đến tiến vào cách khách sạn có cách xa mười mấy dặm một cái trong rừng cây rậm rạp mới ngừng lại được. Mà lúc này sắc trời đã tối xuống. Qua ước chừng 2 canh giờ, liền có một cái bị phái ra làm thám tử Sở gia tử đệ đội vàng đi báo. Gia chủ, hữu gian khách sạn tới gần 200 người, dẫn đầu có Đồng môn môn chủ Lôi Hổ, Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, Hỏa Diễm môn môn chủ Đàm Thành cùng Lâm gia gia chủ Lâm Trấn Nam. Bất quá Hoa Sơn phái cùng Hỏa Diễm môn môn nhân có nhiều thụ thương người, tựa hồ là trải qua kịch liệt lớn đấu. Sở Phong suy nghĩ một chút nói, "Ân, ngươi đi xuống đi, có cái gì tình huống lập tức đi báo." Tiếp lấy quay đầu đối vẻ mặt trầm tư Tề Thiên Lôi nói, "Tề huynh, cứ như vậy tình huống nhìn, chuyện xác thực như ngươi sở liệu, bọn hắn có thể là chuẩn bị tại khách sạn độc thủ. Mà Hoa Sơn phái cùng Hỏa Diễm môn môn nhân sẽ thụ thương, hơn phân nửa trước mấy ngày dẫn đầu động thủ chính là bọn họ. Chỉ là không biết rõ bọn hắn lại là thế nào cấu kết cùng một chỗ." Thì ra ngày đó Nhạc Bất Quần cùng Đàm Thanh xuất lĩnh môn hạ đệ tử hơn 100 người thừa dịp bóng đêm tập kích cống đội, vốn định đến xuất kỳ bất ý mà bọn hắn cũng đúng là xuất kỳ bất ý, nhưng cống trong đội không nói kia mười mấy cái cao thủ, liền kia gần ngàn quan binh liền để bọn hắn nhức đầu. Thấy chuyện không thể làm, Nhạc Bất Quần cùng Đàm Thanh lập tức hạ lệnh rút lui. Nhưng ở phá vây sau khi rời khỏi đây lại gặp vốn là muốn ngồi sơn xem hồ đấu, Thu Ngư ông thủ lợi Lâm gia cùng đồng môn. Bốn người ngồi xuống vừa thương lượng, đều cảm thấy chỉ bằng vào hai nhà lực lượng còn thiếu rất nhiều, bởi vậy liền liên hợp. Mà trong lúc đó đại gia cũng đều rất có ăn ý không có nói ra sau đó cực địa băng liên vấn đề phân phối. Đương nhiên, những này Tề Thiên Lỗi bọn hắn cũng không biết. Tề Thiên Lỗi nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một cái âm nhu mỉm cười, nói, "Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng là được rồi, chờ đến hai người bọn họ bại câu thương thời điểm." Hắc hắc, nghe xong lời này, ở đây mấy người cô đều lộ ra hội ý mỉm cười. Lúc đêm khuya vắng người, Tề Thiếu Bạch đống nhiên mở to mắt, lén lén lút lút hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, hắc ám bên trong lờ mờ có thể thấy được phía trước cách đó không xa đứng đấy một cái nam tử. Hắn tranh thủ thời gian tươi cười quyến rũ nên đón tiếp lấy. Ngoại thân bất đạt là tham kiến vương gia Thiên Tuế. Tiến cống đội ngũ tùy hành sứ thần hướng về trước mặt Triệu Kiệt hành lễ nói. Hắn đã sớm theo kinh thành tin tức truyền đến bên trong biết Triệu Kiệt thân phận. Triệu Kiệt bọn hắn lại trải qua nửa ngày hành trình, người đi, người khác cũng tại đi, rốt cục tại ngày thứ hai buổi chiều tại một chỗ tên là Vọng Nguyệt Pha địa phương cùng Băng Tuyết Quốc tiến cống đội ngũ gặp nhau. Song phương cộng đồng cố gắng, dùng nửa canh giờ thời gian tại sườn núi trên đỉnh An Hạ doanh trại. Lập tức bất đạt lạp liền dẫn tiến cống đội ngũ nhân viên chủ yếu đến tham kiến Triệu Kiệt. Dù sao Triệu Kiệt hiện tại không chỉ có thân làm vương gia, hơn nữa đại biểu vẫn là Thiên Phong Đế quốc. Triệu Kiệt mỉm cười nói, "Sứ giả đại nhân miễn lễ. Lần này hộ tống cống phẩm vào kinh thật sự là vất vả mọi người. Nghe nói trước mấy ngày các ngươi còn nhận lấy tập kích, không biết nhưng có thương vong gì?" Bất đạt lạp vẻ mặt bi thương nói rằng, "Đa tạ vương gia quan tâm. Ngoại trừ nước ta vĩ đại chiến sĩ thương vong hơn 500 người bên ngoài, cái khác cũng không có quá lớn thương vong, cống phẩm cũng đều bình yên vô sự." Nhìn xem Bất Đạt Lạp tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên cứng rắn gạt ra bi thương thần sắc, Triệu Kiệt kém chút không có đem bữa cơm đem qua cho phun ra. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng chỉ có thể đi theo giả trang ra một bộ đồng tình bộ dáng, nói rằng, còn mời sứ giả đại nhân bất đau buồn đi, nước ta tất nhiên sẽ đem những này vô pháp vô thiên tai họa trói lại. Nói đến đây ngừng hạ, không khỏi đợi chút nữa chính mình thật phun ra, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, không biết hai vị này là, ánh mắt nhìn về phía đứng tại Bất Đạt Lạp sau lưng hai người. Một cái là tóc bạc trắng, ước chừng 50-60 tuổi bộ dáng người già, có ở sau lưng một cái dùng vải gấm bọc lại hộp. Triệu Kiệt có thể cảm giác được trong hộp phát ra từng tia ý lạnh, nghĩ đến bên trong đựng chính là cực địa băng liên. Lão nhân cầm trong tay một thanh cung vỏ, dùng miếng vải đen bao quanh hắc thiết trường kiếm, cả người nhìn không có chút nào khí thế, tựa như bình thường lao đầu tử. Bất quá Triệu Kiệt lại biết đây là đạt tới phản pháp quy chân hoàng giai cảnh giới sau khí cơ nội liễm. Thân phận của người này cũng liền vô cùng sống động, chính là kiếm thánh Kiếm Phong Hành. Mà đổi thành một người thì là một người dáng dấp vô cùng bình thường nam tử trung niên, nhưng là có chút nâng lên huyệt thái dương cùng trong hai mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh quang lại làm cho người không dám coi thường với hắn. Bất Đạt Lạp chỉ vào Kiếm Phong Hành nói rằng, vị này là nước ta vương thất cung phụng, Kiếm Phong Hành, người xưng kiếm thánh. Dù sao cũng là kiếm thánh, đã là thành danh mấy chục năm nhân vật. Triệu Kiệt đối có thể cùng chính mình địch nổi người hay là rất tôn kính, ôn quyền nói, kính đã lâu kiếm tiền bối lại danh, hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Kiếm Phong Hành chỉ là ôn quyền, nhàn nhạt trở về âm thanh không dám liền không có đoạn dưới, coi là thật rất là cuồng vọng. Nhưng người ta lại là có cuồng vọng tiền bối. Đạt tới hắn cảnh giới này cao thủ không nói trên giang hồ, chính là tại hoàng gia, cũng là rất thụ coi trọng. Có dạng này một cái hoàng giai cao thủ tiếp thân bảo hộ, dù cho ngươi là thân hãm trong thiên quân vạn mã, chỉ cần không có số lớn cao thủ cùng giai hoặc là vượt qua hắn người ở đây, hắn cũng có thể mang theo ngươi bình yên rời đi. Đây vẫn chỉ là một phương diện, một phương diện khác, nếu như là trên chiến trường, hoàng giai cao thủ hoàn toàn có khả năng tại trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, tả hữu toàn bộ chiến trường tiến trình. Tại Thiên Phong Đế quốc, hoàng thất tam đại cung phụng địa vị liền không thua kém thân vương. Bất quá mặc dù như thế, Triệu Kiệt vẫn là cảm thấy một hồi khó chịu. Đương nhiên, hắn mặt ngoài vẫn là một bộ mỉm cười vô hại, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bất Đạt lặp lại chỉ vào nam tử trung niên nói, người này là vua ta thiếp thân thị vệ, vì cống phẩm an toàn, vua ta cố ý phái tới. Hắn cũng không có nói nam tử trung niên kêu cái gì, dạng này không khỏi càng tăng thêm nam tử trung niên sắc thái thần bí. Mà Triệu Kiệt cũng chú ý tới điểm này, bất quá hắn cũng là hơi hơi hiếu kỳ hạ, cũng không có để ở trong lòng. Mục đích của hắn là đạt được cực địa băng liên trung niên nam tử này danh tự chấm dứt hắn chuyện gì. Bất quá tự nhiên lại là một trận cựu ngưỡng đại danh loại hình lời khách sáo, khiến cho hắn đều có chút phiền. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai trời vừa sáng, đại đội nhân mã liền lên đường. Mấy ngày kế tiếp cũng không nhận được bất kỳ tập kích. Nay thiên đại đội nhân mã trải qua một nhà tên là Hữu Gian khách sạn, mà lúc này đã là giờ thân, 15 điểm 17 điểm, một hồi sẽ qua thiên liền phải tối. Thế là đám người thương lượng một chút, liền quyết định tại khách sạn qua đêm, sáng mai rồi lên đường. Bất quá ai cũng không có chú ý tới đang quyết định ở khách sạn một phút này, Triệu Kiệt khỏe miệng lộ ra quỷ dị mỉm cười. Nhường quan binh đều tại ngoài khách sạn dựng lên lều trại, dù sao khách sạn khẳng định là ở không dưới bọn hắn này 1000 nhiều người. Triệu Kiệt mang theo thị vệ cùng băng tuyết quốc hộ tống cống đội cao thủ tiến vào khách sạn. Trong khách sạn ngoại trừ mấy cái qua đường bên ngoài, cũng không có người nào, cái này 6-70 người vừa vặn ngồi hạ. Điếm trưởng Quý thấy tới nhiều người như vậy, lập tức thích thú quá đỗi, chào hỏi mấy cái điếm tiểu nhị chào hỏi những người khác, chính mình thì là cười rạng rỡ hướng Triệu Kiệt ngồi bàn này đi tới. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Triệu Kiệt mấy người mới là chủ sự người. Mấy vị khách quan có cần gì không? Cùng Triệu Kiệt ngồi chung có Bất Đạt Lạc, Kiếm Phong Hành cùng cái kia nam tử trung niên. Bất quá Triệu Kiệt cũng không có khách khí, nói thẳng, trưởng Quý, đem các ngươi trong tiệm rượu ngon thức ăn ngon tất cả lên, phải nhanh lên một chút, đúng rồi. Bên ngoài còn có hơn 1000 người, bất quá nhìn các ngươi cửa hàng cũng không nhiều tài liệu như vậy, liền làm mấy nồi thịt canh đi cho bọn họ giải thèm một chút a, đều gặm mấy ngày lương khô. Miệng thảo luận, trong lòng lại thầm nghĩ, liền để bản vương ra giúp các ngươi một thanh a. Hắc hắc, chương 101, trò hay bắt đầu chương 101, trò hay bắt đầu. Một lát sau, đồ ăn đều lần lượt đi lên. Hương khí bốn phía thức ăn và rượu ngon bày đầy các bàn, nhưng tất cả mọi người còn không có động bữa, bởi vì Triệu Kiệt bọn hắn bàn này còn chưa bắt đầu, những này làm thuộc hạ tự nhiên không dám động trước. Bất quá lại có một cái cùng Triệu Kiệt tới thị vệ trước rót chén rượu uống. Tựa hồ là muốn nếm thử khách sạn này rượu như thế nào. Một lát sau, thì rượu đại khái đều lên đủ, đại gia đang muốn động thủ ăn uống thả cửa, cái kia uống trước rượu thị vệ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, có độc. Chỉ thấy sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hiện ra thần sắc thống khổ, hai tay đột nhiên quét qua, đem rượu trên bàn đồ ăn đều quét xuống trên mặt đất. Đột nhiên biến cố nhường trong khách sạn hỗn loạn lung tung, chén bàn tiếng vỡ vụn, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Bất quá dù sao đều là cao thủ, chỉ một hồi liền trấn định lại, nhao nhao đề phòng. Mà cái kia trưởng quỹ thì bị một người thị vệ nâng lên Triệu Kiệt trước mặt, lúc này trưởng quỹ cũng bị biến cố bất thình lình dọa đến toàn thân phát run, không biết làm sao. Triệu Kiệt mặt tâm trầm, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm trưởng quỹ, âm thanh lạnh lùng nói, là ai để ngươi làm như thế? Ta. Điếm trưởng quỹ run rẩy nói đúng là không ra một câu đầy đủ đến, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ, lại hoặc là chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, đông như mảnh, một tiếng vang thật lớn, mấy cái người áo đen phá cửa sổ mà vào, miệng thủy tinh văng khắp nơi. Ngay sau đó lầu 2 cũng nhảy xuống một chút người áo đen, bản lĩnh mạnh mẽ, rơi xuống đất im mắng. Chỉ mất một lúc, mười mấy cái người áo đen liền bao vây Triệu Kiệt đám người, tạo thành một cái nghiêm mật vòng đây. Theo tổn hại cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, cả gian khách sạn đã bị càng nhiều người áo đen bao bọc vây quanh, số lượng có ít nhất hơn 100 người. Bốn cái tựa hồ là người dẫn đầu người áo đen tách mọi người đi ra, một thanh âm trong đó khàn khàn nói, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi sinh xung đột, chỉ cần các ngươi đem cực địa băng liên giao ra, chúng ta lập tức rời đi. Kiếm Phong Hành cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, giao cho các ngươi. Xem ra các ngươi là không biết rõ chết chữ viết như thế nào. Đã những người này có thể bình yên đi vào nơi này đến, vậy bên ngoài hơn ngàn quan binh khẳng định là đều trúng độc. Biết chuyện khẳng định là không có cách nào thiện, hắn bận công tại tay, trong tay hắc thiết trên thân kiếm bao khỏa miếng vải đen trong nháy mắt sụp đổ, tản mát tại đất. Tiện tay chính là một kiếm, một đạo màu lam nhạt kiếm khí hướng về kia nói chuyện người áo đen kích xạ mà đi, mang theo tiếng xé gió. Người áo đen kia đối Kiếm Phong Hành vốn là 10 phần cố kỵ, thời điểm đều chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Sớm tại hắn bận công tại tay thời điểm liền có điều phát giác, đã tại đề phòng. Cho nên vừa thấy được kích xạ mà đến kiếm khí, liền nhanh tránh ra, thân hình như quỷ mị giống như phiêu hốt. Hai người vừa động thủ, những người khác tự nhiên là không thể lại tính đứng đấy, cũng đều động thủ. Lập tức trong khách sạn hỗn loạn tương mừng, đao kiếm tương giao không ngừng bên hai. Triệu Kiệt ở trước mặt người ngoài tự nhiên là không muốn bại lộ chính mình biết võ công sự tình, ít ra không thể để cho ngoại nhân biết võ công của mình cao bao nhiêu, cho nên liền tại hoàn thiện, Minh Thương Hải cùng mấy cái thị vệ bảo vệ dưới cùng Bất Đạt Lạc thối lui đến nơi hẻo lánh bên trong, nhìn như thất kinh, kỳ thực tỉnh táo quan sát đến trong khách sạn cảnh đánh nhau. Lúc này Kiếm Phong Hành chính nhất người độc đấu đầu lĩnh kia bốn người. Lấy bốn người bày ra thực lực đến xem, cũng đều đã đạt đến thiên giai cảnh giới. Bất quá, mặc dù như thế, Kiếm Phong Hành vẫn là hơi hơi chiếm thượng phong, đây chính là giai cấp chính lệnh, hoàng giai cùng thiên giai mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng thực lực lại là cách biệt một trời. Kiếm Phong Hành một bộ lôi đỉnh kiếm pháp khiến cho phát huy vô cùng tinh tế, kiếm chiêu như hành vân nước chảy, mỗi một kiếm đều mang thế lôi đỉnh bạc quân. Bất quá bốn người khác nhưng cũng không phải ăn chay, trong bốn người có một người sử kiếm, hai cái làm trưởng, còn có một người làm quyền, phối hợp ăn ý, cả công lẫn thủ. Trong lúc nhất thời kiếm ảnh, quyền ảnh, trường ảnh xen lẫn thành một mảnh, khí kình bốn phía. Trung quanh cái bàn, cái ghế đã toàn bộ biến thành mảnh gỗ vụn, ngay cả đánh nhau những người khác cũng chịu không được, năm người đánh nhau lúc phát ra khí kình mà lui ra mấy trượng có hơn. Vốn là không quá lớn khách sạn đã là một mảnh hỗn độn, đánh nhau song phương đều chậm rãi chuyển rời đến ngoài khách sạn. Trong khách sạn cơ hồ liền thành kiếm phong hành năm người chuyên môn chiến trường. Nhìn xem một người độc đấu bốn vị thiên giai cao thủ vẫn chiếm thượng phong kiếm phong hành, Triệu Kiệt cũng không nhịn được cảm thấy bội phục. Chỉ thấy kiếm phong hành một kiếm đẩy ra kia sử kiếm cao thủ trường kiếm, hét lớn một tiếng, lôi đình kích lực, trong tay hắn hắc thiết trường kiếm đống nhiên tuôn ra chướng mắt bạch quang, trong lúc đó còn lóe ra màu lam điện hoa. Điện hoa như có linh tính rắn giống như, theo trường kiếm vung lên, hướng bốn người khác trên thân toán loạn. Mỗi lần bị điện giật hoa đánh trúng, động tác đều là không khỏi dừng lại, lại thêm chướng mắt bạch quang, mặc dù bốn người đều là thiên giai cao thủ, nhưng vẫn là nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Làm quên người một cái sơ sẩy, bị một kiếm bổ vào trước ngực, kinh khí cường đại nhường hắn trực tiếp đánh vỡ làm bằng gỗ vách tường, bay ngược ra ngoài. Ba người khác gặp tranh thủ thời gian bước ra rút lui, phi thân ra khách sạn. Kia làm quên người khó khăn từ dưới đất bò dậy, trước ngực một đạo ước chừng có dài một thước, sâu đủ thấy xương đấm máu vết thương nhìn thấy mà giật mình. Che tại trên mặt khăn đen cũng đã bị nhuộm đỏ, hiển nhiên là bị nội thương thổ huyết bố trí. Hắn điểm mấy cái đại huyệt, tạm thời đã ngừng lại máu. Ba người khác thối lui đến bên cạnh hắn, nhìn thấy trước ngực hắn cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương lập tức hít sâu một hơi. Bọn hắn thật là biết rõ vô cùng cái này làm quyền người nội tình, ngẫm lại nếu như vừa rồi một kiếm kia bổ vào trên người mình, coi như không chết cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Không có đối đầu cùng giai hoặc là vượt qua chính mình cao thủ, cái kia thần bí nam tử trung niên mặc dù không thể nói là hổ vào bầy dê, nhưng cũng là không có mười hợp chi địch. Song trưởng của hắn xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị, mỗi một trưởng đều mang quỷ dị góc độ cùng lực đạo. Bất quá mặc dù như thế, bởi vì người áo đen số lượng là cống đội bên này mấy lần còn nhiều, liếc nhìn lại, cống đội bên này người là bị trực gáp lấy đánh, hoàn toàn ở vào hạ phong. Theo thời gian từng điểm quá khứ, song phương thương vong đều đang từ từ lên cao, trên mặt đất đã nằm bật xuống hơn 20 bộ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trong khách sạn không có trò hay nhìn, cái này còn cao đến đâu? Triệu Kiệt tranh thủ thời gian chào hỏi Hoàng Thiện bọn người cùng đã sợ đến toàn thân run bất đạt lạp ra khách sạn. Chỉ nghe cái kia làm quyền nam tử trung niên có chút trung khí không đủ nói, kiếm thánh quả nhiên không tầm thường, tại hạ bội phục. Bất quá hôm nay đồ vật chúng ta là nhất định phải được, ngươi cũng nhìn thấy bây giờ tình huống, cảnh tượng hoàn toàn ở khống chế của chúng ta phía dưới. Dù cho chính ngươi có thể mang theo đồ vật rời đi, nhưng người nơi này, bao quát các ngươi sứ thần, cùng cái kia triều đình phái tới vương gia đều là muốn mệnh tăng ở đây. Một cái hoàng thất vương gia mệnh, ha ha, đoán chừng đến lúc đó liền xem như ngươi đem đồ vật an toàn giao cho hoàng thượng cũng muốn đối với các ngươi băng tuyết quốc hưng binh hỏi tội a. Nói đem ánh mắt nhìn về phía theo trong khách sạn đi ra Triệu Kiệt bọn người, trong mắt vẻ mặt lấp loé không yên, xem ra là chó cùng rất dữ, thật là có quyết định này. Kiếm Phong Hành nghe xong, trong lòng cũng có chút chần chờ. Hắn thân làm băng tuyết quốc vương thất cung phụng, mặc dù địa vị cao thượng, nhưng cũng là vì vương quốc phục vụ, vương quốc an nguy cũng coi là hắn thuộc bổn phận sự tình. Nhìn xuống cảnh tượng, phe mình xác thực hoàn toàn ở vào hạ phòng, mà chuyện cũng xác thực như làm quyền nam tử nói tới. Nếu như chỉ có hắn một cái chạy đi, chuyện kia ngược lại càng hỏng bét. Bất quá hắn sắc mặt lại biến càng thêm trầm tĩnh, như một bát không có bất kỳ cái gì chấn động thanh thủy giống như, tính đến làm cho người cảm thấy sợ hãi. Triệu Kiệt đi ra vừa vẫn nghe được làm quyền nam tử, sợ Kiếm Phong Hành thật đem cực địa băng liên cho giao ra, vội vàng nói, kiếm tiền bối xin yên tâm, bản vương tự sẽ chiếu cố chính mình. Nói xong hướng Minh Thương Hải ra hiệu một chút. Minh Thương Hải hiểu ý, lập tức thi triển ra Hàn Băng Thần Trưởng giả sử quyền người đánh tới. Cao thủ vừa ra tay liền biết có hay không, Minh Thương Hải song trưởng bên trên tán từng tia ý lạnh để cho người ta không dám có chút hoài nghi uy lực của hắn. Ba người khác biết làm quyền người hiện tại khẳng định là không cách nào đón lấy một trưởng này, trong đó một cái cũng là làm trưởng tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Người kia song trưởng đỏ bừng, dường như đốt liệt viêm giống như, đón nhận Minh Thương Hải song trưởng. Bành, một tiếng, hai người không có chút nào bất kỳ hoa tiếu liều mạng một chiêu, khí kình bốn phía. Hai người đồng thời lui lại, bất quá Minh Thương Hải chỉ lui ba bước, mà làm trưởng người lại nhiều lui một bước. Đây cũng không phải nói Minh Thương Hải công lực tương đối cao, chủ yếu là bởi vì kia làm trưởng người đã cùng Kiếm Phong Hành đánh nhau chết sống thật lâu, chân khí tự nhiên tiêu hao nghiêm trọng, mà Minh Thương Hải thì là bận sức chờ phát động, có chút chiếm tiện nghi hiểm nghi. Một người sử chính là dương thuộc tính công pháp, một người sử chính là âm thuộc tính công pháp, hai người lập tức liền như nước với lửa gặp nhau giống như, mắt đối mắt. Dừng lui lại thân thế, lại hướng đối phương nào tới, đấu ở cùng nhau, băng cùng lửa đỏ sức ở trong màn đêm phá lệ bắt mắt. Hai người bọn họ tranh đấu, những người khác tự nhiên không cách nào lại đứng yên nhìn. Bất quá rất hiển nhiên, cái kia làm quyền người hiển nhiên là không có sức tái chiến, bị mấy cái người áo đen bảo hộ lấy thối lui đến bên cạnh đi. Mà còn lại một làm trưởng cùng một sử kiếm hai người lại là đang âm thầm kêu khổ. Lúc đầu bốn người bọn họ cũng không phải là Kiếm Phong Hành đối thủ, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ, càng là cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn bị Kiếm Phong Hành kiếm ảnh bao phủ. Lúc này những người khác đánh nhau cũng tại khí thế ngất trời tiến hành. Cống đội bên này cao thủ đã thương vong hơn phân nửa, ngay cả Triệu Kiệt mang tới thị vệ cũng có 7-8 người thương vong, tổng cộng chỉ còn lại vẫn chưa tới 30 người. Mà người áo đen tử thương càng là thảm trọng, nhưng người nào để người ta nhiều người, còn lại hơn 100 người vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, hơn nữa loại ưu thế này còn đang không ngừng mở rộng. Bất quá theo hai tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, hình thức trong nháy mắt sinh biến hóa, thì ra Kiếm Phong Hành thấy phe mình nhân viên tổn thất nặng nề, hơn nữa tình huống còn tại tướng bước trưởng, biết nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới tình huống khẳng định sẽ càng hỏng bét. Dưới tình thế cấp bách, lại là một chiêu lôi đình thích lịch. Vừa nhìn thấy chiêu này, hai người lập tức bước ra rút lui, vừa rồi bọn hắn thật là ăn chiêu này thiệt thòi lớn, tự nhiên lớn điểm chỉ nhớ. Bất quá bọn hắn không có nghĩ tới là, phản ứng của bọn hắn sớm tại kiếm phong hành trong dự liệu, mà chiêu này cũng chỉ là hắn hư chiêu mà thôi. Thấy hai người bước ra trở ra, một chiêu lôi đình tứ hải, thuận thế mà ra. Chỉ thấy hắc thiết trên trường kiếm bạch quang đông nhiên tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, không bị điện giật hoa lại càng lớn, từng đầu như ngón tay giống như phẩm chất điện xà tại trên trường kiếm thoáng hiện. Chỉ một hồi điện xà liền lan tràn tới hắn trên cánh tay phải, loại tình huống này cho dù ai gặp cũng sẽ không hoài nghi một chiêu này kinh khủng. Lực sâu hai chân, thân thể cao cao bật lên, điện xà xoay quanh tay phải hướng trôi kiếm nhọn đột nhiên một trường. Hắc thiết trường kiếm hóa làm một đạo hắc mang, nhanh chóng bắn vào dưới mặt đất, cắm thẳng tới chỗ trôi kiếm mới ngừng lại được. Trên thân kiếm bổ sung lực lượng cường đại khiến cho mặt đất lấy kiếm làm trung tâm hướng bốn phía dạn nứt ra, điện xà cũng theo sát lấy hướng bốn phía lan tràn. Trong đó mấy đầu thô như cánh tay điện xà càng là hướng về nhanh trong tối lui hai người điện bọt mà đi, theo sát không bỏ. Rơi vào đường cùng hai người chỉ có thể nhảy lên thật cao, hy vọng có thể né qua điện xà, lại không nghĩ những cái kia điện xà giống như là có linh tính bỗng nhiên từ dưới đất xông lên, thẳng tắp đánh chúng vào thân ở không trung không cách nào né tránh hai người. Kia hai tiếng kêu thảm thiết chính là hai người bọn họ đi ra. Hai người tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Nhường song phương cũng không khỏi tự chủ dừng tay lại bên trong động tác, hướng kiếm phong hành bọn hắn nhìn bên này tới. Nhìn thấy chính là hai cái nằm trên mặt đất, làn da có chút cháy đen, không biết sống chết người, áo đen đã nhiều chỗ tổn hại, lập tức có một ít người áo đen gào thét sư phụ trưởng môn. Chạy vội tới bên cạnh hai người, đem hai người bảo hộ tại sau lưng. Mà lúc này song phương đánh nhau đã sớm đình chỉ. Kiếm phong hành chậm rãi từ không trung rơi xuống, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi một chiêu kia tiêu hao hắn không nội dung lực. Bất quá ngay tại chân hắn vừa xuống đất một cái mắt, dị biến sinh, chương 102, ma giáo thánh nữ chương 102. Ma giáo thánh nữ trà đã đều đánh nhau, song phương thương vong đều rất nghiêm trọng. Chúng ta lúc nào thời điểm động thủ? A Tề Thiếu Bạch đối với Tề Thiên Lỗi nói rằng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tề Thiên Lỗi cúi đầu trầm tư hạ, vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm giác cách đó không xa một bụi cỏ bên trong có cái gì dị động, lập tức cảnh giác quát, ai? Tiếng nói xuống dốc, người đã như mũi tên rời cùng hướng về kia chỗ bụi cỏ điện xạ mà đi, thân hình nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Nghe xong Tề Thiên Lỗi tiếng hét lớn, đột nhiên theo trong bụi cỏ thoát ra một người, hoảng hốt chạy bừa hướng nơi xa bỏ chạy. Thật là lại thế nào chạy thoát được Tề Thiên Lỗi cái này thiên giai cao thủ lòng bàn tay đâu. Không có mấy chiêu liền bị bắt, như gà con giống như bị nhấc trong tay. Tề Thiên Lỗi xách theo người về tới doanh địa, nhường đệ tử đem nó trói lại sau, lúc này mới nghiêm nghị hỏi, ngươi là ai? Người kia thấy chung quanh vây quanh mấy chục người, từng cái nhìn chằm chằm, lộ ra mười phần sợ hãi, run rẩy nói rằng, nhỏ, tiểu nhân là Thiên Ma giáo thám tử. Nghe xong là Thiên Ma giáo, chỉnh tề hai nhà đệ tử lập tức rối loạn tư mừng, nhưng ở Tề Thiên Lỗi ánh mắt ra hiệu hạ rất nhanh liền bình phục xuống tới. Tề Thiên Lỗi mặt âm trầm, trầm ngâm nói, xem ra chúng ta muốn cải biến một chút kế hoạch. Đoán chừng Thiên Ma giáo cũng nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi, chúng ta đợi nhìn xem tình huống lại nói. Một bên khác, kiếm phong hành chậm rãi từ không trung rơi xuống, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi một chiêu kia tiêu hao hắn không nội dung lực. Bất quá ngay tại chân hắn vừa xuống đất một cái mắt, đột nhiên xảy ra dị biến, đột nhiên một bóng người như thiểm điện theo bên trên trong rừng cây chui ra, thẳng hướng kiếm phong hành đánh tới. Người này tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ hóa thành một đạo hắc ảnh. Mà kiếm phong hành mặc dù tại bóng người xông tới lúc liền đã phát giác, nhưng làm sao vừa mới liên tục sử dụng mấy cái tuyệt chiêu, chân khí hao tổn nghiêm trọng, hết sạch sức lực, lại thêm thân ở giữa không trung, không có điểm mượn lực, hành động nhận hạn chế. Người tới rất nhanh, mắt thấy muốn dùng trường kiếm đón đỡ đã là không kịp. Vội vàng ở giữa, kiếm phong hành chỉ có thể bàn tay trái nên đón tiếp lấy, cùng người vừa tới chạm nhau một trường. Trong nháy mắt toa, một tiếng, hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Biến cố phát sinh quá nhanh, đợi cho đám người kịp phản ứng lúc, kiếm phong hành đã bị thương ngã xuống đất. Người kia một kích thành công cũng không có thừa thắng xông lên, mà là lách mình tới bên rừng rậm bên trên, đứng chắc tay, khí định thần nhàn. Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng người tới dáng vẻ. Chỉ thấy người tới thoạt nhìn là hơn 40 tuổi trung nhân, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi mắt sắc bén như ưng, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Rõ rệt nhất đặc thù là đầu đầy tóc đen nhánh lại có hai cái tuyết trắng thái dương, tăng thêm mấy phần tà dị khí chất. Nhìn thấy người trung nhân này, trong hắc ý nhân hai cái còn có thể đứng đấy thiên giai cao thủ đồng thời hoảng sợ nói, "Bàng ban!" Người áo đen nghe được cái tên này lập tức tao loạn. Cái tên này đối bọn hắn mà nói quả thực quá quen thuộc, đồng thời cũng là đáng sợ tồn tại. Người này chính là Thiên Ma giáo giáo chủ, Thiên Hạ Ngũ Đại Hoàng giai cao thủ một trong Ma sư Bàng Ban. Lúc này theo trong rừng rậm lại lóe ra 50 người, từng cái bản lĩnh mạnh mẽ, hiển nhiên đều là hảo thủ. Trong đó lại lấy một già một trẻ đột xuất nhất, già ước chừng 6-70 tuổi, nhưng là mặt đỏ tóc đen, tinh thần quắc thước. Thiếu lại là một nữ tử, dáng người đường cong là lướt, nên lớn thì lớn, nên nhỏ thì nhỏ, hoàn mỹ đến như là thượng tiên kiệt tác. Trên mặt mặc dù được một đầu màu đen khăn lụa, nhưng một đôi mắt mị quang lưu chuyển, thời điểm lộ ra trêu chọc ý vị, lại thêm như ma quỷ dáng người, tuyệt đối là làm cho nam nhân xem xét liền huyết mạch sôi sục nữ nhân. Mà Triệu Kiệt chỉ một cái liền đem nàng định vị thành cực phẩm cấp mỹ nữ. Nhìn điệu bộ này, đám người làm sao không biết rõ Thiên Ma giáo là đã sớm chuẩn bị, hiện tại là đi ra kiếm tiền nghi. Kỳ thật việc này nói đến cũng có chút trùng hợp. Thì ra Bàng Ban sớm tại mấy năm trước liền đã đạt đến hoàng giai cảnh giới đỉnh phong, nhưng không biết là nguyên nhân gì một mực không cách nào đột phá. Khi biết Băng Tuyết Quốc muốn hộ tống Cực Địa Băng Liên vào kinh, nghĩ đến Cực Địa Băng Liên có thể gia tăng một giáp công lực tác dụng, hắn không hề nghĩ ngợi liền mang theo mười mấy cái trong giáo tinh nhuệ đi cả ngày lẫn đêm chạy đến. Vừa rồi đổi tới Hưu Gian khách sạn phụ cận thời điểm, liền có một cái một mực tại phía trước dò đường thủ hạ đội vàng đến báo nói có người tập kích tiến công đội ngũ, ngay tại kịch liệt đánh nhau lấy. Hắn liền lập tức mang theo thủ hạ một đường tiềm hành đến khách sạn phía ngoài trong rừng cây trốn đi, tính toán đợi tới song phương lưỡng bại câu thương thời điểm, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bàng Ban cười ngạo nghễ, đối với hai cái dẫn đầu thiên giai cao thủ nói, ha ha, Lôi môn chủ, Đàm môn chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, a xem ra hôm nay các ngươi là muốn phí công một chuyến. Nếu như các ngươi hiện tại thì rời đi, bản tọa cam đoan quyết không khó xử. Không phải, nói xong lời cuối cùng, trong mắt đã hiện ra trận trận sắc cơ. Kỳ thật hắn nói như vậy cũng là bất đắc dĩ. Hắn không chắc Triệu Kiệt bọn hắn sẽ hay không cùng người áo đen liên hợp lại đối phó bọn hắn. Nếu thật là như thế, mặc dù hiện trường duy nhất cùng hắn cùng giai kiếm phong hành đã bị hắn xuất kỳ bất ý kích thương, nhưng nếu như liều mạng tới vẫn là rất khó giải quyết. Lại thêm còn có sức đánh một trận ba cái, Đàm Thanh, Minh Thương Hải cùng thần bí nam tử trung niên, thiên giai cao thủ cùng số lớn một nhị lưu cao thủ, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Thì ra kia làm quyền người là đồng môn môn chủ Lôi Hổ, giang hồ truyền văn hắn đã đem đồng môn tuyệt học Kim Cương Bất Hoại Thân luyện tới 6 thành cảnh giới, người bình thường căn bản khó thương hắn mảy may. Đây cũng là vì cái gì gặp hắn bị kiếm phong hành một kiếm chém ra một đạo vết thương sâu tới xương, cái khác ba vị thiên giai cao thủ sẽ như thế giật mình nguyên nhân. Một người khác thì là Hỏa Diễm môn môn chủ Đàm Thanh, một bộ liệt viêm thần trưởng cũng là khiến cho lô hỏa thuần thanh. Đàm Thanh bay đầu nhìn một chút cơ hồ che kín toàn bộ mặt đất người áo đen thi thể, thở dài, biết hôm nay là muốn vô công mà trở về. Cùng Lôi Hổ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Lôi Hổ vết thương đã trải qua đơn giản xử lý, nội thương cũng tạm thời chế trụ, bất quá muốn lại động thủ lại là tuyệt đối không thể, trừ phi hắn là không muốn sống. Đàm Thanh trầm giọng nói rằng, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, Bàng giáo chủ sau này còn gặp lại, chúng ta đi. Nói xong hận hận nhìn Bàng Ban một cái, quay người mà đi. Người áo đen cũng nhao nhao ôm lấy trên mặt đất chính mình đồng môn thi thể, đi theo rời đi. Thiên Ma giáo xuất hiện quả thật có chút vượt quá Triệu Kiệt bằng trước. Hắn cũng nghĩ qua có thể sẽ lại xuất hiện một chút cái khác thế lực, nhưng không có nghĩ đến thế mà lại là Thiên Ma giáo. Mắt nhìn bên người bị Bàng Ban tập kích bất ngờ thụ thương, sắc mặt tái nhợt kiếm phong hành, trong lòng lo lắng lấy khi tất yếu chính mình muốn hay không ra tay. Bất quá khi cái kia mặt che màu đen khăn lụa nữ tử xuất hiện lúc, hắn liền tạm thời đem việc này ném đến sau đầu đi, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm mỹ nữ không rời mắt. Minh Thương Hải theo Triệu Kiệt cũng có một đoạn thời gian, nhiều ít cũng biết một chút Triệu Kiệt yêu thích. Lúc này gặp Triệu Kiệt nhìn chằm chằm mỹ nữ kia thẳng nhìn, lập tức trong lòng hiểu rõ, mỉm cười nói, "Tiểu Vương gia, cái kia nữ tử che mặt khả năng chính là Thiên Ma giáo thánh nữ Bưu Sở Hồng. Nghe nói không chỉ có võ công đã đạt thiên giai cảnh giới, hơn nữa còn có thiên tiên chi tư, là trên giang hồ công nhận mỹ nhân tuyệt sắc." Nghe xong Minh Thương Hải giới thiệu, Triệu Kiệt trong lòng không khỏi dâm đãng mà thầm nghĩ, "Thánh nữ, không biết là tư bị gì, hắc hắc." Lúc này Đàm Thanh lời nói cuối cùng đem hắn theo mỹ nhân trên thân lôi trở lại thần đến. Nhìn xem Đàm Thanh cùng Lôi Hổ mang theo người rời đi, hắn cũng không có để cho người ta ngăn cản, dù sao trước mặt còn có một cái mạnh hơn địch nhân. Chỉ là có chút buồn bực thầm nói, xem ra đợi lát nữa không muốn động thủ cũng khó khăn. Bàng Ban thấy Đàm Thanh dẫn người rời đi, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn vẫn là không yên lòng ra hiệu một cái thủ hạ đi theo, để phòng bọn hắn là giả ý rời đi. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt kiếm phong hành, ôn quyền nói, vừa rồi bất đắc dĩ mới ra tay tập kích bất ngờ, mong rằng kiếm tiền bối rộng lòng tha thứ. Chỉ cần kiếm tiền bối giao ra trên lưng Cực Địa Băng Liên mọi người ở đây, bản tọa cam đoan không thương tổn một người. Đối với hắn mà nói, bây giờ tại trận người cũng chỉ có thụ thương kiếm phong hành mới đáng giá hắn coi trọng. Mặc dù còn có hai cái thiên giai cao thủ, nhưng hắn bên này cũng giống nhau có hai cái thiên giai cao thủ, hơn nữa đối phương là mọi mệnh chi sư, mà bọn hắn thì là xúc thế đã lâu, hắn là lòng tin mười phần. Kiếm phong hành hừ lạnh một tiếng, hởi xuống trên lưng dùng vải gấm bao lấy, chứa Cực Địa Băng Liên hộp bao khỏa, bất quá lại không phải giao cho Bàng Ban, mà là giao cho bên người một người thị vệ. Nhìn điệu bộ này là muốn gặp một lần Bàng Ban, bất quá Triệu Kiệt liếc mắt liền nhìn ra lấy hiện tại kiếm phong hành tình trạng khẳng định tiếp không được Bàng Ban 300 chiêu. Hai bên người đều nhìn chăm chú lên kiếm phong hành nhất cử nhất động, chờ mong hai đại cao thủ tuyệt thế đỉnh phong chi chiến. Bàng Ban đối kiếm phong hành cử động sớm có đoán trước, hắn thân làm hoàng giai cao thủ, tự nhiên càng có thể trải nghiệm thân làm tuyệt đỉnh cao thủ tôn nghiêm. Bất quá ngay tại kiếm phong hành liền phải phóng ra bước chân, đi đến trong sân thời điểm, đống nhiên vang lên Triệu Kiệt thanh âm, chậm rãi, Triệu Kiệt cách mọi người đi ra, trước hướng kiếm phong hành ngỗ quyền, mới mỉm cười nói, "Bàng giáo chủ đúng không? Ngươi thân là nhất giáo chi chủ ra tay tập kích bất ngờ trước đây không nói, hiện tại chẳng lẽ còn muốn cùng một thụ thương người quyết đấu không thành? Coi như thắng cũng không vẻ vang a, nếu như Bàng giáo chủ thật ngứa nghề lời nói, bản vương cũng là có thể cùng Bàng giáo chủ qua mấy chiêu. Nếu biết kiếm phong hành khẳng định sẽ bại, Triệu Kiệt cũng không hy vọng hắn lại đi bêu xấu đổ đưa tính mệnh. Đương nhiên, mỹ nữ ở đây, hắn tự nhiên muốn cho mỹ nữ lưu lại cái ấn tượng tốt, thuận tiện về sau." Hắc hắc, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn. Bởi vì hoàng đế nội kinh vốn là có chân khí nội liễm tính chất, lại thêm hắn đã đạt tới phản pháp quy chân hoàng giai cảnh giới, ngay cả kiếm phong hành cùng Bàng Ban đều mảy may nhìn không ra hắn hư thực. Mọi người ở đây ngoại trừ cùng hắn tới thị vệ bởi vì nghe nói qua hoặc gặp qua hắn một ít sự tích mà không có quá nhiều dị dạng bên ngoài, cái khác đa số người hoặc nhiều hoặc ít đều mang niệm ai cùng xem kịch vui ánh mắt. Bất quá, chỉ trong nháy mắt bọn hắn liền kinh ngạc há to miệng. Triệu Kiệt nói cho hết lời liền vận khởi hoàng đế nội kinh tâm pháp, cả người khí chất trong nháy mắt cải biến. Nguyên bản hơi gầy yếu thân thể dường như biến cao lớn, hai mắt tinh quang lấp lóe, có chút ngoại phóng khí kình nhường cách hắn hơi gần người nhịn không được lui về phía sau mấy bước, chung quanh thân thể quỷ dị nổi lên một hồi gió lốc. Mặc dù đại bộ phận người đều không cách nào nhìn ra Triệu Kiệt đến cùng ra sao cảnh giới, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế kia liền biết không đơn giản. Mà nguyên bản trên mặt còn có chút điểm ai, xem thường bằng ban, vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Vừa muốn nói gì Kiếm Phong Hành khiếp sợ nhìn Triệu Kiệt một cái sau, liền lui trở về, hắn cũng không phải là không biết thời thế người. Về phần Triệu Kiệt nhất cảm giác tính thú Thiên Ma giáo thánh nữ Bưu Sở Hồng thì là hai mắt rực rỡ hào quang, nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Bàng Ban mặt tâm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới Vương gia lại là thâm tàng bất lộ, cũng là bản tọa nhìn lầm. Đã Vương gia có hứng thú cùng bản tọa luận bàn mấy chiêu, vậy bản tọa liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe xong Bàng Ban lời nói, tất cả mọi người thức thời lui về phía sau một chút, dù sao hoàng giai cao thủ tỷ thí cũng không phải nói đùa, làm không tốt mạng nhỏ liền không minh bạch không có. Hoàng Thiện cùng Minh Thương Hải mặc dù cũng đi theo lui về sau, nhưng ánh mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm Triệu Kiệt, vạn nhất Triệu Kiệt không địch lại, cũng tốt kịp thời ra tay giúp đỡ. Triệu Kiệt đầu tiên là hướng về Bưu Sở Hồng nghịch ngậm nháy nháy mắt, sau đó mỉm cười nói, đã như vậy, vậy bản vương liền không khách khí, chương 103, nên ta trang một đợt chương 103, nên ta trang một đợt. Triệu Kiệt đầu tiên là hướng về Bưu Sở Hồng nghịch ngậm nháy nháy mắt, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, sau đó mới chuyển hướng Tát Bang, mỉm cười nói, đã như vậy, vậy bản thiếu gia liền không khách khí. Lời còn chưa dứt, hắn đã thi triển ra Phiêu Miểu Huyễn Bộ thân. Hình như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực nhanh như thiểm điện, chỉ trong nháy mắt người đã tới Tát Bang phụ cận. Bài vân trưởng thức thứ nhất, nước chảy hành vân thuận thế mà ra, trưởng thế tròn trịa liên miên, như dòng nước trôi chảy không trở ngại. Nhưng mà Tát Bang nhưng cũng chống đỡ đến thành thạo điêu luyện, luôn luôn có thể trước Triệu Kiệt một bước bảo vệ trưởng thế chỗ cái chỗ. Đám người chỉ thấy một đạo bóng trắng vây quanh Tát Bang tấn công mạnh, trưởng thế liên miên bất tuyệt, mà Tát Bang lại giống như chân mọc rễ giống như vững vàng đứng ở nguyên địa. Hai tay của hắn như thiểm điện trái chiêu phải giá, quả thực là vững vàng đỡ được bóng trắng tất cả thế công, mỗi một lần đón đỡ đều phát ra tiếng vang trầm nặng. Trong nháy mắt hai người liền đã giao thủ mấy chục chiêu, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, hai người chạm nhau một trường, riêng phần mình bay ngược. Kinh khí cường đại thậm chí đem song trường chỗ va chạm mặt đất đánh ra 3-40 tấc sâu hố to, bụi đất tung bay. Tát Bang cười ha ha một tiếng, thanh âm to, Vương gia quả nhiên bản lĩnh cao tuyệt, lại đến. Vừa dứt lời, hắn đã vận khởi khinh công hướng Triệu Kiệt công tới, thân hình như mũi tên. Thông qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, lại thêm mấy chục năm kinh nghiệm, Tát Bang cơ bản có thể đánh giá ra Triệu Kiệt công lực so với hắn chỉ hơi không bằng, kinh nghiệm cũng không phải rất phong phú. Mặc dù như thế, trong lòng của hắn cũng là vạn phần chấn kinh. Kỳ thật theo Triệu Kiệt vừa mới thể hiện ra khí thế lúc, trong lòng của hắn liền đã lật lên kinh thiên sóng lớn. Lúc trước vì cùng Chu Nho Quốc kế hoạch, Thiên Ma giáo đối Triệu Kiệt trải qua kỹ càng điều tra, biết Triệu Kiệt chỉ có 10 tuổi. Nghĩ hắn tiên phú chắc tuyệt, đã trải qua mấy chục năm khổ luyện mới có tu vi hôm nay, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ một cái 10 tuổi người là như thế nào tu luyện tới dạng này cảnh giới. Đương nhiên, cảm thấy khiếp sợ cũng không chỉ có hắn một cái. Triệu Kiệt cũng biết chính mình công lực chỉ hơi không bằng, liền quyết định tại chiêu thức bên trên thủ thắng. Không đợi Tát Bang phụ cận, thân thể của hắn đã tại nguyên chỗ nhanh chóng xoay tròn, hơn nữa còn đang từ từ tăng tốc. Trung quanh đầu tiên là xuất hiện một hồi gió lớn, nhưng chỉ một hồi gió lớn liền tạo thành vây quanh Triệu Kiệt vòi rồng. Mà Triệu Kiệt thì là cái này vòi rồng phong nhãn, vòi rồng theo thân thể của hắn xoay tròn tăng tốc, cường độ cũng càng lúc càng lớn. Trên đất cát đất, tảng đá, hoa cỏ chờ đều bị vòi rồng cuốn lại, ngay cả đại thụ cũng bị nổ tận gốc, cắt bay đầy trời. Mọi người đã không nhìn thấy Triệu Kiệt thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một cái to lớn vòi rồng tại nguyên chỗ tứ ngược. Bị nổi lên đồ vật bị vòi rồng mang theo chuyển vài vòng về sau, đột nhiên hướng Tát Bang công tới. Chiêu này rõ ràng là lúc trước quyết đấu Minh Thương Hải lúc sử dụng phong thần thối, thức thứ ba gió xoáy lâu tàn. Sớm tại Triệu Kiệt thân thể bắt đầu chuyển động lên thời điểm, Tát Bang liền cảnh giác dừng lại, tụ công đề phòng. Lúc này đột nhiên thấy vòi rồng kẹp lấy các loại đồ vật hướng hắn tấn công mạnh tới, nhưng cũng không kinh hoàng. Trên người hắn hiện lên một hồi hắc quang, thân hình nhanh chóng tối lui, song trưởng bên trên mơ hồ xuất hiện một tầng màu đen huỳnh quang, đối với hư không liên tục đánh ra. Nguyên một đám mông lung màu đen trưởng ảnh nên tiếp gấp công tới đồ vật, bành, bành, liên tục bạo hưởng qua đi, tất cả lại đã đưa vào bình tĩnh, chỉ là không trung còn tràn ngập nồng đậm bụi đất, để cho người ta thấy không rõ trong sân tình huống. Lúc này người của hai bên đã lui đến xa xa, vẻ mặt khẩn trương nhưng lại mang theo vẻ mong đợi mà nhìn xem bị bụi đất bao khỏa ở bên trong hai người. Nhưng mà lại không ai chú ý tới Thiên Ma giáo bên này cái kia mặt đỏ tóc đen láo giả không thấy bóng dáng. Cái kia cầm kiếm phong hành giao cho hắn bao khỏa thị vệ bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Lại là cái kia mặt đỏ tóc đen láo giả thừa dịp Hoàng Thiện bọn người chuyên chú vào trong sân thời điểm, mượn nhờ cắt đuôi điểm hộ, len lén lặn xuống phía sau bọn họ, đối với cầm bao khỏa thị vệ chính là một trường. Chính nhất mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trong sân Hoàng Thiện bọn người lập tức trở về qua thần đến, nói thầm một tiếng hoảng bét, vội vàng hướng cầm bao khỏa mong muốn trốn lão giả công đã qua. Này mặt đỏ tóc đen lão giả là Thiên Ma giáo hai đại hộ pháp một trong Dương hộ pháp, người giang hồ xưng Hỏa Ma. Mặc dù cũng là vị tiên giai cao thủ, nhưng cũng không chịu nổi hai cái tiên giai cao thủ, nam tử thần bí cùng Minh Thương Hải, cùng số lớn cao thủ vây công. Chỉ mất một lúc, trên người hắn liền nhiều chỗ bị thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo bào. Bất quá còn tốt Bưu Sở Hồng chờ Thiên Ma giáo đồ kịp thời gia nhập chiến đoàn, mới khiến cho hắn nhặt về một đầu mạng già. Nhưng mà không đợi hắn tới kịp cao hứng, đột nhiên một thanh hắc thiết trường kiếm kẹp lấy thế xét đánh lôi đình hướng hắn công tới. Vừa né tránh Minh Thương Hải lạnh trường, hắn liền nhìn thấy xuyên động lên điện hoa hắc thiết trường kiếm, mặt già bên trên cơ bắp không tự giác có các hạ. Mắt thấy là không cách nào hoàn toàn tránh thoát một kiếm này, hắn chỉ có thể cực lực tránh đi yếu hại, sau đó phấn khởi một trường hướng người tới công tới. Hắc thiết trường kiếm giống như xé rách một tầng giấy mỏng giống như, đâm vào hỏa ma bả vai trái, từ phía sau lưng xuyên ra ngoài. Trên thân kiếm mang theo lực lượng khổng lồ lập tức nhường hỏa ma thụ nội thương nghiêm trọng, hắn cố nén xông lên giết hầu máu tươi. Ngưng tụ toàn thân công lực một trường rắn rắn chắc chắc đập vào kiếm phong hành trên thân. Kiếm phong hành lập tức nổ ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài. Nếu như là tại bình thường, hỏa ma một trường này đối kiếm phong hành mà nói cũng chỉ có thể xem như một bữa ăn sáng, nhưng vừa rồi nội lực của hắn hao tổn nghiêm trọng không nói, còn thụ nội thương nghiêm trọng, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Thấy kiếm phong hành ngã xuống đất, có mấy cái thị vệ tranh thủ thời gian ra sức ép ra đối thủ, đem hắn dựng lên đến, giết ra vòng chiến, cùng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt bất đạt lạc bảo hộ cùng một chỗ. Minh Thương Hải thấy hỏa ma bị kiếm phong hành gây thương tích, đâu chịu buông thả cơ hội như vậy. Song trưởng của hắn phía trên hiện ra một tầng bạch quang, từng kia ý lạnh không chỗ ở hướng bốn phía quyết tán, theo nguyên một đám xảo trá góc độ liền hướng hỏa ma trên thân bổ tới. Lúc này hỏa ma chính là lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thời điểm, hơn nữa còn bị nội thương, tự biết kiên quyết không cách nào ngăn lại Minh Thương Hải cái này trưởng. Vì bảo mệnh, hắn đem bị hắn xách tại tay trái bên trên bao khỏa dùng sức hướng không trung quăng ra, chính mình thì gấp lui lại. Minh Thương Hải thấy bao khỏa bị ném tới không trung, đương nhiên là bao khỏa tới trọng yếu, nào còn nhớ muốn truy hỏa ma. Hắn nhảy lên một cái, tiếp nhận còn tại giữa không trung bao khỏa, nhưng không ngờ một cái ám khí tại lúc này hướng hắn phong tới. Thân ở không trung, không chỗ mượn lực, chỗ nào né tránh được. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ám khí bắn trúng tay phải của hắn cánh tay. Thì ra đang cùng thần bí nam tử trung niên độc đấu Vưu Sở Hồng thấy Minh Thương Hải bật lên, nhắm ngay thời cơ bắn ra một cái độc châm. Minh Thương Hải vừa rơi xuống đất liền phát hiện ám khí bên trên có độc, vội vàng liền chút trên cánh tay phải mấy cái đại huyệt. Bất quá độc này lại rất là bá đạo, chỉ như thế một hồi thời gian, hắn cả cánh tay phải cánh tay đã biến thành màu đen nhánh, hơn nữa còn đang từ từ hướng trên thân lan tràn. Lúc này có mấy cái thiên ma giáo cao thủ xung tới, hắn lo lắng vận công sẽ tăng nhanh độc lan tràn, không dám ham chiến, một trường ép ra ngăn khuất người phía trước, đang muốn phá vây ra ngoài. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến hổ khiếu cùng tiếng long ngâm, tiếp lấy chính là một tiếng đinh thai nhức óc nổ vang. Đám người không khỏi ngừng đánh nhau, quay đầu nhìn về trên bầu trời nhìn lại. Trong nháy mắt, bọn hắn thấy được làm bọn hắn cả đời khó quên cảnh tượng, bụi đất chậm rãi trầm xuống, Triệu Kiệt cùng Tắc Ban thân ảnh rốt cục hiện ra. Hai người không có bất kỳ biến hóa nào, riêng phần mình đứng đấy, trên mặt trầm tĩnh như nước, trên thân thậm chí liền một chút bụi đất đều không có, dường như vừa rồi kia kinh thiên động địa quyết đấu không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Hai bên nhân mã hôn chiến hai người bọn họ đương nhiên đã sớm biết, nhưng bọn hắn căn bản là không dành phân thân. Lẫn nhau khí cơ một mực khóa lại đối phương, chỉ cần một phương có hơi hơi phân thần, liền cho một phương khác nắm giữ chủ động cơ hội. Hai người khí thế đang từ từ lên cao, không khí chung quanh tựa hồ cũng đông lại. Một hồi gió nhẹ thổi qua, một mảnh lá cây theo hai người ánh mắt giao nhau trôi thổi qua. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Kiệt động. Có lẽ không thể xưng là động, bởi vì nhìn bằng mắt thường hắn vẫn là đứng tại chỗ, chỉ là đang từ từ trở thành nhạt, tiếp lấy biến thành trong suốt. Không đợi cái này Triệu Kiệt biến mất, một cái khác Triệu Kiệt, lại một cái khác Triệu Kiệt. Liên tiếp xuất hiện, vô số Triệu Kiệt đem Tắc Ban cho bao vây lại, mỗi một cái đều sinh động như thật, khó phân biệt thật giả. Tắc Ban một cái liền nhìn thấu Triệu Kiệt chiêu này ảo diệu, hắn nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ được Triệu Kiệt khí tức. Người ở bên ngoài xem ra, tình cảnh như vậy dường như khá là quái dị, vô số Triệu Kiệt giải tại Tắc Ban bốn phía không có công kích, mà Tắc Ban lại không nhúc nhích đứng đấy, thậm chí liền ánh mắt cũng đóng lại, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Loại này quỷ dị tình huống kéo dài một hồi, Tắc Ban đột nhiên mở to mắt, thân thể gấp hướng bên cạnh tránh đi. Hắn mới vừa vặn tránh ra, một thanh năng lượng cự kiếm từ không trung thẳng trả mà xuống. Chính giữa hắn vừa rồi trô đứng chi địa, trên mặt đất lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Triệu Kiệt thấy một kích không có đắc thủ, không ngang thể rơi xuống, chân trái giẫm mạnh chân phải mu bàn chân, một chiêu túng vân thê thân thể trong nháy mắt lại cao thêm cao hơn 2 trượng. Đúng lúc này, một quả lớn chừng bàn tay năng lượng màu đen cầu theo dưới chân hắn cách đó không xa bay qua, lại là Tắc Ban đang nháy mở năng lượng cự kiếm sau, đem ngưng tụ đã lâu chân khí tụ tập tại bàn tay phía trên, tạo thành một cái năng lượng màu đen cầu, hướng không trung Triệu Kiệt ném tới. Chớ xem thường viên này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay năng lượng cầu. Chiêu này tên là Ma Sát Ba, là Tắc Ban tại từ thiên giai đột phá tới hoàng giai lúc sáng tạo đắc ý chiêu thức. Tại đánh trúng vật thể sau sẽ xảy ra kịch liệt bạo tạc, lấy cảnh giới bây giờ của hắn sử xuất chiêu này, nếu như bị đánh trúng, dù cho người kia cũng là hoàng giai cảnh giới cao thủ cũng muốn bị thương nặng. Triệu Kiệt thân thể trên không trung quỷ dị trở mình, đầu hướng xuống, chân trái lại là giẫm mạnh chân phải mu bàn chân, thân thể hướng phía Tắc Ban lập phương hướng gấp rơi xuống. Trên người hắn chậm rãi xuất hiện kim sắc quang mang, chỉ trong nháy mắt kim quang đã đem hắn toàn bộ thân thể bao vây lại. Tiếp lấy kim quang tạo thành một đầu dương nhanh múa vút cự long, cự long mở ra miệng lớn, kéo lấy thật dài kim sắc cái đuôi hướng Tắc Ban tát tới. Chiêu này đúng là hắn hiện tại nắm giữ tuyệt chiêu mạnh nhất, phiêu miểu thập tam thức, thức thứ 7 chi long chiến vu giá Tắc Ban cũng không yếu thế, một chiêu hổ khiếu thiên hạ hai tay đột nhiên hướng lên dương lên, giống to một tiếng, tiếng như hổ khiếu. Trên người hắn hiện ra nồng đậm hắc quang, lực sâu hai chân, thân thể như đạn pháo hướng kim long phóng đi. Hắc quang tạo thành một cái hung mãnh màu đen mãnh hổ, hù, một tiếng hướng kim long đánh tới. Ngao, tựa hồ là đối màu đen mãnh hổ khiêu khích rất là phẫn nộ, một tiếng long ngâm âm thanh sau, kim long trên người kim quang càng tăng lên. Vâng. Một thanh âm vang lên triệt chân trời nổ vang, mãnh hổ cùng cự long mãnh liệt va chạm vào nhau. Kim long tức giận dùng long chảo tại mãnh hổ trên thân xé nắm lấy, mà mãnh hổ thì là dùng sắc bén cương mãnh cương nha tại kim long trên thân căn xé, không ai nhường ai. Trong lúc nhất thời long tranh hổ đấu, vô cùng náo nhiệt, kim sắc vảy rồng cùng màu đen hổ cọp lông trên không trung tứ tán bày ra. Trên đất tất cả mọi người nhìn ngây người, đây chính là hoàng giai lực lượng sao ý nghĩ như vậy tại tim của mỗi người bên trong quanh quẩn. công lực tương đối thấp trong mắt tràn đầy hướng tới cùng sùng bái, mà mấy cái đã đạt tiên giai trong mắt cao thủ lại tràn đầy cuồng nhiệt. Đạt tới bọn hắn cấp số này cao thủ, hoàng giai đối bọn hắn mà nói đã không còn là mộng tưởng, mà là chân chính có thể đụng tay đến, chỉ là nhìn có thể hay không tóm đến tới mà thôi. Chương 104, kém chút liền liều mạng. Chương 104, kém chút liền liều mạng. Nhìn lên trên trời long tranh hổ đấu, trên đất mọi người nhất thời đều ngây dại. Đây chính là hoàng giai lực lượng sao? Ý nghĩ như vậy tại tim của mỗi người bên trong quanh quẩn. Công lực tương đối thấp trong mắt tràn đầy hướng tới cùng sùng bái, mà mấy cái đã đạt thiên giai trong mắt cao thủ lại tràn đầy cuồng nhiệt. Đạt tới bọn hắn cấp số này cao thủ, hoàng giai đối bọn hắn mà nói đã không còn là xa không thể chạm mộng tưởng, mà là chân chính có thể đụng tay đến cảnh giới, chỉ là nhìn có thể hay không tóm đến tới cơ hội này mà thôi. Ngao, đột nhiên tại một tiếng giọng cao long ngâm bên trong, hoàng kim cự long đột nhiên cắn màu đen mãnh hổ cổ. Hu, mãnh hổ bị đau giống như gầm lên giận dữ, đột nhiên uy, móng đuôi sắc bén đột nhiên cắm vào cự long phần bụng. Thời gian dường như dừng lại một chút, tiếp lấy hai thú đột nhiên oanh, một tiếng, nổ tung lên. Cơn bão năng lượng quét sạch chung quanh hơn 10 trượng phạm vi, trên đất đám người cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, công lực hơi thấp càng là không chịu nổi trực tiếp nằm trên đất, liền hô hấp đều biến khó khăn. Sau một lúc lâu, tất cả rốt cục quay về bình tĩnh. Đám người chỉ thấy Triệu Kiệt cùng Bàng Ban hai người đã về tới trên mặt đất, chỉ là lúc này hai người hình tượng đều có chút chật vật. Triệu Kiệt trước ngực quần áo có một cái rõ ràng bàn tay hình dạng lỗ rách, hiển nhiên là thụ một trường, khóe miệng mơ hồ có một vết máu, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Mà Bàng Ban cánh tay phải ống tay áo đã toàn bộ không thấy, toàn bộ cánh tay phải đẫm máu, vết thương sâu đủ thấy xương, sắc mặt cũng rất là tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn. Triệu Kiệt cố gắng nuốt xuống sông lên cổ họng máu tươi, hơi hơi vận công điều tức hạ, tạm thời đè xuống thương thế. Vừa rồi đối chiêu thời điểm hắn rắn chắc thụ Bàng Ban một trường, lấy Bàng Ban giờ này ngày này tu vi, thụ toàn lực của hắn một trường, thương thế tự nhiên nhẹ không được. Mặc dù Bàng Ban cũng bị hắn gây thương tích, nhưng hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, biết Bàng Ban chịu tổn thương muốn so hắn tới nhẹ một chút. Bất quá ai cũng không có chú ý tới, bị hắn đặt vào phía sau tay trái trong tay đang cầm một cái bình thuốc nhỏ, bình thuốc nắp bình đã bị nổ. Một cỗ màu trắng khí thể theo trong bình bay ra, trong nháy mắt tiêu tán trong không khí. Tại đem Bàng Ban tổ tông 18 đời mang mấy lần đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi cười lạnh nói, mẹ nó, còn tốt lão tử đã sớm chuẩn bị, không phải thật đúng là muốn liều mạng. Lão tử ngược lại muốn xem là võ công của ngươi lợi hại, vẫn là lão tử Bì Tô Thanh Phong lợi hại. Hắc hắc, hiện tại trọng yếu nhất là trước kéo dài hạ thời gian, chờ dược hiệu phát tác. Thế là hắn khẽ cười nói, Bàng giáo chủ quả nhiên không tầm thường, bản thiếu gia cảm giác sâu sắc bội phục. Bàng Ban làm sao nghĩ đến Triệu Kiệt đường đường một cái hoàng giai cao thủ sẽ không có một chút thân làm tuyệt đỉnh cao thủ giác ngộ, đang quyết đấu thời điểm thế mà còn dở âm như quỷ kế. Hắn coi là Triệu Kiệt là muốn kéo dài thời gian, tranh thủ chữa thương cơ hội. Bất quá hắn lúc này trong lòng cũng có chút khó khăn, hắn bây giờ không có nghĩ đến sẽ bị bức đến tình trạng này. Lần này bị thương đoán chừng không có thời gian mấy tháng là không lành được. Hắn tự nhận võ công cao hơn tại Triệu Kiệt, nhưng nếu như tiếp tục đánh xuống, cũng sợ Triệu Kiệt liều mạng đến sẽ làm lưỡng bại câu thương, được không bù mất. Nhưng cứ như vậy nhường hắn từ bỏ cực địa băng liên lại là tuyệt đối không thể. Cực địa băng liên có thể là hắn đột phá tới đế giai duy nhất hy vọng. Hắn cười lạnh, nói: Vương gia cũng không đơn giản à? Bản tọa tung hoành giang hồ hai mười mấy năm qua, ngươi vẫn là thứ nhất đem bản tọa bức đến tình trạng này. Bất quá Vương gia tổn thương dường như không nhẹ. A Triệu Kiệt nghe xong liền biết Bàng Ban không có ý định như vậy bỏ qua. Âm hiểm cười nói: Hắc hắc, không tệ. Bản thiếu gia tổn thương là rất nặng, nhưng ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Tiếp chiều, nói xong vận công tại tay, trong tay trái bình thuốc trong nháy mắt bị khí hóa, thi triển lên phiêu miểu huyễn bộ như quỷ mị giống như hướng Bàng Ban công tới. Bàng Ban vẫn thật không nghĩ tới Triệu Kiệt nói động thủ liền động thủ, bất quá cũng không để ý, lúc đầu hắn liền quyết định muốn cùng Triệu Kiệt điểm cao thấp. Vừa định vận công liên tiếp, đột nhiên phát hiện có đồ vật gì đang áp chế lấy chân khí của mình, khiến cho chân khí vận hành tốc độ trở nên chậm rất nhiều, lập tức cả kinh thất sắc. Thấy Triệu Kiệt đã đến phụ cận, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể vội vàng ra tay. Mấy chiêu qua đi, Bàng Ban cảm giác chân khí bắt đầu không kế, hắn ý thức được là lấy Triệu Kiệt nói. Tiếp tục như vậy nữa đoán chừng ngay cả mình cũng muốn bồi tiến vào, nhưng bị Triệu Kiệt cuốn lấy hiện tại quả là thoát thân không ra. Hắn cắn răng một cái, liều mạng tụ Triệu Kiệt một trường, tổn thương càng thêm tổn thương, phun ra một ngụm máu tươi, bất quá nhưng cũng mượn một trường này chi lực, phi thân nhanh chóng tối lui, hét lớn một tiếng, rút lui, không nên hỏi ta vì cái gì Triệu Kiệt người Bì Tô Thanh Phong sẽ không sao, hỏi ta chính là hắn có giải dược, bởi vì chỗ chống trải, không khí lưu động lớn, dược hiệu nhỏ rất nhiều, hơn nữa bảng bàn công lực thâm hậu, Bì Tô Thanh Phong hiệu quả cũng không có. Mấy lần trước tốt, bất quá cao thủ so chiêu, một tơ một hào sai lầm đều sẽ làm chính mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhìn xa xa hai người giao đấu trong đám người, mấy cái có ánh mắt người tại vừa rồi liền đã nhìn ra Triệu Kiệt dần dần chiếm thượng phong. Hoàng Thiện bọn hắn đương nhiên rất hưng phấn, mà Thiên Ma giáo người thì là âm thầm lo lắng, cẩn thận đề phòng, chậm rãi cùng Hoàng Thiện bọn người kéo dài khoảng cách. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy Bàng Ban bị Triệu Kiệt gây thương tích, bay ngược mà ra, được nghe lại Bàng Ban tiếng hét lớn, Thiên Ma giáo người tranh thủ thời gian hướng trong rừng cây triệt hồi. Hoàng Thiện bọn người gặp, vừa định truy kích, Triệu Kiệt quát to, không cần đuổi. Một lát, Thiên Ma giáo người liền cũng bị mất bóng dáng. Từ đằng xa truyền đến Bàng Ban thanh âm, mặc dù suy yếu lại như cũ mang theo uy nghiêm, vương gia thủ đoạn cao cường, hôm nay chi ban thưởng, bản tọa ngày khác ổn thỏa báo đáp. Thấy Bàng Ban cuối cùng đã đi, Triệu Kiệt rốt cuộc gáp chế không nổi thương thế, hoa, lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể ngã về phía sau. Hoàng Thiện cùng Minh Thương Hải chờ thị vệ của vương phủ gặp lập tức kinh hãi, vội vàng chạy vội tới Triệu Kiệt bên người. Hoàng Thiện ôm lấy sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, đã hôn mê Triệu Kiệt, Minh Thương Hải mau từ trong ngực xuất ra một cái bình thuốc, đổ ra hai hạt đại hoàn đan, một hạt cho Triệu Kiệt cho ăn xuống dưới, một cái khác hạt thì là chính mình ăn. Trên cánh tay của hắn độc còn không có hiểu, chỉ là bị hắn dùng chân khí áp chế, phục dụng đại hoàn đan, lại phối hợp hắn cường hoành công lực, hẳn là có thể đem độc bước đi ra. Hoàng Thiện nhường Triệu Kiệt ngồi xếp bằng trên mặt đất, chính mình thì ngồi xếp bằng tại Triệu Kiệt sau lưng, hai tay dán ở Triệu Kiệt trên lưng, vận công trợ giúp Triệu Kiệt hấp thu, hóa giải dược hiệu. Minh Thương Hải đem bao khỏa giao cho một người thị vệ, lại tại người thị vệ kia bên thai thấp giọng bàn giao vài câu, liền cũng ở bên ngồi xếp bằng xuống, vận công bắt đầu. Người thị vệ kia mặc dù đối Minh Thương Hải nói lời có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nếu là chính mình thiếu ra ý tứ, hắn cũng chỉ có thể tuân mệnh. Mà cái khác Vương phủ thị vệ cùng Băng Tuyết quốc cao thủ thì là đem ba người tính cả Bất Đạt Lạc cùng Thụ Thương Kiếm Phong hành vây vào giữa, cẩn thận đề phòng. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy khẩn trương cùng lo lắng, dù sao hiện tại bọn hắn chiến lực chủ yếu đều bị trọng thương, nếu như lại có địch nhân tập kích, hậu quả khó mà lường được. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, tại cách khách sạn không xa một cái sơn cốc nhỏ bên trong, Tề gia cùng Sở gia đám người ngay tại lo lắng chờ đợi. Đột nhiên một cái Tề gia đệ tử vội vàng theo cốc bên ngoài chạy vào, Tề Thiên Lỗi bọn người gặp người tới tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Sở Phong không kịp chờ đợi hỏi, tình huống thế nào? Cái kia Tề gia đệ tử không lo được lau mồ hôi trên mặt, vội vàng nói, hồi bẩm gia chủ, Sở gia chủ, ma sư Bàng Ban bị triều đình phái tới cái kia vương gia kích thương, hiện đã mang theo thiên ma giáo giáo chúng rút lui. Bất quá cái kia vương gia cũng là bản thân bị trọng thương, cái khác cao thủ cũng có nhiều người thụ thương, hiện tại cũng ngay tại chữa thương. Nghe xong tin tức này, chính là lấy Tề Thiên Lỗi thâm trầm, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nhìn Sở Phong một cái, thấy đối phương cũng là vẻ mặt kích động, liền trầm giọng nói, tận dụng thời cơ, chúng ta nhất định phải thừa dịp bọn hắn bây giờ còn chưa có hồi khí trở lại lúc một lần hành động thành công. Bỏ qua, khả năng liền không có cơ hội. Bạch Nhi, phân phó, nhường đại gia chuẩn bị sẵn sàng, lập tức xuất phát. Tề Thiên Lỗi cùng Sở Phong thân mang áo đen, mặt che khăn đen một đường đi đầu, mang theo 50 mấy người làm giống nhau ăn mặc tử đệ một đường đi vội. Qua chén trà nhỏ thời gian, liền tiến vào Thiên Ma giáo vừa rồi ẩn thân rừng cây. Tiến vào rừng cây, đám người động tác càng thêm cẩn thận, sợ ra động tĩnh gì bị phát hiện. Xa xa đã nhìn thấy ngoài khách sạn ánh lửa, hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu, vận khởi khinh công chạy về phía khách sạn. Tề Thiên Lỗi sớm đã là thiên giai cao thủ, mà Sở Phong cũng tại năm trước đạt đến thiên giai cảnh giới, bởi vậy tốc độ của hai người tất nhiên là không cần phải nói, cái khác tử đệ gặp cũng đều tranh thủ thời gian thi triển khinh công đuổi theo. Mấy cái thị vệ giơ bó đuốc đem chung quanh chiếu lên sáng trưng, những người khác cẩn thận đề phòng bốn phía. Đột nhiên, trong rừng cây truyền đến hí, hí, tố, tố thanh âm, đám người lập tức khẩn trương lên, ánh mắt nhìn chằm chằm đen như mực rừng cây. Đột nhiên hai cái bóng người màu đen theo trong rừng cây lao vụn vụt mà ra, tốc độ nhanh đến chỉ để lại hai đạo tàn ảnh. Một bóng người trực tiếp công hướng cái kia cầm bao khỏa thị vệ, một người khác ảnh thì công hướng Băng Tuyết quốc cái kia thần bí nam tử trung niên, phân công rõ ràng, hiển nhiên là trước đó thương lượng xong. Tề Thiên Lỗi cũng không có một kích thành công, bị mấy cái thị vệ liên thủ cản lại, nhất thời thoát thân không ra. Mà Sở Phong thì là đối mặt nam tử thần bí, ngươi tới ta đi, trong nháy mắt liền qua mười mấy chiêu, trưởng phong gào thét, kiếm khí tung hành. Đằng sau hai nhà đệ tử cũng theo sau, gia nhập vòng chiến. Bởi vì còn muốn phân ra một số người đến bảo hộ Triệu Kiệt bọn người, nguyên bản liền bất lợi tình thế, hiện tại càng là tràn ngập nguy hiểm. Mắt thấy tình huống càng ngày càng hỏng bét, có thể Hoàng Thiện cùng Minh Thương Hải chính là không có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Cái kia cầm bao khỏa thị vệ cùng cái khác mấy cái thị vệ liên thủ hợp đấu Tề Thiên Lỗi một hồi, đột nhiên nhìn thấy một người áo đen đối với hắn sử ẩn nấp thủ thế. Lại là mấy chiêu qua đi, hắn một cái không cẩn thận bị Tề Thiên Lỗi quẹt làm bị thương cánh tay trái, xách tại tay trái bao khỏa lập tức bất lực địa rơi trên mặt đất. Tề Thiên Lỗi đâu chịu buông tha cơ hội như vậy, một chiêu đạn kiếm kinh phòng, đánh lui trước người mấy người, nhặt lên túi xách trên đất khỏa sau, nhanh chóng tối lui xuất chiến vòng. Những người khác thấy Tề Thiên Lỗi đắc thủ, cũng không ham chiến, nhao nhao bước lui đối thủ hướng rừng cây thối lui. Lấy nam tử thần bí thiên giai bản lĩnh, đối mặt loại tình huống này nhưng cũng không thể làm gì, ai cũng không có phát hiện, cái kia cầm bao khỏa thị vệ tuy bị Tề Thiên Lỗi kiếm khí gây thương tích, nhưng trên mặt lại lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười, dường như hoàn thành một cái nhiệm vụ trọng yếu. Trong bóng đêm, cái này mỉm cười lộ ra phá lệ ý vị thâm trường. Chương 105, xin lỗi rồi, cứu cứu. Chương 105, xin lỗi rồi, cứu cứu. Vật tới tay, không dám dừng lại, Tề Thiên Lỗi bọn người chạy hết tốc lực nửa canh giờ, thẳng đến tới cách khách sạn có khoảng 10 dặm một dòng sông nhỏ bên cạnh mới ngừng lại được. Trong bóng đêm, nước sông róc rách lưu động, tỏa ra trên trời thưa thớt tinh quang. Công lực thâm hậu còn dễ nói, công lực nhược điểm kém chút không có mệt mỏi giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò, mồ hôi thấm ướt bọn hắn áo đen. Tề Thiên Lỗi nhường mấy cái đệ tử ra ngoài vây canh gác sau, cùng Tề Thiếu Bạch, Sở Phong phụ tử bốn người ngồi vây quanh tại bó đốt hạ. Phiêu động hỏa diễm tại bốn người trên mặt bỏ ra rõ ràng âm thầm cái bóng, mỗi người trong mắt đều lóe ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang. Tề Thiên Lỗi cẩn thận từng ly từng tí xuất ra bao khỏa, ngón tay run nhẹ nhẹ mở ra, phát hiện bên trong đặt vào rất nhiều đông, có lẽ là sợ quản phá đồ vật bên trong. Đông bên trong là một cái ước chừng 11-12 tấc dài rộng hình vuông vuông, hộp toàn thân đều là dùng thượng đẳng bạch ngọc điêu khắc mà thành, tại ánh lửa hạ tản ra ôn nhuận hình quang. Không nói trong hộp đồ vật, liền riêng là cái này bạch ngọc hộp cũng đã là giá trị liên thành, bất quá bốn người tầm tư lại đều không ở nơi này. Tề Thiên Lỗi tay run run, nhẹ nhàng đụng phải bạch ngọc hộp, vào tay chính là một hồi hàn khí thấu xương, nhường hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Bất quá hắn cũng không có thu tay lại, hơi chút chần chờ liền đem hộp cái nắp mở ra. Chỉ thấy tại trong hộp lặng lặng nằm một đóa to bằng miệng chén, giống như dùng thủy tinh điêu khắc mà thành, có ánh sáng long lanh hoa sen, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, sinh động như thật. Tại hộp mở ra trong nháy mắt, một cỗ to lớn hàn khí khuyết tán ra đến, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng giảm xuống mấy chuyến. Bất quá hàn khí này không chút nào có thể làm lạnh ở đây bốn người tâm tình kích động, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm kia đóa thần kỳ hoa sen, dường như thấy được vô hạn khả năng. Ngơ ngác nhìn một hồi, Sở Phong bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng nói: "Tề Minh, mau đưa nắp hộp bên trên." Tề Thiên Lỗi mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Sở Phong vẻ mặt khẩn trương như vậy, vẫn là lập tức đắp lên hộp, lúc này mới có chút nghi hoặc mà hỏi thăm: "Sở Minh, ngươi đây là?" Sở Phong vẻ mặt áo nao nói: "Ai, đều tại ta cao hứng vắng đầu. Theo ta nhiều năm qua đối dược liệu nghiên cứu, cái này cực địa băng liên bị sau khi hái xuống, cũng không thể bảo tồn thời gian quá dài. Mà băng tuyết quốc dùng cái này bạch ngọc hộp bảo tồn, hẳn là vì tăng trưởng nó bảo tồn thời gian, phòng ngừa nó hàn khí bên ngoài tán. Vừa rồi chúng ta mở ra dài như vậy một đoạn thời gian, kỳ thật cũng chỉ có mấy phút, hàn khí tiết ra ngoài, tất nhiên đem rút ngắn thật nhiều tuổi thọ của nó." Nghe xong Sở Phong lời nói, Tề Thiên Lỗi cũng có chút hối hận trước đó không có hỏi trước một chút, có thể tính là xuất từ nửa cái y học thế gia Sở Phong, vội nói: "À, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải?" Sở Phong suy nghĩ một chút, nói: "Tề huynh đừng nội, theo ta thấy cái này cực địa băng liên lại bảo tồn từng cái đem nguyện, hẳn không phải là vấn đề. Việc cấp bách chính là lập tức chạy về Sở gia trang. Trong trang hẳn là có luyện chế đan dược cái khác tất yếu dược liệu, nếu như không đủ, cũng tốt kịp thời nhường đệ tử ra ngoài tìm kiếm." Ngồi Sở Phong bên người Sở Hải Ba nghe xong, lập tức lên đường: "Vậy chúng ta còn chờ cái gì, vẫn là đi đường suốt đêm a, sớm ngày trở lại Sở gia trang, cũng có thể sớm ngày yên tâm." Ba người khác, phải nói là hai người, nghe xong cũng cảm thấy có lý. Dù sao cái này cực địa băng liên không thể nghi ngờ là theo hổ khẩu đoạt được, làm không tốt chỗ tối liền có người đang ngó chừng thứ này đâu. Chào hỏi đã nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm đệ tử, một đoàn người liền lại vội vàng lên đường. Trong bóng đêm, thân ảnh của bọn hắn rất nhanh biến mất tại mênh mông lâm hải bên trong. Ngay hôm đó, Tề Thiên Lỗi bọn người phong trần mệt mỏi chạy tới một tòa tên là Cầu Thành huyện thành nhỏ. Mấy ngày liền buôn ba nhường mỗi người đều lộ ra mỏi mệt không chịu nổi, nhất là những cái kia công lực yếu kém đệ tử, càng là sắc mặt tiểu tụy. Tại trong huyện thành một cái khách sạn ở lại, mấy ngày một đêm đi đường đem bọn hắn mệt đến ngất ngư. Dự định tại trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Ăn xong cơm tối, mọi người tất cả trở về phòng của mình ngủ. Ánh đến chập chờn khách sạn trong hành lang yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng ấy. Nhưng ở Tề Thiên Lỗi trong phòng, Tề gia hai cha con lại không biết đang nói cái gì, thanh âm ép tới rất thấp, sợ bị sát vách Sở gia người nghe xong đi. "Cha, hài nhi mấy ngày nay nghĩ tới nghĩ lui, luôn luôn cảm giác có chút bất an." Tề Thiếu Bạch vẻ mặt sầu lo đối Tề Thiên Lỗi nói rằng, "Tao mày." "A, nói nghe một chút." Tề Thiên Lỗi bội bằng hỏi. Hắn hiện tại thật là không dám chút nào lại dùng trước kia ánh mắt đến đối đãi con của mình. Lần này có thể được tới cực địa băng liên có thể nói Tề Thiếu Bạch là không thể bỏ qua công lao. Tề Thiếu Bạch suy nghĩ một chút nói rằng, "Hài nhi đợi lát nữa nói lời còn mời cha ngài đừng trách tội." "Cha, ngài cũng biết cứu cứu cho tới nay đều dã tâm không nhỏ. Không phải hài nhi nhạy cảm, lần này đi Sở ra mặc dù cứu cứu không dám thật đối với chúng ta thế nào, nhưng nếu như trở tới Sở ra trang, cứu cứu lại ủy vào kia là địa bàn của mình, độc chiếm cực địa băng liên cũng không phải không có khả năng. Dù sao phản lão hoàn đồng cùng một giáp, 60 năm công lực đối bất kỳ một cái nào người tập võ mà nói đều là không nhỏ dụ hoặc." Thấy Tề Thiên Lỗi chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có biểu thị cái gì, Tề Thiếu Bạch tiếp tục nói: "Cha, ngài còn nhớ rõ hôm trước Sở ra bỗng nhiên có một người không thấy sao? Lúc ấy cứu cứu phái người tìm thật lâu cũng không tìm tới người, tất cả mọi người tưởng rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cha ngài cũng chỉ là phân phó đại gia cẩn thận một chút, về sau liền không giải quyết được gì. Chỉ là hài nhi lại trong lúc vô tình phát hiện người kia cũng không phải là xảy ra bất chắc, mà là bị cứu cứu bí mật phái đi ra. Cụ thể là đi nơi nào hài nhi mặc dù không biết rõ, nhưng sợ là bị phái về Sở gia trang. Nếu thật là như thế, như vậy chuyện quái liền quái tại cứu cứu tại sao phải gạt cha ngài, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Hôm trước đúng là không thấy người, nhưng này người nhưng căn bản không phải cái gì bị Sở Phong phái đi ra, mà là bị hắn cho vụ trộm giải quyết hết." Tề Thiên Lỗi biểu lộ rốt cục ngưng trọng lên. Tề Thiếu Bạch lời nói bên trong ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, nếu như Sở Phong thật là bí mật phái người về Sở gia trang, như vậy có thể là nhường trong trang người chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó uy hiếp bọn hắn thỏa hiệp, tốt chính mình độc chiếm cực địa băng liên, thậm chí khả năng sẽ còn hung ác hạ độc thủ, diệt trừ hắn cái này hậu hoạn. Nếu thật sự là như thế, bọn hắn lần này đi Sở gia trang không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Thấy Tề Thiên Lỗi mặt tâm trầm, Tề Thiếu Bạch khỏe miệng không khỏi có chút dương lên, quyết định lại xuống một tề mánh dược, nói rằng, nếu như chuyện coi là thật như thế, trong đó lợi hại quan hệ cha ngài tất nhiên là không thể minh bạch hơn được nữa. Coi như mọi thứ đều là chúng ta đa tâm, cái này cực địa băng liên được luyện chế thành đan dược sau, dược hiệu tất nhiên thật to giảm nhỏ, nhiều lắm là cũng liền có thể gia tăng 20 năm công lực, có thể hay không trợ giúp cha ngài đột phá tới hoàng giai còn rất khó nói đâu. Hài nhi tự biết võ công thấp, không cách nào đem Tề gia phát dương quang đại, nhưng nếu như phụ thân ngài phục dụng cực địa băng liên võ công tất có thể đột phá tới hoàng giai thậm chí cao hơn. Đến lúc đó ngoại trừ hiểu rõ mấy vị ẩn thế cao thủ bên ngoài, thiên hạ có thể cùng ngài địch nổi lại có mấy cái. Đem Tề gia phát dương quang đại còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Tề Thiếu Bạch lời nói rất có dụ hoặc tính, ít ra đối Tề Thiên Lỗi chính là như thế. Hắn tại đêm nay trước đó thật đúng là không có nghĩ qua nhiều như vậy, một lòng nghĩ chính là chờ đến Sở gia trang, đem cực địa băng liên luyện chế thành đan dược, đến lúc đó ăn vào đan dược sau có lẽ liền có thể đạt tới hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng Tề Thiếu Bạch lời nói nhưng không khỏi nhường hắn có chút do dự, không nói trước Sở Phong phải chẳng có dị tâm, chỉ riêng đan dược công hiệu cũng đúng như Tề Thiếu Bạch nói tới không nhất định có thể làm người hài lòng, đừng đến lúc đó Bạch mang một trận. Trong lòng không khỏi nghĩ nói, Bạch Nhi nói không sai, đem thể ra phát dương quang đại là chính mình suốt đời truy cầu, mắt thấy thành công đang ở trước mắt, chẳng lẽ liền phải để nó như thế uổng phí hết. Qua một hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói rằng, Bạch Nhi, ngươi cho rằng vi phụ phải nên làm như thế nào? Tề Thiếu Bạch đống nhiên biểu hiện được có chút chần chờ, dường như dáng vẻ rất đắn đo, thở dài, nói, cha, kia cực địa băng liên không phải đặt ở ngài nơi này sao? Chúng ta có thể mang lên nó trực tiếp chạy về Tề gia trang. Mặc dù dạng này chúng ta cùng Sở gia thủ là kết định rồi, nhưng nếu như cha ngài đến lúc đó đạt đến hoàng giai cảnh giới, như vậy Sở gia thật đúng là dám tìm tới cửa không thành. Chỉ là nương nơi đó không tiện bàn giao. Nghe xong lời này, Tề Thiên Lỗi giống như hạ quyết tâm giống như, nói, tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta liền chạy về Tề gia trang, tận lực không cần kinh động Sở gia người, miễn cho đến lúc đó xảy ra cái gì xung đột. Mẹ ngươi nơi đó ngươi cũng đừng quản, ta tự có so đo. Hài Nhi minh bạch. Nếu như không có chuyện gì khác, Hài Nhi trước hết đi ngủ, cha ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút a. Nói xong đứng dậy hướng Tề Thiên Lỗi thi lễ một cái, liền đi ra ngoài. Xoay người trong nháy mắt, trong mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng lạnh. Đang, canh hai thiên tiếng báo canh tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quân quần. Sau một lát, Tề Thiếu Bạch cửa phòng đống nhiên nhẹ nhàng mở ra. Tề Thiếu Bạch đầu tiên là đưa đầu đi ra nhìn một chút hành lang, thấy không nhân tài lách mình ra gian phòng, hướng hành lang bên kia Sở Phong gian phòng mà đi. Đi vào Sở Phong cửa phòng, hắn gõ cửa một cái, nói khẽ, "Cứu cứu, ngài nghỉ ngơi sao?" Hắn vừa nói xong không bao lâu, trong phòng liền sáng lên ánh nến, tiếp lấy một hồi tiếng bước chân sau cửa phòng liền mở ra. Sở Phong khoác trên người áo ngoài, hiển nhiên vừa rồi đã đang nghỉ ngơi, hắn hơi nghi hoặc một chút dẫn Tề Thiếu Bạch vào phòng. Chờ sau khi ngồi xuống, Sở Phong có chút kỳ quái mà hỏi thăm, "Bạch Nhi, đã trễ thế như vậy có chuyện gì không?" Tề Thiếu Bạch ngượng ngùng cười cười, nói, "Chuyện là như thế này, cha ta muốn biết đem cực địa băng liên luyện chế thành đan dược sau, đan dược muốn thế nào phân phối, nhưng mình lại không tốt ý tứ mở miệng, cũng chỉ phải ta cái này làm nhi tử làm thầy, mong rằng cứu cứu đừng nên trách." Sở Phong cười nói, "Ha ha, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ. Ngươi trở về cùng ngươi phụ thân nói, chờ đan dược luyện ra sau, hai nhà chia đều, Sở gia tuyệt đối sẽ không nhiều muốn một quả. Đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy cứu cứu ngài nghỉ ngơi." Nói xong đứng dậy, Sở Phong gặp cũng đi theo đứng lên. Tề Thiếu Bạch có chút không người thi lễ một cái, eo còn không có đứng thẳng, đống nhiên như thiểm điện ra tay, tại đang muốn đi mở cửa cho hắn Sở Phong trên thân liền chút mấy lần. Sở Phong lập tức thân không thể động, miệng không thể nói, vẻ mặt không khỏi kinh hãi. Sở Phong căn bản cũng không có nghĩ đến cháu ngoại của mình lại đột nhiên đối với mình nổi lên, chớ nói chi là có chút phòng bị. Hơn nữa hai người lại gần trong gang tấc, bị còn không có đạt tới nhất lưu cảnh giới Tề Thiếu Bạch tập kích bất ngờ đắc thủ, cũng là hợp tình hợp lý. Thấy Sở Phong mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, Tề Thiếu Bạch âm hiểm cười nói, "Cứu cứu xin lỗi rồi, nếu như ngươi không chết, chết khả năng chính là ta, ngươi cũng đừng oán ta." Nói rút ra trong ngực dao găm, một đạo hàn quang hiện lên, Sở Phong trên cổ bị xé mở một lỗ lớn, máu tươi tuôn trào ra. Mang theo nghi hoặc cùng không cam lòng, Sở Phong thân thể chậm rãi ngã xuống, cao thủ một đời giống như này không minh bạch chết tại chính mình thân ngoại sinh trên tay. Nhìn xem trên mặt đất ánh mắt trợn trừng lên, chết không nhắm mắt Sở Phong, Tề Thiếu Bạch không có chút nào ấy nấy, ngược lại là bởi vì cách mình hoàn thành nhiệm vụ lại tới gần một bước mà âm thầm cao hứng. Hắn cầm lấy Sở Phong ngón tay, dính chút huyết dịch, trên mặt đất viết đủ chữ. Làm xong đây hết thảy sau, nhìn không có cái gì sơ hở, liền cẩn thận rời đi gian phòng, thân ảnh rất nhanh dung nhập trong bóng đêm. Chương 106, Nưu Kế đạt được chương 106, Nưu Kế đạt được thiếu gia, Tề gia người tất cả đều không thấy. Cái gì? Ngay tại khách sạn lầu một chuẩn bị ăn điểm tâm, Sở Hải Ba bỗng nhiên nghe nói như thế, lập tức cả kinh thất sắc. Hiện tại cực địa băng liên ngay tại Tề Thiên Lỗi trên tay, mà Tề gia người nhưng lại bỗng nhiên không thấy, điều này đại biểu lấy cái gì? Chẳng lẽ Tề gia muốn độc chiếm cực địa băng liên? Còn không đợi Sở Hải Ba thở một ngụm, lại có một cái gia tộc đệ tử vẻ mặt kinh hoàng từ trên lầu chạy xuống tới. Vậy đệ tử đi vào Sở Hải Ba trước mặt, run rẩy thanh âm nói rằng, thiếu gia, lão, lao ra hắn. Thấy đệ tử này như thế kinh hoàng, Sở Hải Ba bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, bận bịu truy vấn, cha hắn thế nào? Lão, lao ra hắn chết, trong nháy mắt giống như sấm sét giữa trời quang, Sở Hải Ba cả người sững sờ lập tại chỗ, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, bất chấp gì khác, điên giống như hướng trên lầu chạy tới. Lúc này Sở Phong gian phòng trong phòng bên ngoài đã đứng đầy Sở gia đệ tử, nhìn thấy Sở Hải Ba đều mau để cho ra một con đường. Chờ Sở Hải Ba vào phòng, nhìn thấy chính là hai mắt trợn thật lớn, thân thể đã biến băng lãnh, lặng lặng nằm dưới đất một cỗ thi thể. Nước mắt lập tức chảy xuống, hồi nhỏ phụ thân dần dần dạy bảo, lớn lên về sau đối với mình yêu cầu nghiêm khắc cùng chờ mong. Bao nhiêu chuyện xưa một điểm tại trong đầu hiện lên. Hắn quỳ gối Sở Phong bên cạnh thi thể, khóc giống lên. Đột nhiên, hắn thấy được Sở Phong bên tay trái bên trên một chữ, một cái đỏ tươi đủ chữ, lại liên tưởng lên buổi sáng hôm nay Tề gia người vụng trộm rời đi, trong mắt bắn ra hào quang cừu hận. Cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Tề gia, tại Hữu Gian khách sạn một mực tu dưỡng 7 ngày, lại thêm có thánh dược chữa thương đại hoàn đan coi như ăn cơm, Triệu Kiệt thương thế đã khá nhiều, chí ít có thể chính mình xuống giường đi bộ." Kỳ thật hắn rất hoài niệm trong nhà nữ nhân, bởi vì nếu như có thể cùng nữ nhân song tu, đặc biệt là võ công cao cường nữ nhân, dù cho lấy hắn nặng như vậy nội thương, liền cái này 7 ngày cũng có thể khá lắm 7-8 phần. Nhưng sự thực là hắn hiện tại bên người một nữ nhân cũng không có, cho nên hắn chỉ có thể đàng hoàng ngồi ở trên giường chính mình vận công chữa thương. "Có ai không?" Triệu Kiệt đối với ngoài cửa hô. Vừa dứt lời, cửa liền bị đẩy ra, Minh Thương Hải đi đến, hành lễ nói, "Tiểu vương gia, ngài có cái gì phân phó?" Có đại hoàn đang trợ giúp, hắn cũng đem ám khí độc từng chút bước đi ra, sớm tại 2 ngày trước liền đã khỏi hẳn, Triệu Kiệt trên giường đổi tương đối tư thế thoải mái, mới lên tiếng, chuyện thế nào? Minh Thương Hải trong lòng thật đúng là thật bội phục Triệu Kiệt phần này chấp nhất, chính mình cũng bị thương chỉ còn nửa cái mạng còn có thể nghĩ đến nữ nhân. Bất quá bội phục thì bội phục, lời nói vẫn là phải về, nói, Sở Phong đã chết, hiện tại chỉnh tề hai nhà thù là kết, cái khác tất cả cũng đều theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Bất quá cực địa băng liên dường như chỉ có thể lại bảo tồn mấy tháng, qua liền sẽ chậm rãi khô héo. Triệu Kiệt thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, ân, rất tốt, gọi hắn động tác nhanh lên, liền nói sau khi chuyện thành công bản vương sẽ không bạc đãi hắn. Ở trong khách sạn này cũng nghỉ ngơi có 7 ngày, kia hơn ngàn người quan binh thân thể cũng đều khôi phục được không sai biệt lắm, những quan binh kia chịu độc cũng không quá sâu, uống dùng đại hoàn đan pha loãng dung dịch thuận tiện đến không sai biệt lắm. Kiếm Phong Hành cũng phục dụng đại hoàn đan thân thể cũng ngay tại khôi phục ở trong. Ngày mai liền lên đường trở lại kinh thành A Lạp, tiểu đô gia. Minh Thương Hải cung kính đáp. Tề gia trang một cái nha hoàn đội vàng chạy vào Sở Diễm phòng ngủ, đối đang ngồi ở trên giường ngẩn người Sở Diễm nói rằng, phu nhân, lão gia cùng thiếu gia trở về. Sở Diễm lấy lại tinh thần, lập tức kinh hỉ nói, à, đi mau. Nói xong liền không kịp chờ đợi đi ra ngoài, rẽ trái rẽ phải đi tới tiền viện, tiến vào đại sảnh vừa hay nhìn thấy Tề Thiên Lỗi cùng Tề Thiếu Bạch không biết rõ đang nói cái gì, vẻ mặt nhìn cũng không tệ. Sở Diễm đi ra phía trước, nói, phu quân ngươi trở về a, nhưng không ngờ Tề Thiên Lỗi thấy Sở Diễm tiến đến, nguyên bản có chút vui mừng mặt trong nháy mắt trầm xuống, lạnh nhạt nói, ân, nếu như không có việc gì ngươi trước hết đi xuống đi, ta cùng Bạch Nhi còn có chút việc cần. Sở Diễm có hơi hơi lăng, ngạc nhiên tâm giống như tiến vào vạn năm hầm băng giống như, trong nháy mắt biến băng lãnh. Nàng ngâm thở dài, nói, kia thiếp thân trước hết đi ra ngoài. Nói xong chán nản quay người đi ra đại sảnh. Từ khi trở lại Tề gia trang sau, Sở Diễm liền cảm giác chính mình một mực yêu tha thiết phụ quân thay đổi, biến càng thêm thâm trầm, ngay cả mình cái này người bên gối cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trước kia việc lớn việc nhỏ đều muốn thương lượng với mình, nhưng bây giờ lại ngay cả cùng chính mình nói một câu đều tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Hơn nữa trở lại Tề gia trang đã 2 tháng, mặc dù mỗi đêm hai người đều cùng giường, nhưng lại chưa từng đi qua chuyện phòng the. Có mấy lần chính nàng thậm chí buông xuống nữ nhân thận trọng khai thác chủ động, không chỉ có bị vô tình cự tuyệt, nàng còn theo trong mắt của hắn thấy được chán ghét. Nàng không biết rõ chuyện gì xảy ra, lại hoặc là tự mình làm sai cái gì, chỉ có thể ở lúc không người yên lặng rơi lệ. Nàng thậm chí còn tưởng tượng lấy chính mình yêu tha thiết phu quân chỉ là bởi vì kế hoạch thất bại mà tâm tình không tốt, chờ thêm đoạn thời gian, quên đi, hai người lại có thể khôi phục lại trước kia ân ái. Vừa về đến phòng, một cái hạ nhân cầm trong tay phong thư tiến đến, nói, phu nhân, đây là Sở gia sai người đưa tới tin, nói muốn tự tay giao cho ngài trong tay. Sở Diễm cũng không để ý, tiện tay tiếp nhận, mở ra phong thư rút ra bên trong tin, triển khai liền nhìn. Nhưng nhìn một chút trên mặt lại lộ ra một bộ thần sắc không dám tin, cầm tin tay cũng không nhịn được run rẩy lên. Chờ tin xem hết, cả người nàng đã ngây ngẩn cả người, liền tin đã rơi trên mặt đất còn không tự biết. Thì ra bởi vì Sở gia trang cách Nhiệt Hà hành tinh khá gần, Sở Hải Ba mang theo Sở Phong thi thể cùng chúng Sở gia đệ tử tại vài ngày trước liền trở về Sở gia trang. Vừa mới xuất quan, Sở Thiên Dịch nghe được nhi tử tin chết kém chút không có tắt thở đi. Tỉnh táo lại, Sở Thiên Dịch trong lòng mặc dù rất là bi thống cùng phẫn nộ, nhưng hắn biết nếu quả như thật dẫn người giết tới Tề gia trang, đến lúc đó lưỡng bại câu thương chỉ có thể tiện nghi người khác. Lại sợ nữ nhi của mình còn không biết chân tướng sự tình, liền đem Tề Thiên Lỗi viết thư liên hợp Sở Phong cùng nhau cướp đoạt cực địa băng liên tới bội bạc, vì độc chiếm băng liên mà sát hại Sở Phong trước trước sau sau viết tại trên thư, phái người khoái mã đưa tới Tề gia trang. Cái này cực địa băng liên nàng đương nhiên nghe nói qua, lần này Tề Thiên Lỗi mang theo số lớn gia tộc tử đệ ra ngoài, nàng cũng mơ hồ đoán được cùng cái này cực địa băng liên có quan hệ. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tề Thiên Lỗi sẽ vì băng liên mà sát hại ca ca của nàng. Trong lúc nhất thời mê mang, tức hận, thống khổ, thâm tình, đủ loại cảm xúc xông lên đầu. Nàng tình nguyện đây chỉ là một mộng, tình mộng tất cả vẫn là cùng đã qua như thế mỹ hảo. Qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhặt lên trên đất tin liền hướng đại sảnh chạy đi. Trong đại sảnh tìm không thấy người, cũng không hỏi người đi cái nào, lại trực tiếp hướng phòng luyện công chạy đi. Lúc này Tề Thiên Lỗi đang đem chứa cực địa băng liên bạch ngọc hộp để vào phòng luyện công một mặt tường trên vách một cái hốc tối bên trong, còn chưa kịp đem che chắn hốc tối hỏa một lần nữa đắp lên. Sở Diễm đông nhiên xông vào. Sở Diễm nhìn thấy đặt ở hốc tối bên trong bạch ngọc hộp, không khỏi thống khổ nhắm mắt lại, lê bước chân nặng nề. Đi đến bởi vì nàng bỗng nhiên sống tới mà sắc mặt âm trầm Tề Thiên Lỗi trước mặt, cầm trong tay tin đưa tới trước mặt hắn, run rẩy nói rằng, cái này, đây là sự thực sao? Đối với Sở Diễm khác thường vẻ mặt, Tề Thiên Lỗi cũng có chút kỳ quái, tiếp nhận tin nhìn lại. Bất quá hắn ánh mắt lại càng mở càng lớn, sau một lát, mới trầm giọng nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta là độc chiếm cực địa băng liên nhưng cũng không có giết Sở Phong. Lớn chừng cái đấu nước mắt chảy xuống. Đã Tề Thiên Lỗi thừa nhận chính mình độc chiếm băng liên, như vậy trong lòng nàng chẳng khác gì là gián tiếp thừa nhận chính mình sát hại Sở Phong, trên miệng không thừa nhận chẳng qua là đang vì mình giải vây mà thôi. Lại nhớ tới trong khoảng thời gian này đến Tề Thiên Lỗi đối nàng đủ kiểu lạnh lùng, trong lòng oán khí đông nhiên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cười lạnh, nói, một câu không phải ngươi giết liền muốn đào thoát tội danh sao? Nói xong liền quay người rời đi, lưu lại hết đường chối cãi Tề Thiên Lỗi. Bất quá bọn hắn hai người đều không có chú ý tới vừa rồi phát sinh, mọi thứ đều bị trên cửa sổ một đôi mắt xem ở trong mắt, đang lo không biết nên thế nào đem băng liên cho tiểu vương gia đưa trở về đâu, không nghĩ tới cơ hội liền tự mình tới cửa. Ăn xong cơm tối, Tề Thiếu Bạch thấy Tề Thiên Lỗi lại đi phòng luyện công, liền tới Sở Diễm phòng ngủ. Sở Diễm trông thấy tiến đến Tề Thiếu Bạch, lạnh lùng thốt, ngươi tới làm gì? Lại không nghĩ Tề Thiếu Bạch đống nhiên quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy bi thống địa đạo, nương, cứu cứu sự tình cùng Hài Nhi xác thực không quan hệ, Hài Nhi cũng khuyên qua cha nhiều lần, có thể cha căn bản cũng không nghe khuyên cáo, một lòng liền nghĩ võ công tiến nhanh sau xưng bá võ lâm. Nếu không phải hài nhi đau khổ khuyên bảo, cha đoán chừng liền biểu ca cũng nghĩ giết. Thấy Tề Thiếu Bạch mặt mũi tràn đầy bi thống, Sở Diễm Tâm không khỏi mềm nhũn, đem Tề Thiếu Bạch đỡ lên, nhưng mình cũng đã là lệ rơi đầy mặt, nói: "Nương không trách người, không trách người." Tề Thiếu Bạch cố gắng gạt ra mấy giọt nước mắt, nói: "Nương, ngươi cũng đừng quá thương tâm, phải bảo trọng thân thể của mình á, theo như bây giờ tình huống, hài nhi nghĩ ngươi vẫn là trước cùng cha tách ra đoạn thời gian tương đối tốt, hơn nữa ngươi cũng muốn trở về nhìn xem ông ngoại, dù sao niên kỷ của hắn lớn, hài nhi sợ hắn chịu không được đả kích như vậy." Nhi tử như thế hiểu chuyện, Sở Diễm không khỏi vui mừng cười cười, nói: "Ân, nương sáng sớm ngày mai liền về Sở gia trang." Lúc đêm khuya vắng người, một bóng người len lén âm thầm vào Tề Thiên Lôi chuyên dụng phòng luyện công, đem trên tường một bức dùng tấm ván gỗ đóng sách họa cầm xuống tới, hiện ra một cái hốc tối, mà hốc tối bên trong thì lặng lặng nằm một cái bạch ngọc hộp. Bóng người cầm lấy hộp, một lần nữa đem họa treo đi lên, về sau liền lại biến mất tại phòng luyện công bên trong, dường như mọi thứ đều chưa từng xảy ra dường như. Sáng sớm hôm sau, Sở Diễm liền về Sở gia trang. Tề Thiên Lỗi tối hôm qua cũng không trở về phòng ngủ, cho nên đối với Sở Diễm rời đi cũng không cảm kích, thẳng đến cơm trưa lúc mới từ hạ nhân trong miệng biết được. Bất quá hắn cũng không để ý, Sở Diễm rời đi chính hợp tâm ý của hắn. Trong lòng của hắn, Sở Diễm sớm đã là bất trinh nữ nhân, hơn nữa hắn cũng không thể xem như một cái nam nhân chân chính, không có cách nào mạnh mẽ lên, hiện tại theo đuổi chỉ có lực lượng cùng gia tộc vinh quang. Hôm nay tâm tình của hắn rất kích động, mấy ngày điều trị, hắn tự tin đã để chính mình khôi phục được trạng thái tốt nhất. Mà đợi chút nữa hắn liền dự định ăn vào cực địa băng liên, trong lòng thậm chí đã tại tưởng tượng lấy chính mình sau khi xuất quan công lực tiến nhanh, ngạo thị thiên hạ lúc tình cảnh. Chương 107, hồi kinh. Chương 107, hồi kinh. Ngày này Tề Thiên Lỗi tâm tình phá lệ kích động. Trải qua mấy ngày nữa tỉ mỉ điều trị, hắn tự tin đã để chính mình khôi phục được trạng thái tốt nhất. Giờ phút này trong lòng của hắn đầy cõi lòng lấy chờ mong, chuẩn bị ăn vào giấc mộng kia ngủ để cầu cực địa băng liên, thậm chí đã tại tưởng tượng lấy chính mình sau khi xuất quan công lực tiến nhanh, ngạo thị thiên hạ lúc huy hoàng tình cảnh. Nhưng mà, khi hắn đi vào phòng luyện công, gỡ xuống che chắn hốc tối bức họa kia lúc, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đông lại. Hốc tối bên trong bạch ngọc hộp đã không cánh mà bay, cơ thể của hắn mất tự nhiên co quắp mấy lần, nổi giận hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào trên vách tường. Vách tường lập tức bị oanh mở một cái cao cỡ một người lô lớn, toàn bộ phòng luyện công cũng theo một kích này mà lảo đảo muốn ngã, cho bụi theo trên xà nhà rì rào rơi xuống. To lớn nổ vang cơ hồ kinh động đến toàn bộ Tề gia trang, lập tức có rất nhiều người chạy về đằng này, trong đó liền bao quát Tề Thiếu Bạch. Lúc này Tề Thiên Lỗi sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, đối với cái khác chạy tới đệ tử nhìn như không thấy, đối với Tề Thiếu Bạch lạnh lùng nói rằng: "Bạch Nhi cùng ta tới thư phòng." Nói xong liền dẫn đầu hướng thư phòng đi đến, bộ pháp nặng nề mà gấp rút. Tề Thiếu Bạch nhìn một chút đã sụp đổ vách tường, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác quỷ dị mỉm cười, đội vàng đuổi theo. Tiến vào thư phòng, Tề Thiếu Bạch liền không kịp chờ đợi hỏi: "Cha, ngài đây là thế nào, xảy ra chuyện gì sao?" Tề Thiên Lỗi không có trực tiếp trả lời, mà là dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tề Thiếu Bạch ánh mắt, phảng phất muốn xuyên thấu qua đôi mắt này xem thấu nội tâm của hắn tất cả. Cũng may Tề Thiếu Bạch tại tới thời điểm làm đầy đủ chuẩn bị tâm lý, mặc dù bị nhìn thấy có chút chột dạ, nhưng cũng không hoảng hốt. Huống hồ đây chính là việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình, càng là dung không được có chút sai lầm. Hắn dung cảm nên tiếp Tề Thiên Lỗi ánh mắt, hơn nữa còn giả ra vẻ mặt nghi hoặc. Sau một lát, có lẽ là không có tại Tề Thiếu Bạch trên mặt phát hiện cái gì dị dạng, Tề Thiên Lỗi mới âm trầm nói rằng: "Cực địa băng liên không thấy." Tề Thiếu Bạch cả kinh nói: "Cái gì?" Trong âm thanh của hắn mang theo vừa đúng kinh ngạc cùng không thể tin. Trong thư phòng lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại nặng nề tiếng hít thở. Qua một hồi lâu, Tề Thiếu Bạch hỏi: "Cha, ngoại trừ Hải Nhi cùng chính ngài bên ngoài, còn có ai biết cái kia hốc tối sao?" Trải qua Tề Thiếu Bạch một nhắc nhở như vậy, Tề Thiên Lỗi đột nhiên nghĩ đến Sở Diễm. Lại nghĩ tới Sở Diễm sáng nay vội vàng rời đi, càng là xác định trong lòng suy đoán. Hắn hận hận nói: "Còn có ngươi nương." Tề Thiếu Bạch làm ra kinh ngạc biểu lộ: "Mẹ ta?" Sửng sốt một chút, còn nói thêm: "Cha, Hải Nhi nghe hạ nhân bảo hôm nay buổi sáng nương liền vội vàng về Sở gia đi. Ngài nói có phải hay không là mẹ ta?" Tề Thiên Lỗi trong mắt sát cơ thoáng hiện, nắm đấm nắm chặt. Mắt thấy cách thành công chỉ có cách xa một bước, đây chỉ là chính hắn cho rằng, nhưng bây giờ lại là lãng phí thời giờ, cái này khiến lửa giận trong lòng hắn là bực nào tràn đầy. Bất quá, mặc dù đã xác định đồ vật là bị Sở Diễm trộm đi, nhưng hắn cũng không tính đuổi theo. Nếu thật là Sở Diễm chỗ trộm, kia nhất định là một đường gấp đuổi, đều đã qua đường này, người sớm không biết tới chỗ nào, lại như thế nào có thể đuổi được. Thật lâu, cả người hắn giống như xì hơi khí cầu giống như tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt lăng lăng nhìn xem nóc phòng, dường như lập tức già đi rất nhiều. Xác thực, đây đối với bất cứ người nào mà nói đều là sự đả kích không nhỏ. Hắn thở dài, thản nhiên nói: "Bạch Nhi, ngươi ra ngoài đi, vi phụ muốn một người lặng lặng." Triệu Kiệt bọn hắn còn không có trở lại kinh thành, cực địa băng liên bị cướp, hoàng thất quận vương bản thân bị trọng thương, tin tức liền đã truyền đến triều đình. Triệu Kiến Hưng tức giận vô cùng, nghiêm lệnh hình bộ tra rõ việc này, càng là phái ra thái y hộ tống mấy ngàn cấm vệ quân tiến về tiếp ứng Triệu Kiệt bọn người. Tại Nam Vương phủ, kinh thành, Triệu Kiệt chỗ ở trong biệt viện, Triệu Thi Thi đang hai mắt đẫm lệ mà đối với Vương Mỹ Quyên hỏi: "Nương, Thiên ca ca không có sao chứ? Thế nào còn chưa tới a?" Hiện tại Triệu Thi Thi đã trổ mã thành một cái tiểu mỹ nhân, một đôi mắt như một vũng thu thủy giống như câu nhân tâm huyền, lúc này thương tâm bộ dáng càng là làm người chịu mến. Vương Mỹ Quyên mặc dù cũng rất lo lắng, nhưng vẫn là an ủi: "Thi Thi yên tâm, ngươi Thiên ca ca không có việc gì, có lẽ là trên đường có chuyện gì chậm trễ." Bên trên Mục Thu Tuyết cũng đội vào nói: "Đúng vậy à, Thi Thi đừng lo lắng, vừa rồi hoàng thống lĩnh không phải cũng phái người mà nói ngươi thiên ca ca thương thế đã ổn định sao, tin tưởng cũng nhanh đến. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Thi Thi cái này tuổi còn nhỏ liền hiển thị rõ mị thái mà lộ ra khí tức thanh xuân tiểu nữ hài liền lập tức thích, hơn nữa nàng cũng theo Lãnh Băng Ảnh chỗ biết Triệu Thi Thi là Triệu Kiệt bà bối, bởi vậy mấy ngày kế tiếp đối Triệu Thi Thi là yêu thương phải phép. Tại vài ngày trước, Vương Mỹ Quyên mẫu nữ liền theo Triệu Kiệt mẫu hậu Dương Sảo Nhi đi tới kinh thành. Nguyên bản cùng Lãnh Băng Ảnh hai nữ đang lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi Triệu Kiệt trở về thành hôn, không nghĩ tới chờ đến lại là Triệu Kiệt bản thân bị trọng thương tin tức, lập tức tất cả mọi người hoảng hồn. Còn tốt qua hai ngày lại truyền tới nói thương thế đã ổn định, đại gia lúc này mới hơi hơi buông xuống điểm tâm. Hôm nay cũng chính là Triệu Kiệt trở lại kinh thành thời gian. Tại chúng nữ lo lắng trong khi chờ đợi, Ngánh Nhi vội vàng chạy vào, bên cạnh chạy còn bên cạnh kêu ầm lên, "Tiểu Vương gia trở về, Tiểu Vương gia trở về!" Chúng nữ duyên dáng gọi to một tiếng liền bước nhanh đi ra ngoài, mà Triệu Thi Thi càng là một ngựa đi đầu chạy ở phía trước. Triệu Kiệt vừa tới vương phủ trước, liền thấy Triệu Thi Thi theo trong phủ chạy ra, mà chúng nữ thì là theo sát ở phía sau. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười, đi nhanh lên xuống xe ngựa, đem đã chạy đến phụ cận tiểu mỹ nhân ôm vào trong lòng. Lại không nghĩ tiểu mỹ nhân cái kia nước mắt là rầm rầm lưu, hắn chỉ có thể vỗ nhẹ tiểu mỹ nhân quóng, an ủi, thuận tiện cảm thụ một chút kia dần dần thể hiện ra đường cong là lớp thân thể mềm mại. Triệu Thi Thi một bên khóc, còn một bên bĩu môi nói, "Thiên ca ca xấu nhất, thiên ca ca xấu nhất." Triệu Kiệt có chút dở khóc dở cười nói, "Thiên ca ca xấu ở chỗ nào?" Triệu Thi Thi giơ lên còn mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ, tiểu hừ một tiếng nói, "Hừ, ngươi không chờ Thi Thi xuất quan liền tự mình một người chạy tới kinh thành chơi, làm hại Thi Thi cả ngày nhàm chán muốn chết, còn nói không xấu." Lao tiểu mỹ nhân nước mắt trên mặt, Triệu Kiệt mỉm cười nói, "Nhà chúng ta nhỏ Thi Thi nói xấu liền xấu, vậy được rồi chứ?" Nói xong nhẹ nhàng buông ra tiểu mỹ nhân, vẻ mặt mỉm cười nên tiếp Lãnh Băng Ảnh tam nữ, ôn nhu nói, "Ta trở về." Mặc dù thông qua gần nửa tháng tu dưỡng thương thế đã tốt đại khái, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, nhìn thân thể còn rất yếu ớt. Tình cảnh này dưới dịu dàng càng làm cho tam nữ cảm động. Bất quá trước mặt mọi người các nàng cũng không thể giống Triệu Thi Thi như thế không hề cố kỵ tại Triệu Kiệt trong ngực nũng nịu, chỉ là thâm tình cười một tiếng. Lãnh Băng Ảnh cùng Mục Thu Tuyết mau tới trước, một người một bên vịn Triệu Kiệt, hướng trong phủ đi đến. Lúc này Triệu Kiến Minh vợ chồng cũng nghe hỏi chạy ra. Triệu Kiến Minh còn dễ nói, Dương Sảo Nhi nhìn thấy con trai bảo bối của mình ốm yếu dáng vẻ, cái kia đau lòng a, bất quá nhìn thấy tam nữ đối Triệu Kiệt quan tâm trong lòng lại rất là vui mừng, mau để cho tam nữ vịn Triệu Kiệt về biệt viện, mà nàng thì là lôi kéo bởi vì bị Triệu Kiệt rơi vào một bên mà mặt mũi tràn đầy không cao hứng Triệu Thi Thi, đi theo hướng biệt viện đi đến. Trong mấy ngày kế tiếp, Triệu Kiệt trôi qua rất là hài lòng. Liên tục mấy đêm rồi phấn đấu thức song tu khiến cho thương thế của hắn rốt cục khỏi hẳn, sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận. Ban ngày tam nữ thì là đem hắn hầu hạ đến cùng đại lao ra dường như, một cái xoa bóp, một cái bưng trà đưa nước, còn có một cái thì là tại bên cạnh tùy thời hầu hạ. Khó chịu, còn có nụ hoa chấm nở tiểu mỹ nhân cùng hắn chơi bừa, chiếm tiện nghi, quả nhiên là khoái hoạt dường như thần tiên. Bất quá toàn bộ Nam Vương phủ cũng chỉ hắn một người tiêu dao tự tại. Cách hắn đại hôn cũng liền còn lại hai ngày thời gian, toàn phủ thượng hạ đều là bận tối mày tối mặt, khắp nơi răng đèn kết hoa, lộ ra nồng đậm không khí vui mừng. Mà liên quan tới cực địa băng liên truyện, trải qua Triệu Kiệt ngầm thao tác, vẫn là phủ gì bổ ra mỉ cả mỹ nhân kế, ai, không có điểm ý mới, Triệu Kiến Hưng cũng không trách tội tại băng tuyết quốc. Cống đội cũng tại hôm qua lên đường trở về băng tuyết quốc, bất quá cái kia thần bí nam tử trung niên lại đột nhiên không thấy, như thế đưa tới Triệu Kiệt ngắn ngủi hiếu kỳ. Vì cái gì nói là ngắn ngủi đâu? Bởi vì hắn trong nháy mắt vừa trầm ngâm ở ôn nhu hương bên trong. Lúc này ngay tại cho Triệu Kiệt xoa bóp Lãnh Băng Ảnh sâu kín nói rằng, "Phu quân, buổi chiều thiếp thân cùng tỷ tỷ liền phải đi Tuyết Nhi nhà nàng, ngươi sẽ nghĩ chúng ta á?" Triệu Kiệt bất đắc dĩ cười nói, "Không phải liền là hai ngày thời gian sao, khiến cho giống như là sinh ly tử biệt dường như." Lời này vừa ra, hai nàng khác lập tức có ý kiến. Vương Mỹ Quyên tiểu hừ một tiếng, nói, "Hừ, tỷ muội chúng ta còn không phải lo lắng ngươi ban đêm một người ngủ không quen." Kể từ khi biết chính mình đem cùng Triệu Kiệt thành hôn sau, nàng liền cảm giác cả người bị hạnh phúc trô vây quanh. Mặc dù trước kia đã được đến Triệu Kiệt hứa hẹn cùng Dương Sảo Nhi tán thành, nhưng này dù sao còn không có một cái chính thức danh phận. Có thể nói hiện tại nàng nguyện vọng lớn nhất chính là có thể trở thành Triệu Kiệt tốt thế tử, mà nguyện vọng này cũng nhanh muốn thực hiện, bảo nàng làm sao có thể không thích thú. Đại gia nhất định rất kỳ quái Lãnh Băng Ảnh cùng Vương Mỹ Quyên tại sao phải ở tới Mục Thu Tuyết nhà đi thôi. Chuyện là như thế này, bởi vì hai nữ ở kinh thành vô thân vô cố, mà đón người mới đến đương cũng không thể tại nhà mình bên trong nên ai cho nên Triệu Kiệt cùng Triệu Kiến Minh thương lượng một chút liền quyết định đem hai nữ an bài tới Mục phủ, đến lúc đó tính cả Mục Thu Tuyết cùng một chỗ đón vào Vương phủ. Đương nhiên, việc này cũng cùng Mục Nhân thương lượng qua. Đối với Triệu Kiệt cái này ân nhân cứu mạng kiêm con rể thỉnh cầu, Mục Nhân đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, chuyện cũng liền dạng này định rồi xuống tới. Triệu Kiệt cười xấu xa nói, "Ta cũng nghĩ thế, ba người các ngươi nhỏ làm phó không nỡ bỏ ngươi nhóm phu quân ta nhỏ đồng đồng á." Hắc hắc, nghe xong lời này, lại nhớ tới ban đêm chính mình trên giường lăn thái, tam nữ không khỏi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Vừa vặn lúc này bên ngoài vang lên Minh Thương Hải thanh âm, tam nữ tiểu mị trợn nhìn Triệu Kiệt một cái liền đi xuống. Sửa sang lại có chút xốc xếch quần áo, Triệu Kiệt nói, "Minh thúc vào đi." Minh Thương Hải trong tay xách theo bao khỏa, đẩy cửa ra đi đến, đem bao khỏa đặt ở Triệu Kiệt bên người trên mặt bàn, bị vừa nói, "Tiểu Bừng ra, đồ vật ngay tại trong bao." "A." Triệu Kiệt lập tức gương mặt hưng phấn giải khai bao khỏa, đẩy ra thật dày một tầng đông, lập tức một cái bạch ngọc hộp xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy Triệu Kiệt muốn mở ra hộp, Minh Thương Hải tranh thủ thời gian ngăn cả nói, "Chấm dãi, Tiểu Bừng ra. Tiểu Bừng ra, nếu như ngài đem cái này hộp mở ra, hàng khí tiết ra ngoài, cái này sẽ rút ngắn thật nhiều băng liên vừa thọ." Triệu Kiệt bất đắc dĩ rút tay trở về, nói, phân phó ngươi tìm người làm đan lô làm được ra sao? Đại khái ngày mai là có thể làm xong.
Ân, rất tốt, bất quá việc này tận lực thiếu để người ta biết, miễn cho người hữu tâm nhìn ra chút gì đến.
Chương 108, thần đan thành.
Chương 108, thần đan thành.
Tốt, đây là căn cứ yêu cầu của ngài, đem nhân vật chính đổi tên là Triệu Kiệt, cũng mở rộng, trao chuốt sau trường tiết nội dung, sắc trời không rõ, yên lặng như tờ, chỉ có tuần tra ban đêm thị vệ tiếng bước chân ngẫu nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Minh Thương Hải thân hình như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động dẫn hai tên tuyệt đối tâm phúc thị vệ, đem một tôn chừng cao cỡ nửa người, tạo hình cổ phát nặng nề đan đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển đến vương phủ biệt viện cái kia sớm đã thu thập thỏa đáng yên lặng trong gian phòng lớn. Toàn bộ quá trình bí ẩn mà cấp tốc, hoàn toàn tuân theo Triệu Kiệt yêu cầu giữ bí mật nguyên tắc. Mặt trời lên cao, Triệu Kiệt mới vẻ mặt mệt mỏi theo trong phòng ngủ dạo bước mà ra. Không có mỹ nhân làm bạn đêm dài đằng đẵng, đối với hắn mà nói quả thực là một loại dày vò. Đêm qua hắn một mình nằm tại rộng lượng trên giường, tràn trọc, thể nội dương khí sao động, khó mà ngủ. Từ hắn tu luyện có thành tựu, thường hết diễm phúc đến nay, đây là lần đầu phòng không bối chiếc. Cho đến vào lúc canh ba, thực sự kìm nén không được, hắn tựa như một trận gió chui vào vương phủ địa lao, tại cầm tù chỉ bạc cái cổ tỷ bội trên thân tùy ý tuyên tiết một phen, vừa rồi cảm thấy thoải mái chút. Thấy Triệu Kiệt đi ra, sớm đã đợi ở bên ngoài Minh Thương Hải lập tức tiến lên, thấp giọng nói, tiểu vương gia, đan đỉnh đã an trí thỏa đáng, cần thiết chi vật cũng đều đã chuẩn bị đầy đủ.
Ân.
Triệu Kiệt nhẹ gật đầu, mặc dù ngày mai chính là hắn ngày đại hôn, theo lý hôm nay phải có rất nhiều tục lễ bị vặt, nhưng hắn sớm đã phân phó tất cả giản lược, cho nên ngược lại được nhàn rỗi. Càng quan trọng hơn là cực địa băng liên dược tính đặc thù, không cách nào lâu dài bảo tồn, nhất định phải nhanh xử lý. Hắn vội vàng dùng chút đồ ăn sáng, trực tiếp đi thẳng hướng gian kia tạm thời bố trí phòng luyện đan. Gian phòng bị đánh quét đến không nhốn bụi trần, chống trải trong phòng, tôn này đen nhánh đan đỉnh lặng lặng đứng sướng sướng, bên cạnh chỉnh tề chất đống lấy đặc biệt chọn sắt gỗ xăm tuổi. Trừ cái đó ra, không còn gì nữa. Triệu Kiệt thỏa mãn đảo mắt một tuần, đối theo sát phía sau Hoàng Thiện cùng Minh Thương Hải dặn dò nói, đem đồ vật đều lấy đi vào a. Chỉ thấy Minh Thương Hải một tay nhấc lấy một cái đặc chế lồng sắt, trong lồng là một đầu cổ tay phẩm chất, toàn thân thanh bích, lại che kín quỷ dị màu đỏ vằn, đỉnh đầu sinh ra một chi độc giác quái xà, chính là ngày xưa theo xà vương chỗ có được thương mang chi xà. Một cái tay khác thì cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái kia thịnh phóng cực địa băng liên bạch ngọc hộp, hàn khí mơ hồ lộ ra. Hoàng Thiện thì bưng lấy một cái dài hơn nửa mét hộp gỗ tử đàn, nhìn cách thức chính là đoạn thiên đức tặng cho Tử Linh Sâm Vương. Một cái tay khác còn cầm một cái căng phòng bao vải to, bên trong hiển nhiên là phối hợp sử dụng các loại chân quý phụ dược. Đến tận đây, Triệu Kiệt ý đồ đã rõ ràng rành, hắn muốn khai lò luyện đan. Tuy nói hắn trước kia đã từng điều phối qua một chút dược hoàn, nhưng phần lớn là đem dược liệu mài hỗn hợp, chế thành dược nghe sau xoa hoàn mà thành, công nghệ đối lập đơn giản. Mà lần này, lại là phải vận dụng đan đỉnh, tiến hành đúng nghĩa luyện đan. Sớm tại đối cực địa băng liên động tâm mới bắt đầu, Triệu Kiệt liền manh động đem nó luyện chế thành đan ý nghĩ. Hắn tưởng tượng lấy chính mình chư vị tiểu thê phục dụng lấy băng liên làm chủ dược luyện chế linh đan sau, có thể thanh xuân thường trú, mấy chục năm sau vẫn như cũ dung nhan bất lão. Nhưng mà, lúc đầu hưng phấn qua đi, hắn tỉnh táo lại nghĩ lại liền biết, riêng lấy cực địa băng liên làm thuốc, cho dù thành đan, dược hiệu cũng tất nhiên giảm bớt đi nhiều, thanh xuân mãi mãi bất quá là hy vọng xa vời. Nhưng cơ duyên xảo hợp, hắn tuần tự đạt được giống nhau có thể xưng tiên địa linh vật thương mang chi xả cùng Tử Linh Sâm Vương. Ba cái này bất kỳ như thế đều đủ để gây nên giang hồ náo động, bây giờ tập trung vào một thân, rốt cục nhường Triệu Kiệt quyết định, muốn đem cái này to gan ý nghĩ thay đổi thực tiễn. Hắn tin tưởng vững chắc, dùng cái này ba vị làm chủ dược, lại dựa vào cái khác chân quý dược liệu, luyện chế ra đan dược, cho dù không thể xưng là nghịch thiên thần đan, công hiệu cũng tuyệt đối hơn xa tại đơn độc phục dụng cực địa băng liên. Tại quá khứ 1-2 tháng bên trong, hắn không làm gì nhàn liền cân nhắc đan vương, đồng thời lợi dụng quyền thế trong tay cùng tài lực, bốn phía sưu tập cần thiết phụ trợ dược liệu, như là thu thập tự trăm loại hoa tươi phía trên bách hoa xương mai ngàn năm linh chi, đã thành hình hà thủ ô, hiếm thấy hồng phục linh chờ một chút, bây giờ rốt cục vạn sự sẵn sàng. Hoàng Thiện cùng Minh Thương Hải theo lời đem mang tới vật phẩm rón rén bày ra trên mặt đất, bọn hắn biết rõ những dược liệu này chân quý trình độ, mỗi một dạng đều giá trị liên thành, càng liên quan đến lần này luyện đan thành bại, động tác tự nhiên là gấp đôi cẩn thận, sợ có chút sơ suất. Chờ tất cả bày ra trình tề, Triệu Kiệt vẻ mặt nghiêm túc đối Minh Thương Hải nói, Minh Thúc, ngươi ngay tại ngoài cửa hộ pháp, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần viện này nửa bước. Lần này luyện đan, liên quan đến hắn tương lai quy hoạch cùng đại kế, nếu là thất bại, tổn thất chi cự, quả thực nhường hắn ngẫm lại đều cảm giác đau lòng. Minh Thương Hải lĩnh mệnh, im lặng lui đến ngoài viện, như là một tôn môn thần giống như giữ vững nhập cầu. Luyện đan chính thức bắt đầu. Triệu Kiệt trước hết để cho Hoàng Thiện tại đan đỉnh phía dưới nhóm lửa sắt gỗ sang tuổi. Loại này vật liệu gỗ thiêu đốt lúc thế lửa ổn định, nhiệt độ cực cao lại đều đặn, là lý tưởng luyện đan nhiên liệu. Theo hỏa diễm bốc lên, đan đỉnh bắt đầu chậm rãi thêm nhiệt, thân đỉnh dần dần tản mát ra đốt người sóng nhiệt. Chờ đan đỉnh thêm nhiệt đều đặn, Triệu Kiệt hít sâu một hơi, để lộ nặng nề nắp đỉnh. Chỉ thấy trong đỉnh kết cấu đặc thù, dựa theo yêu cầu của hắn, bị thiết kế thành trong ngoài song vòng cách cục. Hắn đầu tiên cầm lấy cái kia thịnh trang bách hoa xương mai tinh xảo bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ kỳ dị mùi thơm ngào ngạt hương hoa lập tức tràn ngập ra, làm cho người mừng rỡ. Hắn đem xương mai đổ vào bên trong vòng, tiếp lấy theo thứ tự đem ngàn năm linh chi, thành hình hà thủ ô, hồng phục linh trở phụ dược cẩn thận để vào bên trong vòng. Làm xong những này, hắn một lần nữa đắp kín nắp đỉnh, khoanh chân ngồi tại đỉnh trước, hai mắt sáng ngời, mật thiết chú ý đan đỉnh biến hóa. Hoàng Trung thì tại một bên cẩn thận châm tuổi khống hỏa, duy trì lấy thân đỉnh nhiệt độ. Thời gian lặng yên trôi qua, ước chừng một canh giờ sau, trong đỉnh bắt đầu có từng sợi màu trắng dược khí bốc lên mà ra.
Triệu Kiệt thấy thời cơ đã đến, lần nữa khai đỉnh, đem gốc kia linh khí bức người tử linh sâm vương đầu nhập bên trong vòng. Sau đó, hắn cũng không giống trước đó như thế tinh quan, mà là vận chuyển lên hoàng đế nội kinh tâm pháp, song trưởng chậm rãi đẩy ra, không nhìn đan đỉnh nhiệt độ cao, nhẹ nhàng khắc ở nắp đỉnh phía trên. Tinh thuần hùng hậu chân khí liên tục không ngừng xuyên thấu qua thân đỉnh, rót vào trong đỉnh dược liệu bên trong, chỉ tại tốt hơn kích phát dự tính, xúc tiến dung hợp. Lại là một canh giờ công lực chuyển vận, Triệu Kiệt cái trán đã thấy tinh mịn mồ hôi, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Đúng lúc này, hắn xuyên thấu qua nắp đỉnh khe hở, nhìn thấy trong đỉnh mơ hồ có ánh sáng màu tím lưu chuyển, lập tức quát khẽ nói, "Hoàng thúc, ngay tại lúc này, để vào băng liên." Hoàng thiện không dám thất lễ, cấp tốc mở nắp đỉnh ra, lấy ra bạch ngọc trong hộp cực địa băng liên đầu nhập kia một mảnh tử quang quanh quần bên trong vòng, lập tức cấp tốc đóng gấp nắp đỉnh. Băng liên nhập đỉnh không lâu, một cỗ kinh người hàn khí đột nhiên theo trong đỉnh tràn ngập ra, lại cùng đỉnh bên ngoài nhiệt độ cao hình thành so sánh rõ ràng, nhường chờ đợi ở bên Triệu Kiệt cùng Hoàng Thiện cũng nhịn không được dùng mình một cái. Triệu Kiệt cắn răng kiên trì, tiếp tục thôi động chân khí, sắc mặt càng thêm tái nhợt, mồ hôi đã thẩm thấu quần áo. Trong đỉnh tử quang cùng hàn khí đan vào lẫn nhau, biến càng ngày càng thịnh, đột nhiên, tử quang đại phóng, hàn khí cũng đột nhiên tăng lên, lại nóng rực đan đỉnh tường ngoài bên trên ngưng kết ra một tầng thật mỏng màu trắng sương lạnh. Hoàng thúc, nhanh, lấy thương mang chi xả màu rắn. Triệu Kiệt thấy thế, gấp giọng quát. Hoàng Thiện trong lòng biết đã đến thời khắc quan trọng nhất, động tác mau lẹ như điện. Hắn mở nắp đỉnh ra, một tay một mực chế trụ thương mang chi xà đầu, đem nó treo ở miệng đỉnh phía trên, tay kia hàn quang lóe lên, sắc bén dao găm đã tinh chuẩn bạch phá thân rắn bảy tấc chỗ. Một cỗ đỏ xám sắc máu rắn cốt cốt tuôn ra, vẩy vào trong đỉnh kia phiến hừng hực tử quang phía trên, phát ra suy suy tiếng vang. Hoàng Thiện lập tức đóng về nắp đỉnh, cũng đem cấp tốc mất đi sức sống sắc rắn để vào bên cạnh chuẩn bị song ngọc buồn bên trong. Cái này thương mang chi xà toàn thân là bảo, máu rắn, da rắn, xà giáp thậm chí thịt rắn đều có đại dụng, duy chỉ có mật rắn có chứa kịch độc, cần cẩn thận xử lý. Máu rắn tung xuống sau, trong đỉnh tử quang dần dần thu liễm, tràn ra ngoài hàn khí cũng chậm chậm yếu bớt. Lại qua ước nửa canh giờ, tất cả dị tượng rốt cục bình phục. Triệu Kiệt lúc này mới rút về song trường, thật dài thở dài ra một ngụm trọc khí, giờ phút này hắn toàn thân ướt đẫm, như là mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng, sắc mặt mỏi mệt, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. "Hoàng thúc, tắt lửa a." Triệu Kiệt thanh âm mang theo một tia suy yếu, lại khó nén vui sướng. Chờ hỏa diễm dập tắt, đan đỉnh hơi mát, Triệu Kiệt mang tâm tình kích động, lần nữa mở ra nắp đỉnh. Một cỗ khó mà hình dung kỳ lạ mùi thơm ngát đập vào mặt, thấm vào ruột gan, vẹn vẹn hít vào một hơi, liền cảm giác sảng khoái tinh thần, mọi bệnh đều giảm mất mấy phần. Hắn túi đầu hướng trong đỉnh nhìn lại, chỉ thấy tất cả dược liệu đều đã hóa thành dược nghê, đồng thời rõ ràng chia làm hai bộ phận, bên trong vòng dược nghê hiện lên màu tím nhạt, mặt ngoài lại mơ hồ lưu động một tầng hào quang màu vàng nóng. Vòng ngoài dược nghê thì là màu tím sậm, hiện ra nhàn nhạt ngân sắc bừng sáng. Thành công. Triệu Kiệt trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng sán lạn nụ cười. Loại này đặc thù kết cấu đan đỉnh, có thể đem trong quá trình luyện đan sinh ra tạp chất tách rời ra ngoài vòng, từ đó đồng thời đạt được phẩm chất khác biệt hai loại đan dược, mức độ lớn nhất lợi dụng chân quý dược liệu. Tiếp xuống hơn một canh giờ, Triệu Kiệt không để ý mọi mệt, tự mình động thủ, đem còn có dư ôn dược nghê phân biệt xoa chế thành lớn chừng trái nhãn viên đan dược. Bên trong vòng màu tím nhạt kim quang dược nghê, chúng đến đan dược 42 quả, bị hắn mệnh danh là Lịch Thiên Thần Đan. Vòng ngoài màu tím sẫm ngân quang dược nghê, thì đến đan 105 quả, mệnh danh là Vô Cực Thần Đan. Khi tất cả đan dược lô hàng hoàn tất, ngoài cửa sổ đã là trời chiều ngã về tây, tiếp cận giờ dậu. Theo giờ thìn bắt đầu, dòng giáp bận rộn 5 canh giờ, nhất là cuối cùng 4 canh giờ luyện đan cùng công lực tiêu hao, nhường Triệu Kiệt cảm thấy trước nay chưa từng có mọi mệt. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ánh mắt lửa nóng, tràn ngập mong đợi Hoàng Thiện, mỉm cười nói, bận bịu cả ngày, vất vả Hoàng Thúc cùng Minh Thúc. Lần này luyện đan thành công, hai vị không thể bỏ qua công lao, bản tiểu vương gia tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Bất quá, ngày mai chính là ngày đại hôn, cụ thể ban thưởng, chờ hôn lễ về sau lại đi ban xuống. Hoàng Thiện nghe vậy, lập tức hớn hở ra mặt, liền vội vàng không người nói, đa tạ tiểu vương gia ban ân. Năng lực tiểu vương gia hiệu lực là ti chức phúc phận. Hắn biết do những đan dược này chân quý, trong lòng đã là chờ mong bạc phần. Triệu Kiệt nhẹ gật đầu, cẩn thận đem hai cái tràn đầy Lịch Thiên Thần Đan cùng Vô Cực Thần Đan bình ngọc thu vào trong lòng, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần trầm mặt trời lặn, đối ngày mai hôn lễ cùng đan dược đem mang tới tương lai, tràn đầy vô hạn ước mơ.